Chương 976, quan trọng nhìn tâm ý. 0976. Tại Vạn Tinh Vũ cùng Chu Hánh xem ra, Diệp Phàm căn là cái lạ lẫm tướng mạo, không phải cái vòng này người, bởi vì cái này thượng lưu phạm vi, bọn họ cơ hồ đều biết nhau. Tăng thêm Diệp Phàm tướng ăn như thế thổ, một bộ đại dạ dày vương bộ dáng, tuyệt đối không phải cái gì đại gia tử đệ. Mà lại, Vạn Tinh Vũ trong ấn tượng Tô Khinh Tuyết, cao ngạo rất lợi hại, trước đó cũng không nghe nói với ai nói chuyện yêu đương. Coi như thật sự là trượng phu, cũng khẳng định không phải cái gì có thân phận địa vị người, không phải vậy, khẳng định khắp nơi đều truyền khắp. Diệp Phàm nào biết được, cái này hai gia hỏa còn phân tích thân phận của hắn tin tức, thuận miệng nói, giữa trưa liền ăn tô mì, đói bụng không được a. Cái này vừa nói, bên cạnh Chu Hoánh Phúc liền cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, Tô tiểu thư a, nam nhân của ngươi thật là đùa, ngươi ở nhà liền cho hắn ăn tô mì a, khó hề gợt xả trách đi ra như cái quỷ chết đói đầu thai. Vạn Tinh Vũ càng tin tưởng mình suy đoán, cười ta nói, a nguyên lai là đói bụng, này Diệp tiên sinh ăn nhiều một chút, đừng khách khí, nơi này ăn đều miễn phí, không cần ngươi ngoài định mức đưa tiền, ha ha. Ha ha, Diệp Phàm cười cười, lười nhác nói thêm cái gì, thẳng chính mình tiếp tục ăn, thuận tiện còn từ đi ngang qua phục vụ sinh nơi đó, cầm một chén nước trái cây. Diệp tiên sinh, không biết ngươi ở đâu nhà công ty thăng chức á vẫn là tại cái gì ban ngành chính phủ đâu. Vạn Tinh Vũ ăn hai cái bò bít tết, sẽ không ăn, tiếp tục đốt xì gà hỏi. Ta ngay tại lão bà của ta trong công ty A, Diệp Phàm hàm hồ nói. A tại Tô Tổng công ty bên trong này Tô Tổng chẳng phải là thành ngươi lão bản. Vạn Tinh Vũ cười ha ha nói, là cái nào bộ môn chủ quản sao vẫn là phó giám đốc không đúng, Cẩm Tú phó giám đốc không phải Phùng tiểu thư sao. Diệp Phàm nói, ta là bảo an bộ. Mặc dù biết lời nói này đi ra, đối phương khẳng định phải trò cười hắn, nhưng Diệp Phàm cũng không quan trọng, bảo an cũng không mất mặt, hắn chỉ muốn nhượng hai vợ chồng này đã được như nguyện, sau đó mau ngậm miệng. Quả nhiên, nghe xong lời này, Vạn Tinh Vũ cùng Chu Hánh đều cười ha ha đứng lên. Nguyên lai là bảo an A. Tô tiểu thư, ngươi thật là biết tuyển lão công, Chu Hánh cười khanh khách, kéo lại Vạn Tinh Vũ cánh tay, nói, lão công, ta cảm thấy, Tô tiểu thư khẳng định là gả cho ái tình, ngươi cứ nói đi. Hẳn là đi, khả năng Diệp tiên sinh người rất tốt, chúng ta cũng không thể trò cười bọn họ, đúng hay không? Vạn Tinh Vũ ánh mắt bên trong một vòng âm ngoan hiện lên. Hắn năm đó truy cầu Tô Khinh Tuyết, lại bị nữ nhân lạnh lùng từ chối, lúc trước Tô Khinh Tuyết vẫn chỉ là cái nữ đại học sinh, cũng dám cự tuyệt hắn, nhượng hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Thậm chí còn bởi vì Tô gia không chịu quan hệ thông gia, kém chút nhượng Vạn gia triệt để hướng đi sập bàn. Qua nhiều năm như vậy, nhìn cái này Tô Khinh Tuyết càng ngày càng đẹp, sự nghiệp phát triển không ngừng, trong lòng của hắn càng là không thoải mái. Bây giờ gặp Tô Khinh Tuyết vậy mà kéo một cái bảo an, gọi một cái quỷ nghèo lão công, hắn cảm giác mình đơn giản bị nhục nhã. Chẳng lẽ hắn Vạn Tinh Vũ, còn so ra kém một cái bảo an? Vừa nghĩ đến đây, Vạn Tinh Vũ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nghĩ đến nhất định phải trả thù một chút Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết cũng không biết, Vạn Tinh Vũ đối nàng oán nghiệm, giờ khắc này triệt để bạo phát. Nữ nhân đối với Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, nam nhân này cũng thật sự là, không phải trả lời bọn họ, khác phản ứng không phải. Vạn Tinh Vũ cầm qua một ly rượu đỏ, nhấp miệng, nói, khó trách, Tô Tổng ngươi hôm nay ăn mặc rất đặc biệt à, đây là vì phối hợp bên cạnh ngươi người tiểu nam nhân này, đến cái bình dân hóa cách ăn mặc ra cũng bắt đầu mang vòng ngọc, điểm ấy phỉ thúy, mới đáng giá mấy đồng tiền à. Mặc dù nói, có cái làm bảo an trượng phu, không thể quá kiêu căng, nhưng cũng không thể quá keo kiệt, dạng này đều điệu thấp địa quá phận. Đại sư thủ công làm theo yêu cầu châu báu không mang. Coi như thuê cũng phải thuê một bộ kim cương đồ trang sức mà, có thể làm điểm cả thì ở, van cớ li bảm, ạ cái gì hạn lượng khoản, không phải vậy làm sao xứng đáng ngươi Tô Tổng mấy trăm ức thân gia a. Chu Hánh thì là một tay để lên bàn, lấy le loay hoay trên ngón tay mang theo bổ câu chứng đại nhẫn kim cương, ai nha, lão công ngươi đừng nói là Tô tiểu thư. Nữ nhân nha, tổng là lão công mình đưa châu báu, mới sẽ thích, nhưng người ta Diệp bảo an tặng không nổi. Cũng không có cách nào à. Nàng nếu là còn giống như ta vậy, đeo lên lão công tìm người làm theo yêu cầu 800 vạn nhẫn kim cương, chồng nàng có nhiều áp lực à, Tô tiểu thư không dễ dàng đâu. Ha ha, lão bà ngươi nói thật có đạo lý, sắc thực à, làm khó vị này Diệp bảo an huynh đệ. Vạn Tinh Vũ một mặt cảm khái bộ dáng, hài hước liếc Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết liếc một chút. Bất quá, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng không nói gì, Diệp Phàm chẳng qua là cảm thấy cái này hai gia hỏa thẳng đùa, tức giận đều chẳng muốn tức giận. Tô Khinh Tuyết thì là gặp nam nhân không có phản ứng, nàng cũng phu sướng phụ tùy, an tính tọa, khi bọn hắn đánh giấm liền phải. Lúc này, một đôi an mặc long trọng phu phụ đi tới. Vạn Tổng, Vạn Phu Nhân. Ôi, đây không phải Tất Á Địch tập đoàn Lưu Tổng à, Lưu Phu Nhân cũng tới nhanh ngồi, ha ha. Vạn Tinh Vũ cùng Chu Ánh đứng dậy, cùng đôi kia vợ chồng trung niên chào hỏi. Tất Á Địch tập đoàn cũng là Hạ Quốc có ít nguồn năng lượng mới xe hơi xí nghiệp, thành phố giá trị cũng là vượt qua 140 tỷ, thậm chí lúc trước cảnh nhìn, so với Vạn có thể địa sản càng cường đại. Bất quá, bởi vì Chu Ánh có Chu gia bối cảnh, Lưu gia phu phụ, ngược lại còn thấp một đầu, rất là khách khí đập Vạn Tinh Vũ phu phụ nông ngựa. Tương phản, ngồi cùng bàn Tô Khinh Tuyết, ngược lại không thế nào nhập Lưu gia phu phụ mắt. Lưu Tổng, ngươi biết vị này Tô Tổng đi Vạn Tinh Vũ lại là không buông tha dạng này thời cơ. A Cẩm Tú tập đoàn nha, sẽ lên gặp qua hai lần, Lưu Tổng tùy ý gật đầu. Vạn Tinh Vũ nói, ngươi khả năng không rõ ràng, Tô Tổng không đơn giản à, chính nàng thân gia mấy trăm ức, tìm công ty mình bảo an làm trợ phu, có phải hay không rất lợi hại để cho người ta cảm động à. Lưu Tổng phu phụ đều thật bất ngờ, nhưng tất cả mọi người là khôn khéo người, biết Vạn gia năm đó cùng Tô gia từng có cựu oán, thế là lập tức liền cười ha ha đứng lên. Còn có loại sự tình này ha ha này không thể không bội phục Tô Tổng, có bá lực, Lưu Tổng cười nói. Chu Hánh thì là cười khanh khách, cùng này Lưu Phu Nhân nói, Lưu Phu Nhân, ngươi có thể thật trẻ trung, trên tay ngươi mang theo giới chỉ, mấy cái ca gia nhà thật xinh đẹp. Này Lưu Phu Nhân nghe xong, nói gấp, ôi, Vạn Phu Nhân ngươi mới là tuổi trẻ mỹ mạo, ta đều lao thái bà, lại nói, ta chiếc nhẫn kia nào có mấy cái ca gia. Ngược lại là Vạn Phu Nhân ngươi cái này bổ câu chứng, đến giá trị hơn ngàn vạn đi. Chu Ánh một mặt không có ý tứ bộ dáng, đầy mắt ngọt ngào nhìn một chút chồng mình, nói, lão công ta không phải cho ta làm theo yêu cầu, hoa hơn 8 triệu, ta đều đau lòng chết đều kết hôn, còn mua mắc như vậy giới chỉ. Đó là Vạn tiên sinh đau Vạn Phu Nhân à, không giống nhà ta cái này đồ cổ, lễ tình nhân đều không tặng cái gì, Lưu Phu Nhân vội vàng đi theo truy phủng. Chu Ánh thăm thẳm thở dài, mình nữ nhân à, kỳ thực cũng không cần quá lớn kim cương, đắt cỡ nào châu báu, quan trọng nhìn tâm ý. Người xem người ta Tô Tổng, đeo giới chỉ, tựa như là lục bảo thạch, đoán chừng cũng là chồng nàng đưa, có thể đó cũng là một phần tâm ý, người ta mang theo cũng thật vui vẻ đâu. Chương 977, các ngươi ngồi này. 0977. Lưu Phu Nhân một mặt lúc này mới chú ý tới Tô Khinh Tuyết trên tay giới chỉ, nói. Tô Tổng à, đây là trượng phu ngươi đưa sao ta làm sao chưa thấy qua dạng này bảo thạch à, có phải hay không lục tùng thạch à rất đắt đi. Tô Khinh Tuyết lãnh đạm nói, là lao công ta đưa, hắn nói không phải bảo thạch, ta cũng không biết là cái gì, dù sao ta thích. Ha ha, Tô Tiểu Thư chính mình cũng không biết là cái gì Vạn Tinh Vũ không khỏi đụng chút Diệp Phàm, Diệp Bảo An, này giới chỉ bao nhiêu tiền à không phải là hàng vỉa hè hàng đi. Diệp Phàm cười cười. Ta cũng không biết bao nhiêu tiền nắm bằng hữu đi lấy đến. Vạn Tinh Vũ phu phụ cùng Lưu Thị phu phụ đều cười rộ lên, bọn họ đều nhận định, Diệp Phàm là không có ý tứ nói cụ thể bao nhiêu tiền. Sẽ không phải là khối pha lê đi, ha ha như thế có thể cũng quá mức phân, Diệp Bảo An, Vạn Tinh Vũ làm bộ nói đùa bộ dáng. Lúc này lại đi tới một đôi phu phụ, nam sề gần nói, chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy à, Vạn Tổng, không chia sẻ một chút. Ta tưởng là ai, Lô Đồng à, chúng ta chính nói Cẩm Tú Tô Tổng đâu, nàng lựa chọn gả cho ái tình, tìm công ty mình một vị bảo đảm an tiên sinh làm trợ phu, cái này có thể tính đêm nay đại tin tức đi. Ha ha, tên kia Lô Đồng cũng là công ty lên sàn lão bản, nghe nói như thế, có chút kinh ngạc, cái gì Tô Tổng nguyên lai kết hôn bảo an thật giả. Lô Đồng ngươi nhìn, Tô Tổng còn mang theo trượng phu nàng đưa giới chỉ đâu, chúng ta đều đang nghiên cứu. Đó là pha lê vẫn là nhựa tợ lặt tịch làm, ha ha Vạn Tinh Vũ cười nói. Chu Ánh bận bịu làm bộ khuyên nhủ, ai nha, lão công ngươi đừng nói là, chờ sau đó vị này Diệp tiên sinh đều không có ý tứ, vợ chồng nhà người ta vui vẻ là được rồi mà. Há, vâng vâng vâng, chúng ta tất cả ngồi xuống đi, Diệp Bảo An huynh đệ ngươi chớ để ý à, chúng ta liền đùa giỡn một chút, Vạn Tinh Vũ đốt lên xì gà, một mặt Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Diệp Phàm kỳ thực đều không chút nghe bọn hắn nói chuyện, vừa vặn ăn xong hai bàn, liền đứng dậy tiếp tục đi lấy ăn. Mọi người gặp, càng là cảm thấy Diệp Phàm không có gì lá gan, cũng chỉ có thể càng không ngừng ăn. Tô Tổng, trưởng phu ngươi khẩu vị thật to lớn a, không hổ là làm bảo an, bình thường hẳn là rất lợi hại vất vả đi, Vạn Tinh Vũ châm chọc nói. Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, lao công ta hắn rất ít đi công ty, chỉ là treo kích cỡ hàm. A nguyên lai là dạng này, nói như vậy, Tô Tổng có thể là coi trọng này Diệp Bảo An tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nuôi cái mặt trắng nhỏ, ha ha. Vạn Tinh Vũ cười lớn, một bên lưu, lô hai đôi phu phụ cũng đều đi theo cười. Bọn họ cũng không sợ Tô Khinh Tuyết nổi giận, dù sao công ty bọn họ, so Cẩm Tú chỉ đại không nhỏ, phía sau cũng đều là có quan hệ nhân mạch. Huống chi, Chu Hánh là người Chu gia, ngũ đại danh môn đi ra, còn sợ Tô Khinh Tuyết một cái cây cỏ đương nhiên không có khả năng. Trong phòng yến hội người càng ngày càng nhiều, không ít hạ quốc đại công ty lão tổng, nhìn thấy Vạn Tinh Vũ phu phụ, đều muốn đến cùng một chỗ ngồi lôi kéo làm quen. Kết quả là, không bao lâu lại tới hai đôi phu phụ, ngồi tại một bàn này. Vạn Tinh Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mở miệng không có vài câu, liền cùng bọn hắn tuyên bố Cẩm Tú Tô Tổng cùng Bảo An kết hôn tin tức. Bất chi bất giác, tựa hồ nghe đến bên này tiếng cười nhiều, càng ngày càng nhiều người, đi tới. Mọi người biết Tô Khinh Tuyết gả cho Bảo An, mà lại cố ý còn liền kim cương đều không dám mặc, chiếc nhẫn là cái lục pha lê, không khỏi đều đi theo phát ra tiếng cười. Đúng, Chu tiểu thư A, lệnh tôn lúc nào đến A? Đúng vậy A, chúng ta đều muốn đợi nghe một chút Chu phó chủ tịch dạy bảo đâu. Rất nhanh, một số người bắt đầu hỏi thăm Chu Hánh, phụ thân nàng Chu Lâm Minh tin tức. Chu Lâm Minh xem như ngũ đại danh môn bên trong Chu gia gia chủ, xem như tuổi còn nhỏ một vị gia chủ, hơn nữa còn là cả nước Thương Liên phó chủ tịch, cho nên cũng tới tham gia. Tuy nhiên loại này cả nước tính công thương đại hội, ngũ đại danh môn đều sẽ phái đại biểu, có thể trực tiếp gia chủ tới, có thể là rất khó. Đương nhiên, xem như ngũ đại danh môn người, không có khả năng sớm tới, hạng cân nặng nhân vật, đương nhiên càng gần đến mức cuối mới xuất hiện. Chu Hánh một mặt cao ngạo, cười khanh khách nói, chư vị đừng nóng nội, phụ thân ta cũng nhanh đến, ta vừa mới còn cùng hắn phát qua hẻ chặt đâu. Ha ha! Danh môn đích hệ tử tôn thân phận, nhượng Chu Hánh cảm giác sao quanh trăng sáng, vô cùng hưởng thụ. Vạn Tinh Vũ phu phụ trên mặt đều tỏa ra hào quang, Vạn Tinh Vũ cảm giác đại thù đến báo, Chu Hánh thì là cảm giác đem Tô Khinh Tuyết làm hạ thấp đi, trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Tô Khinh Tuyết tuy nhiên không quan tâm người khác ánh mắt, nhưng bị nhiều như vậy người xa lạ chỉ trỏ, soi mói, cũng rất chán ghét. Nàng xem thấy còn tại An Đại Tôn Hùng Diệp Phàm, không thể không bội phục, thật thua thiệt nam nhân khẩu vị còn như thế tốt. Đúng lúc này, đầu bậc thang phương hướng, chuyển đến một số không giống nhau thanh âm, rất nhiều người tựa hồ nhìn thấy người nào đến, đều hướng ngang nhiên xông qua. Ai nha? Chu phó chủ tịch đến. Thật a, mau qua tới. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng thương nhân, đều là hướng một bên dựa vào, cấp thiết muốn sớm một chút cùng Chu Lâm Minh chào hỏi, dù là lăn lộn cái quen mặt. Tại ngũ đại danh môn trước mặt, cái gì chục tỷ, trăm tỷ, đều không tính là gì, bọn họ có được không chỉ có là phú khả địch quốc tư sản, càng là ngàn năm lưu lại nhân mạch cùng nội tình. Cho nên, dù là còn lại một số danh môn tử đệ, cũng rất lợi hại hy vọng tại Chu Lâm bên ngoài trước biểu hiện một chút, đạt được một điểm bố thí thời cơ cũng tốt. Vạn Tinh Vũ cùng Chu Hánh phu phụ ngược lại là rất lợi hại ung dung đứng dậy. Vạn Tinh Vũ nói, Tô Tổng, ta nhạc phụ đại nhân đến, muốn hay không cho ngươi dẫn tiến một chút? Không cần, Tô Khinh Tuyết lãnh đạm từ chối, bên hai cuối cùng thanh tĩnh. Bởi vì người đều qua hoan nên Chu Lâm Minh. Ừ, lão công, nàng nào có mặt gặp cha ta nha, chúng ta đi qua đi, cha ta nên muốn ta, Chu Hánh dịu dàng nói. Hảo hảo chúng ta quá khứ, Vạn Tinh Vũ đắc ý liếc Tô Khinh Tuyết liếc một chút, chỉnh một chút áo sơ mi cổ áo, rất là ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Chu Lâm Minh vừa tới, hắn một thân không có nhãn hiệu gì thủ công may vá định chế âu phục, ăn mặc nhìn như rất đơn giản. Lại khó nén một cô ung dung không vội thượng vị giả khí tức. Hắn cùng một số người nắm tay, gật đầu đơn giản ra hiệu, người chung quanh đều là xoay người hai tay cùng hắn nắm tay, một đám người nịnh hót cười, cùng hắn cùng đi. Ba ba. Chu Hánh nũng nịu lấy, bước loạn choạng chạy tới, cùng Chu Lâm Minh ôm một cái. Ha ha, nữ nhi, có trận không gặp, lại xinh đẹp, Chu Lâm Minh yêu chiều địa vô vô hải tử đọc. Chu Hoánh nói, cha, nữ nhi đều lớn như vậy, đều muốn lão, xinh đẹp hơn đâu. Ba ba trong mắt, người mãi mãi cũng là cái tiểu nha đầu, Chu Lâm Minh cười nói. Nhạc phụ đại nhân. Vạn Tinh Vũ mỉm cười cung kính cúi đầu. Há, vạn con rể, gần nhất thế nào? Chu Lâm Minh vô vô Vạn Tinh Vũ bả vai. Vạn Tinh Vũ cười nói, nắm cha vợ phúc, mọi chuyện đều tốt. Ha ha, cái này có quan hệ gì với ta, ta thiên thiên câu cá đánh ôn, nào biết được các E64T4B7 ngươi làm cái gì? Chu Lâm Minh thuận miệng nói, người bên cạnh lại đều cười rộ lên, phảng phất lời này không bình thường hài hước. Vạn Tinh Vũ rất cẩn thận địa xin chỉ thị, cha vợ, ngài cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ vẫn là. Có thể à, cũng không phải khai hội, mọi người tùy tiện ngồi nha, các ngươi ngồi này. Chu Lâm Minh hỏi. Chương 978, ngươi lại nhận biết ta. Tháng 9 năm 78. Vạn Tinh Vũ mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, có thể cùng Chu Lâm Minh ngồi một bàn, trên mặt bọn họ được nhiều có mặt mũi. Thế là bận bịu dẫn đường nói, nhạc phụ đại nhân, mời đi theo ta. Rất nhanh, Chu Lâm Minh liền đi tới Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết này một bàn bên cạnh, không ít người gặp Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết vậy mà còn ngồi ở chỗ đó. Diệp Phàm đang lúc ăn đồ, vật, Tô Khinh Tuyết thì tại nhìn điện thoại di động xem tin tức, cũng không nổi hoan nên Chu Lâm Minh. Mọi người không khỏi đều nhíu chặt mày lên, âm thầm lắc đầu, cảm thấy Cẩm Tú tập đoàn phải ngã ngấm mốc, đây quả thực là tại chơi với lửa có ngày chết cháy à. Khu khu, Vạn Tinh Vũ sạc âm thanh, có chút ngạo khí mà nói, Tô Tổng, ta nhạc phụ đại nhân đến. Tô Khinh Tuyết quay đầu mắt nhìn, nói, thế nào, muốn ngồi ở đây không phải còn trống không hai chỗ ngồi sao? Trong lòng mọi người đều là không còn gì để nói, thầm nghĩ cái này Tô Khinh Tuyết cũng quá không biết thời thế, tình thương quá thấp, thậm chí ngay cả Chu Lâm Minh mặt mũi cũng không cho. Liên tình thương này, Cẩm Tú tập đoàn có thể sống đến bây giờ, quả thực là cái kỳ tích a. Quả nhiên, liền gặp được Chu Lâm Minh mày nhăn lại đến, ánh mắt nhìn chằm chằm chính đang vùi đầu vạch lên đế vương của Diệp Phàm, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Mọi người cảm thấy Cẩm Tú tập đoàn triệt để muốn xong đời, cái này không biết sống chết bảo an, lại còn cố lấy ăn. Chu Hoánh bất mãn nói, uy, Tô Tổng, ngươi không quản chút nào lão công ngươi coi như lại thế nào không có nhãn lực giá, cũng nên tôn trọng phụ thân ta đi mau dậy. Tô Khinh Tuyết lạnh lùng liếc nàng một cái, lão công ta còn chưa ăn no, dựa vào cái gì đứng lên ăn cơm cũng phạm pháp sao? Ngươi dám chống đối ta? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng Cẩm Tú tập đoàn rất lợi hại không tầm thường sao? Tại chúng ta Chu gia trong mắt, cũng là cái dám. Chu Hoánh có phụ thân tại chỗ dựa, cái gì cũng không sợ, trực tiếp chửi ầm lên. Vạn Tinh Vũ cảm giác, lúc này có thể thừa cơ châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng, thế là vội nói, cha vợ, đây là Cẩm Tú tập đoàn Tô Khinh Tuyết, đây là hắn trượng phu, họ Diệp, là cái bảo an. Hắn khả năng không có thấy qua việc đời, cho nên không biết thân phận ngài, ngài. Không đợi Vạn Tinh Vũ nói xong, Chu Lâm Minh lại là khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói. Quả nhiên là Diệp Phàm tiên sinh. Chu Lâm Minh một mặt vẻ kinh ngạc, đồng thời trong ánh mắt có một tia phức tạp tâm thần bất định chi sắc. Diệp Phàm cầm trong tay một đầu đại chân cua, miệng chính là nhai nuốt lấy thịt cua, quay đầu, nhìn Chu Lâm Minh liếc một chút, nói, làm gì ngươi biết ta? Chu Lâm Minh vội lộ ra rất lợi hại khách khí cùng khiêm tốn nụ cười, nói, Diệp tiên sinh ngài quên lần trước ta này không nên thân nhi tử A Vĩ, làm sai sự tình, vẫn là nhờ có ngài cho hắn một chút giáo huấn, hiện tại tài học ngon đâu. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sở hữu vây xem người, trấn mắt hốt mồm, rất nhiều hạ nhân ba đều muốn rơi mặt đất. Không dám tin, hoài nghi mình nghe lầm, có phải hay không trước mắt xuất hiện ảo giác, cơ hồ tất cả mọi người tại tự hỏi mình như vậy. Vạn Tinh Vũ cùng Chu Hoánh hai người, càng là lộ ra chấn kinh đến tột đỉnh thần sắc, ngây ra như phỗng, phảng phất đều hóa đá. Diệp Phàm nhớ tới tựa như là có như thế sự kiện, bởi vì với hắn mà nói, Chu Vĩ này loại nhân vật, thực sự quá không đáng giá nhắc tới, hắn căn không chút để trong lòng. À đúng, là có chuyện như vậy, Diệp Phàm nghĩ như vậy, mình ngược lại là cùng Chu Lâm Minh đã từng quen biết, chỉ là không gặp mặt, sự tình đều nắm long hồn đi truyền đạt. Đằng sau Chu Hoánh nhỏ giọng hỏi, cha nhị ca sự tình, cùng hắn có quan hệ sao? Hắn chỉ là Cẩm Tú tập đoàn một cái bảo an a. Chu Hoánh chỉ biết là nhị ca Chu Vĩ làm sai sự tình, bị gọt sạch các loại chức vụ, lưu phóng ra ngoại quốc, nhưng cũng không biết rõ tình hình cụ thể tình huống như thế nào. Chu Lâm Minh kịp phản ứng, hắn mới chú ý tới, nữ nhi của mình con rể, vừa rồi đối Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, không bình thường không tôn trọng. Trong lúc nhất thời, Chu Lâm Minh tâm lý luồn lên S6VHGV đút một luồng hơi lạnh, từ khi lần kia Chu Vĩ sự tình về sau, hắn nhưng là từ một số con đường biết được, Diệp Phàm sự tình, có thể nói thủ đoạn thông thiên, căn không phải bọn họ Chu gia có thể trêu chọc. Cho nên, hắn vẫn luôn không bình thường nghĩ mà sợ, nghiêm ngặt địa trông coi nhi tử Chu Vĩ, không cho hắn có chút đi trả thù suy nghĩ. Không nghĩ tới, ngàn phòng văn phòng, nữ nhi của mình con rể, vậy mà lại trêu chọc Diệp Phàm. Hôn chứng ba. Chu Lâm Minh không nói hai lời, ngay trước mặt mọi người, cũng là rít lên một tiếng gian dậy. Thanh này Chu Ánh cùng Vạn Tinh Vũ đều hô ngộng, hai người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh, không biết tình huống như thế nào. Diệp tiên sinh thân phận, này là các ngươi loại bọn tiểu bối này có thể tùy ý đánh giá. Các ngươi vừa rồi, có phải hay không đối Diệp tiên sinh không tôn kính? Đối mặt Chu Lâm Minh chất vấn, Vạn Tinh Vũ cùng Chu Ánh, đều là ánh mắt phát run, nhịp tim đập cổ họng. Ta chúng ta, bọn họ căn bản không hiểu, vì cái gì một cái bảo an, làm cho Chu Lâm Minh như thế không chút do dự trước mặt mọi người mắng bọn hắn, không chút nào lưu thể diện, dù sao, đây là đang trước mặt mọi người ném Chu ra thể diện A. Đừng nói bọn họ, liền cả bên cạnh họ Lô, họ Lưu mấy đôi phu phụ, vừa rồi đã cười nhạo Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết người, đều đã sợ đến mặt đều lù. Coi như Vạn Tinh Vũ phu phụ chân tay luôn cuống, không biết trả lời như thế nào thời điểm, đầu bậc thang lại đi đến tới một người, xa xa cười nói, chuyện gì à, cao hứng như vậy thời gian, làm cho Chu gia người tức giận như vậy dưới lầu đều nghe thấy thanh âm. Mọi người trông đi qua, không khỏi lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người bắt đầu ân cần thăm hỏi đứng lên. Ngũ đại danh môn Triệu gia đại gia đến, là Thương Liên phó chủ tịch Triệu Quốc Khánh tiên sinh. Đúng vậy a, Hạ Quốc dầu mỏ tập đoàn phó tổng, thật to lớn lão a. Xem như ngũ đại danh môn bên trong, Triệu gia đệ nhị con trai trưởng, Triệu Quốc Khánh cũng là giới kinh doanh đỉnh cấp nhân vật, dù sao xem như Hạ Quốc dầu mỏ thực quyền phái cao tầng, không phải tầm thường xí nghiệp có thể so sánh. Chu Lâm Minh thở phì phò, xa xa cùng Triệu Quốc Khánh lên tiếng kêu gọi, Quốc Khánh, ngươi tới rồi, ta đang giáo huấn hai cái này nghiệt trướng, thật sự là không tưởng nổi. Nghiệt trướng Triệu Quốc Khánh không khỏi buồn bực, Chu Ánh sao đây không phải ngươi con rể Vạn Tinh Vũ a bọn họ làm sao? Chu Lâm Minh rất lợi hại tôn kính địa gia hiệu bên cạnh Diệp Phàm phu phụ, Diệp tiên sinh ngươi cũng không lạ lắm đi, các ngươi Triệu gia, không phải cũng cùng Diệp tiên sinh từng có gặp nhau a cái này hai thằng nhãi con, vậy mà đối Diệp tiên sinh bất kính. Diệp tiên sinh Triệu Quốc Khánh nhìn kỹ, lập tức nhận ra, cười nói, thật sự là Diệp Phàm tiên sinh a. Diệp Phàm buồn bực, làm sao người nào đều biết hắn, con hàng này hắn không biết ta. Ngươi lại nhận biết ta Diệp Phàm hút lấy con cua chân, hàm hồ quay đầu lại hỏi. Triệu Quốc Khánh bận bịu tự giới thiệu, ta là Triệu gia Triệu Quốc Khánh, ngài cùng đệ đệ ta, Triệu Quốc Bằng, không phải tại Từ gia thời điểm đã gặp mặt sao. Ai, nói ra thật xấu hổ, ta đứa cháu kia Thiên Huyền, thực sự bất tranh khí, mạo phạm ngài, nhờ có ngài đại nhân đại lượng a. Triệu gia tại quân giới địa vị phi phàm, cho nên đối Diệp Phàm tình huống, càng thêm hiểu biết. Từ khi biết được Diệp Phàm chân thực bối cảnh về sau, Triệu gia căn bản liền không có cái gì người dám tới tìm Diệp Phàm trả thù, cũng không dám qua Từ gia quấy rối, vẫn muốn, tuyệt đối đừng bị Diệp Phàm mang thù mới tốt. Chương 979, hỏi qua nhiều lần. 0979. Diệp Phàm nhớ tới lần kia qua Từ gia sự tình, nguyên lai là như thế nhận biết, nói đến, hắn một mực ghi nhớ lấy Từ Linh San. Cũng không biết nữ nhân qua đâu. A sự tình có hơi lâu, này ta biết, Diệp Phàm gật đầu nói. Ha ha, ta tuy nhiên ít sổ không giống trong nhà một số huynh đệ toàn quân, nhưng ta từng nghe nói một số ngài sự tích, vẫn là rất lợi hại sùng bái ngài. Ta đêm nay có thể ngồi tại ngài bàn này, cùng ngài phiếm vài câu sao Triệu Quốc Khánh đương nhiên không muốn từ bỏ, cùng Diệp Phàm trọng tu quan hệ thời cơ. Còn bên cạnh vây xem người, lại lần nữa nhận lớn kích thích. Cả đám đều lại lần nữa ngây người. Cái gì Triệu Quốc Khánh rất lợi hại sùng bái Diệp Phàm? Sùng bái một cái bảo an. Ta không có vấn đề, bất quá giống như vị trí ngồi đầy, Diệp Phàm nhún nhún vai. Nghe xong lời này, bên kia Lưu Thị Phu Phụ cùng Lô Thị Phu Phụ đều vội vã nói, không 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 chúng ta tránh ra. Chúng ta tránh ra. Triệu Quốc Khánh muốn ngồi, ai cũng không dám chiếm vị trí. Ở đây vừa mới đã cười nhạo Diệp Phàm người, đã sắc khóc. nghĩ đến cùng thế nào tài năng đền bù. Mà giờ này khắc này, Vạn Tinh Vũ cùng Chu Ánh, đã mặt xám như cho, hận không thể trực tiếp ngất đi, cái gì cũng không biết tính toán, cái này thực sự quá kinh khủng. Triệu Quốc Khánh cũng không vội mà ngồi xuống, dù sao hắn khẳng định có vị trí, ngược lại là tò mò hỏi, Chu gia người, ngươi nữ tế, đến cùng làm sao đối Diệp tiên sinh không tôn kính. Chu Lâm Minh đã tức giận đến nhanh trên đầu bốc khói, từ Triệu Quốc Khánh ngôn ngữ, hắn càng thêm vững tin, Diệp Phàm là bọn họ tuyệt đối trêu chọc không nổi. Cái này hai nghiệt xúc nói. Các ngươi vừa mới đến đấy đối Diệp tiên sinh làm sao không tôn kính. Một năm một mười nói ra. Chu Lâm Minh cảm thấy, nhất định phải cho Diệp Phàm một câu trả lời thỏa đáng, không phải vậy Diệp Phàm không hài lòng, Chu gia có thể muốn gặp nạn. Vạn Tinh Vũ rốt cục gánh không được, hắn trực tiếp bay nhảy quỳ rạp xuống đất. Khóc kêu, nhạc phụ đại nhân. Ta sai. Ta không biết Diệp Bảo An A không. Diệp tiên sinh là vị là vì đại nhân vật A. Hỗn đản. Chu Lâm Minh một chân đá vào Vạn Tinh Vũ trên thân, đối nhân tôn trọng có lễ phép. Là làm người cơ đạo lý, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu. Chu Hánh cũng khóc, tiến lên nắm lấy phụ thân cánh tay, nói, cha ngài khác đá Tinh Vũ chúng ta thật không biết ta. Im ngay. Ngươi tìm hảo lão công, liền bộ này đức hạnh. Chu Lâm Minh chất vấn lấy, đem nữ nhi cũng đẩy ra. Một bên trong đám người, đột nhiên truyền ra một thanh âm tới. Chỗ này làm sao rồi người nào nhắm chung Chu ra người lớn như vậy hỏa khí a? Một người mặc trắng Âu phục trung niên mang rìa mép nam tử, đi tới, nhìn thấy tràng diện này, không khỏi một mặt ngoài ý muốn. Ở bên không ít người làm theo đều lập tức nhận ra người. Vương Tổng. Vương Tổng tới rồi. Triệu Quốc Khánh cười nói, Điềm Báo Thành, Chu gia người đang giáo huấn nữ tế đâu. Vương Điềm Báo Thành nghe xong, buồn bực nói, vì cái gì? Triệu Quốc Khánh rất lợi hại khách khí đưa tay một ra hiệu, vị này Diệp tiên sinh, các ngươi vương gia nhân. Hẳn là quen thuộc hơn đi. Vương Điểm Báo Thành xem xét, quả nhiên sắc mặt đại biến, rất là nghiêm túc nói, Diệp Phàm tiên sinh sao? Diệp Phàm đều buồn bực, chính mình ăn đế vương cua, làm sao toát ra nhiều như vậy biết hắn người? Làm gì, ngươi lại nhận biết ta? Vương Điểm Báo Thành tự giới thiệu mình, ta là ban đầu thành vương gia Vương Điểm Báo Thành, đương nhiệm vương đình địa sản chủ tịch, ta đường đệ tử hàm, ngài hẳn là nhận biết đi. Tử Hàm đường ca Diệp Phàm ngược lại là khách khí cùng hắn gật gật đầu, nói, này ta biết, Tử Hàm hiện tại cái kia qua. Vương Điểm Báo Thành cười nói, vâng, hắn trúng tuyển, đa tạ Diệp tiên sinh ngài lo lắng. Tốt tốt Diệp Phàm cũng không hỏi nhiều đừng, tiếp tục ăn cua. Vương Điểm Báo Thành thì là cùng Triệu Quốc Khánh một dạng, hỏi Chu Lâm Minh, Chu gia người, ngươi nữ tế, sẽ không phải là đối Diệp Phàm tiên sinh làm bất kính sự tình đi. Nghe được vấn đề này. Hiện trường người cả đám đều cùng ăn con rán một dạng khó chịu. Không đợi Chu Lâm nói rõ cái gì, phía ngoài đoàn người có một cái dễ nghe giọng nữ cười nhẹ nhàng nói, người nào à, sao mà to gan như vậy, Diệp Phàm tiên sinh cũng dám trêu chọc. Diệp Phàm nghe được thanh âm này, nhịn không được quay đầu nhìn sang. Một bên Tô Khinh Tuyết thì là không vui, đưa tay đem nam nhân đầu cho quay trở lại, nhìn cái gì vậy? An ngươi. Diệp Phàm rất lợi hại cười xấu hổ cười, không có cách. Có mấy ngày này không thấy Sở Vân Giao, nghe được thanh âm nữ nhân, tự nhiên tưởng niệm địa chuyển đi xem. Mọi người chỉ gặp, Sở Vân Giao cùng Sở Vân Thịnh tỷ đệ đi tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có một tên thân thể mặc màu đen đường trang trung niên nam tử, mang theo một cái ung dung phụ nhân đi tới. Bốn người này vừa xuất hiện trường triệt để tiến vào sự nóng sáng giai đoạn. Sở Tiểu Thư, Sở Tiên Sinh, Tạ Chủ Tịch, Tạ Phu Nhân. Một đám người đều bận rộn bắt đầu ân cần thăm hỏi chào hỏi. Một bộ màu xanh đậm lễ phục dạ hội Sở Vân Giao, ung dung hoa quý, dáng người ngạo nhân, khí chàng trực tiếp đem chung quanh những danh viện đó đều đè xuống. Nàng đi đến Diệp Phàm bên người, nhìn xem mặt đất quỷ Vạn Tinh Vũ phu phụ, bật cười, tình huống như thế nào à, đây không phải Chu Vánh cùng trượng phu nàng A bọn họ trêu cho ngươi. Diệp Phàm xoay người lại, bất đắc dĩ cười cười, ta sẽ nói tới. Ta tại Cẩm Tú bảo an bộ đi làm, bọn họ khả năng xem thường bảo an đi. Ha ha, Diệp Phàm huynh, ngươi đây chính là cho bọn hắn người Chu gia hạ cái đại bộ A, ngươi làm sao không nói cho bọn hắn, ngươi chỉ là ở nơi đó treo cái tên A. Sở Vân Thịnh cười nói. Lao bà của ta nói nha. Diệp Phàm nói, nhưng bọn hắn nói lao bà của ta nuôi mặt trắng nhỏ, chúng ta còn có thể nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Chu Lâm Minh sắc mặt càng khó coi hơn, mà người chung quanh, càng là lắc đầu thở dài, đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống. Diệp Phàm có đúng không này? Hắc Đường Trang trung nhân nhân, dẫn phu nhân, đi đến Diệp Phàm trước mặt, cười mỉm hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đại thúc, ngươi lại nhận biết ta. Vấn đề này, Diệp Phàm cảm giác mình đêm nay giống như hỏi qua nhiều lần. Ha ha, ta là Tạ Hồng Phi, ngươi khả năng nghe ta đứa con kia, nhắc qua ta. Tạ Hồng Phi nói. Một bên Tô Khinh Tuyết thì là kịp phản ứng, nàng trước đó cũng không có cân nhắc đến, a nguyên lai Tạ tướng quân phụ thân, cũng là Tạ chủ tịch ngươi. Tạ Hồng Phi, xem như ngũ đại danh môn Tạ gia đệ nhị con trai trưởng, chính là trước mắt toàn Hạ Quốc Thương Liên chủ tịch, địa vị tự nhiên không tầm thường. Diệp Phàm sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, lão Tạ cha nha. Ha ha, người một nhà người một nhà. Diệp Phàm lần này cảm thấy vẫn là được lên, dù sao cũng là đáng tin huynh đệ cha tới. Mặc dù nói, Tạ Lâm Huyên năm đó là con riêng, cùng cái này cha quan hệ, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, trở lại Tạ gia về sau, vẫn là quan hệ có thể. Diệp Phàm đứng dậy, đang muốn cùng Tạ Hồng Phi nắm tay, lại phát hiện mình trên tay còn nắm chặt con cua chân, cười xấu hổ cười, đem chân ném một cái, tay tại khăn mặt chà chà, mới cùng Tạ Hồng Phi nắm chặt tay. Chương 980, bọn họ liền cho ta nha. 0980. Nhìn lấy Sở Vân Giao tỷ đệ, cùng Diệp Phàm rõ ràng nhận biết thật lâu, quan hệ thân mật cùng người một nhà giống như. Nhìn lấy quyền nghiêng một phương, giới kinh doanh lãnh tụ cấp lão đại Tạ Hồng Phi, chủ động cùng Diệp Phàm muốn đi nắm tay. Hiện trường trên trăm phú hảo, đều là đối Diệp Phàm bội phục đến đầu rạp xuống đất. Nếu như Diệp Phàm hiện tại chịu thu bọn họ làm tiểu đệ, bọn họ cả đám đều nguyện ý quỳ xuống đến dập đầu hô đại ca, thậm chí cha nuôi đều được a. Rung động, thậm chí kinh dị. Cái này bảo an, đến cùng là thần thánh phương nào? Vương gia, Tạ gia, Sở gia, Triệu gia, Chu gia đính lương trụ thức nhân vật, vậy mà đều muốn như thế lấy lòng hắn, như thế khách khí. Bọn họ vừa rồi vậy mà không có hảo hảo mà vỗ một cái mông ngựa, lại tại hiện trường chào phúng Diệp Phàm. Bây giờ nghĩ lại, cả đám đều hận không thể đánh chính mình hai thai ánh sáng. Chửi mình mấy ngàn lần đầu óc heo. Đây quả thực lãng phí trời cho cơ hội. Thử nghĩ một hồi, lúc này Diệp Phàm nếu là tùy tiện giúp bọn hắn dẫn tiến một chút, cho danh môn các đại nhân vật, vậy bọn hắn còn không nhất phi trùng thiên. Chu Hánh nhìn thấy Vương Triệu Thành đều biết Diệp Phàm, đã sợ đến hai chân mềm nhũn. Lúc này nhìn thấy Sở gia tỷ đệ cùng Tạ Hồng Phi đều cùng Diệp Phàm quan hệ giống như người một nhà, đã sợ đến co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt đều hoang mang lo sợ. Vạn Tinh Vũ càng là dọa đến toàn thân rét run, run rẩy, méo miệng, muốn khóc cũng khóc không được. Bọn họ căn không nghĩ ra, đây hết thể làm sao đột nhiên biến thành dạng này, không phải là bọn họ chế rêu Diệp Phàm phu phụ, sau đó Tô Khinh Tuyết tập đoàn phá sản sao. Tạ Hồng Phi lúc này nói ra, Diệp Phàm, ta biết, ngươi cùng nhi tử ta quan hệ rất tốt, vẫn muốn tìm cơ hội gặp ngươi một chút, may mắn lần này, Tô Tiểu Thư đem ngươi mang đến. Khách khí, ta chính là đến ăn cơm tối, chỗ này thức ăn không tệ, Diệp Phàm cười nói. Ha ha, Lâm Nguyên nói, ngươi là bất kể tiểu tiết, sống được rất lợi hại tùy tính người, xem ra xác thực như thế. Tạ Hồng Phi gật gật đầu, nói, ngươi có thời gian không, ta muốn mời ngươi đi Tạ gia chúng ta ngồi một chút. Cái này có rảnh rồi nói sau, gần nhất sự tình nhiều, Diệp Phàm nói. Đối với người khác đều điên, Tạ Hồng Phi nhân vật như vậy, mời hắn qua Tạ gia làm khách, Diệp Phàm vậy mà nói không rảnh. Càng làm cho mọi người muốn phát điên, là Tạ Hồng Phi cũng không thèm để ý, gật đầu nói, tốt loại kia ngươi có rảnh, đến lúc đó có thể nhất định phải tới, hai nhà chúng ta, hẳn là đem quan hệ hảo hảo phát triển tiếp. Người ở chung quanh nghe đến lời này, đều nhanh cho Diệp Phàm quỳ xuống. Cái này đại ca cũng quá có mặt bài nha. Chu Lâm Minh nhìn thấy Tạ Hồng Phi đều muốn như thế lịnh bợ Diệp Phàm, muốn rút ngắn quan hệ, càng thêm vững tin, Diệp Phàm là tuyệt đối không thể đắc tội nửa phần, mà lại nhất định phải nỗ lực cùng Diệp Phàm giữ gìn mối quan hệ. Tranh thủ thời gian cho Diệp tiên sinh, Tô Tiểu Thư dập đầu nhận lầm. Chu Lâm Minh gặp cái này hai gia hỏa ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, biết hỏi bọn hắn cũng vô dụng, dứt khoát trực tiếp dập đầu. Tương đối thẳng tiếp. Diệp Phàm là cảm thấy cái này có chút quá mức, hắn cũng không hiếm có hai người này dập đầu, quay đầu nói, ai nha, được thôi, Lão Chu, nhiều mệt mỏi a bọn họ cho ta dập đầu, không có ý gì. Lão Chu. Người bên cạnh nghe, đều muốn choáng, xem ra cái này đại ca là thật không có đem Chu Lâm Minh đưa vào mắt ta. Mấu chốt là, Chu Lâm Minh hoàn toàn không có chú ý, một mặt khách khí cười nói, Diệp tiên sinh, chuyện này, nhất định phải nghiêm túc xử lý, không phải vậy trong lòng ta băn khoăn. Dập đầu cái gì, thật chán, quên đi Diệp Phàm khoát khoát tay. Diệp Phàm lời nói, là muốn cho Chu Lâm Minh buông tha cái này hai gia hỏa, hai người này đã sợ đến mất hồn mất vía, lại tiếp tục như thế, đều muốn hoảng sợ ra nước tiểu, nếu là một chỗ tao khí, này ăn cơm tâm tình đều không. Bất quá, Chu Lâm Minh lại nghe thành một cái khác ý tứ, coi là Diệp Phàm không vừa lòng tại để bọn hắn dập đầu xin lỗi. Kết quả là, Chu Lâm Minh hỏi, Diệp tiên sinh, này nếu không ngài nói, muốn xử trí như thế nào hai cái này không có giáo dục đồ, vật. Chúng ta Chu gia ngàn năm truyền thừa, tuyệt đối sẽ không cho phép bộ dạng này tôn, vũ nhục chúng ta Chu gia môn phong. Bại hoại chúng ta Chu gia danh tiếng. Về phần làm lớn như vậy à, còn muốn ta nói Diệp Phàm đều ngại phiền phức, đối một bên Tô Khinh Tuyết nói, lao bà, nếu không ngươi nói đi dù sao ra hỏa kia, mới vừa rồi là nhằm vào ngươi. Tô Khinh Tuyết kỳ thực cũng không chút để ý, nàng đều cảm thấy hai gia hỏa này đủ thảm. Nhưng là, có một việc, nàng cảm giác phải cần hai người này, thậm chí ở đây rất nhiều người, trịnh trọng nói xin lỗi. Thế là, nữ nhân đứng dậy, nói, lao công ta không quá quan tâm người khác làm sao đánh giá hắn, bởi vì hắn căn không có chấp nhận với các ngươi. Nhưng là, các ngươi vừa rồi luôn mồm, chế rêu lao công ta mua cho ta chiếc nhẫn này. Ta muốn các ngươi trịnh trọng cùng lão công ta xin lỗi. Tô Khinh Tuyết nói, lấy xuống trên tay lục sắc thạch đầu giới chỉ, nói, tuy nhiên ta không biết đây là cái gì chất liệu, nhưng coi như nó thật sự là pha lê, thật sự là nhựa tợ lạc tịp. Đối với ta mà nói, nó cũng so bất luận cái gì kim cương đều muốn quý giá, các ngươi không nên vũ nhục lão công ta tấm lòng thành. Hiện trường tất cả mọi người là an tĩnh lại, không ít người nhao nhao gật đầu. Cảm thấy Tô Khinh Tuyết ẻ ộp dở rụt lời nói rất lợi hại có đạo lý, không khỏi đều lộ ra bội phục chi sắc. Vạn Tinh Vũ cùng Chu Hánh Lạnh Dung co lại xúc địa quỳ trên mặt đất, gật đầu. Diệp tiên sinh, Tô tiểu thư, có lỗi với chúng ta có mắt như mù a. Diệp tiên sinh chúng ta hiểu biết chính xác sai không nên trò cười ngài một mảnh tâm ngài đại nhân đại lượng. Buông tha chúng ta đi. Hai người khóc sướt mướt, nào còn dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Còn kém không có dọa đến kẻ ra quần. Bất quá, một bên Sở Vân Giao lại là Nguyệt Mi nhíu chặt, khẽ vươn tay, nói, Tô Khinh Tuyết, ngươi giới chỉ cho ta xem một chút. Tô Khinh Tuyết không thế nào vui lòng, không quá muốn cho, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi yên tâm đi, ta hội ngay trước nhiều người như vậy mặt, đoạt ngươi đổ, vật sao ta chỉ là giống như ở đâu nhìn thấy qua thứ này để cho ta xác nhận một chút. Sở Vân Giao có chút hoài nghi nói. Tô Khinh Tuyết nghe xong, mới có hơi không tình nguyện đưa tới, bởi vì nàng cũng muốn biết, đây rốt cuộc là cái gì. Sở Vân Giao tiếp nhận giới chỉ về sau, tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc cùng hào quang, bất khả tư nghị nói, họ Diệp. Nước Mỹ hàng không cục ỷ cổ xạ hết lại, là bị ngươi trồng ra. Hiện trường mọi người một trận buồn bực, không biết Sở Vân Giao nói là cái gì. Diệp Phàm không vui, ai nha, nói đến thật khó nghe. Cái gì gọi là trộm a, ta gọi cái huynh đệ, qua cùng bọn hắn muốn, bọn họ liền cho ta nha. Đánh rắm. Sở Vân Giao đều bảo nói tục, bọn họ còn không phải sợ ngươi. Ngươi hỏi bọn hắn muốn, bọn họ dám không cho ngươi sao? Không cho ngươi, ngươi còn không phải cùng dạng phái người đi cướp đoạt kết quả còn không phải dạng. Mọi người lại lần nữa lâm vào trận mắt hốc mồm bên trong, cái gì cái này lục sắc thạch đầu, vẫn là nước Mỹ hàng không cục bên trong. Mấu chốt là nước Mỹ người tựa hồ cũng căn bản không dám chọc Diệp Phàm, Diệp Phàm tại ở nước ngoài đều lớn như vậy sức ảnh hưởng. Cái này Diệp bảo an thân phận, đến cùng đến nhiều cao thâm mạt chắc a. Chương 981, từ trên trời giáng xuống. Không 981. Sở Vân Giao, ngươi đến cùng đang nói cái gì nhan này làm sao sẽ cùng hàng không cục dính liễu quan hệ. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, càng thêm buồn bực. Sở Vân Giao có chút không tình nguyện, tâm lý rất lợi hại phiền muộn. Nhưng nhiều người chờ như vậy lấy nàng, nàng vẫn là hướng mọi người giải thích nói, hơn 10 năm trước, một tên tiến sĩ tại sở khoa tề địa khu, một khối tên là khả tỷ cả vẫn thạch bên trong, phát hiện khối này ỷ cổ xạ hẹn giải. Đi qua thôi toán, khối kia vẫn thạch, là tại 15.000 năm trước, rơi xuống tại chúng ta tinh cầu. Mà vẫn thạch phát hiện tinh thể này, nó là nhôm, Niken, Ni, đồng cùng hợp kim sắc chuẩn tinh thể, ngũ trọng tính đối xứng, cũng chính là chính 20 mặt thể. Hiện nay thế giới tối cao cấp khoa học nghiên cứu, đã chứng minh, cái này mai tinh thể sinh ra thời gian, tại 45 ức năm trước kia, nói cách khác, ở địa cầu sinh ra trước, cái này mai tinh thể liền tồn tại. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn lấy cái viên kia lục sắc không đáng chú ý thạch đầu. Lúc này bị Sở Vân Giao một giải thích, mọi người thật đúng là cảm thấy, cái này mai tinh thể bộ dáng, tương đương đặc biệt, chỉ là trước kia cũng không có chú ý quan sát A. 45 ức năm A. Đây là cỡ nào rung động số tự? Đây quả thực đã không phải là nhân loại thường thức có khả năng tưởng tượng cổ lão. Tô Khinh Tuyết cũng đã kinh ngạc nói không ra lời, nhìn chằm chằm này giới chỉ, trái tim cuồng loạn. Nếu như nói, những người khác mà nói hiểu biết cái này mai tinh thể sự tình, ở đây người có lẽ sẽ không tin tưởng, thậm chí cảm thấy phải là đang khoác lác. Nhưng Sở Vân Giao khác biệt, nàng thân phận của mình, cùng Đàm Thành Sở ra tư cách người thừa kế, là không thể nào tùy tiện ăn không nói lung tung. Cho nên, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Sở Vân Giao tiếp tục nói, cái này cũng chưa hết, dưới tình huống bình thường, là không thể nào hình thành nôm, Niken, Ni, cùng hợp kim sắt, bởi vì nôm bị ổ xỉ hóa sau vô pháp cùng Niken, Ni, cùng sắt tổ hợp lại với nhau. Đúng a, ta vừa mới cũng buồn bực, ấn lý thuyết loại vật chất này không nên tồn tại a, một tên làm công nghiệp hóa chất sản nghiệp lão tổng, nhịn không được nói câu, dù sao lấy bọn họ chuyên nghiệp tri thức, có thể nghe ra một vài vấn đề tới. Sở Vân Giao cảm khái nói, đây chính là cái này mai tinh thể lớn nhất chỗ chân quý, nó đến cùng là thế nào xuất hiện, có phải hay không tại chúng ta tinh hệ xuất hiện, trước mắt vẫn là một cái bí ẩn. Theo chúng ta biết, vẫn thạch rơi xuống có thể sinh ra gần 2.000 độ cao ấm, mà vẫn thạch trong áp lực có thể cao đến 10 vạn cái áp suất không khí trở lên, nhưng coi như thế, cũng vô pháp sinh ra chuẩn tinh thể. Cái này mai tinh thể xuất hiện, khiến cho không có khả năng, biến thành khả năng. Có ý tứ là, dùng kính hiển vi điện tử, ít xạ tuyến diễn xạ các loại phương pháp quan sát cái này mai tinh thể, thông qua diễn xạ đồ án, có thể phản ứng ra, cái này mai tinh thể bên trong, nguyên tử sắp xếp là dựa theo tỷ lệ vàng 1.618 đến hàng. Nói cách khác, cái này mai tinh thể, là từ đầu đến đuôi, từ khoa học góc độ giảng, thuần túy nhất mỹ lệ tinh thể. Nói trắng ra, nó là từ trên trời giáng xuống, không thuộc ở trên cái thế giới này một cái hoàn mỹ nhất bảo thạch. Thậm chí, muốn nói là khối thần thạch, ta cảm thấy đều không đủ, dù sao giống như là thần minh tài năng sáng tạo. Sở Vân Giao nói xong, có chút không thôi đem giới chỉ trả lại Tô Khinh Tuyết, không nói lắc đầu nói, pha lê nhựa tợ lặt tiệp các ngươi những người này, là có bao nhiêu vô tri. Khối này tinh thể, ở trong mắt khoa học ra giá trị, dù là dùng toàn thế giới kim cương, đều không đổi được cái này một khối. Nói xong, Sở Vân Giao dù sao cũng hơi oán trách liếc Diệp Phàm liếc một chút, gia hỏa này, lại đem như thế có ý tứ đổ, vật, đưa cho cái gì cũng không hiểu Tô Khinh Tuyết. Nữ nhân này cũng không phải khoa học gia, nàng biết cái gì a? Hiện trường tất cả mọi người, đều đã nghe được choáng váng, từng cái mở to hai mắt, chăm chú nhìn Tô Khinh Tuyết trên tay, này nhìn như bề ngoài xấu xí lục sắc thạch đầu. Quá rung động. Toàn thế giới chỉ có một khối. Từ trên trời giáng xuống vẫn thạch bên trong, phát hiện thuần thiên nhiên 20 mặt thể. Trong vũ trụ sinh ra, nguyên tử sắp xếp có thể tỷ lệ vàng vật chất. Thứ này, nay vẫn là dùng tiền tài có thể cân nhắc nha. Cho dù là Tạ Hồng Phi, Chu Lâm Minh, Triệu Quốc Khánh, Vương Triệu Thành các loại, ngũ đại danh môn những đại nhân vật này, cũng đều không chớp mắt nhìn lấy. Bọn họ càng là rung động tại, Diệp Phàm vậy mà có thể từ nước Mỹ nhân thủ bên trên. Trực tiếp đem dạng này vô giá đồ, vật, trực tiếp muốn đi qua, đưa cho mình nữ nhân làm vật phẩm trang sức. Cái này là bực nào quyền thế, hạng gì địa vị, mới có thể làm đến A. Mặc dù nói cái này chuẩn tinh thể không phải cái gì hủy diệt tính vũ khí, không phải cái gì có quan hệ quốc gia cự đại lợi ích đồ, vật, mà dù sao là hiếm thấy chân bảo A. Không nói đừng, bọn họ ngũ đại danh môn liên hợp lại, đều khó có khả năng nhượng nước Mỹ người đem đồ vật giao ra A. Vạn Tinh Vũ cùng Chu Hoánh, nghe đến đó, đã bị đông lại mở dạng, toàn thân cứng ngắc. Chu Hoánh hận không thể tìm đầu kẽ đất chui xuống dưới, chính mình vậy mà cầm trên thân những này tầm thường kim cương, qua cùng người ta so. Chuyện C. Ủa tôi. 800 vạn nhẫn kim cương tại người ta trong mắt, đoán chừng cũng là cái rất rưởi, rơi mặt đất đều chẳng muốn nhặt ta. Tô Khinh Tuyết cũng là lúng ta lung túng mà nhìn xem giới chỉ, nói không nên lời nửa câu, mặt, tâm lý hoan hỉ vô cùng, lại có chút tiểu ưu hoán nói với Diệp Phàm, lao công ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết ta. Diệp Phàm không ngờ tới Sở Vân Giao như thế hiểu biết, quả nhiên là khoa học của nhân, nghe được Tô Khinh Tuyết lời nói, lại không khỏi dở khóc dở cười. Diệp Phàm đứng dậy, đưa tay chỉ cạo xuống nữ nhân mũi ngọc, ngốc lão bà, ta lần trước liền muốn nói với ngươi, ngươi không cho ta nói xong à. Mà lại làm gì nhất định phải nói ra đâu, dù sao ta 7M3G68F tặng cho ngươi, cũng là tấm lòng thành à, tâm ý đến là được. Ngươi biết không, đối ta mà nói, ngươi tựa như cái này mai chuẩn tinh thể, từ trên trời giáng xuống, trên đời gần như không tồn tại, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp đến mức giống nhân gian không nên có tiên nữ một dạng. Một phen bình thản lại chân thành lời nói, nhượng hiện trường đếm không hết danh viện quý phụ, đều nhao nhao nhịn không được tâm đều muốn hòa tan. Nhìn lấy dạng này chẳng cảnh, nhìn lấy dạng này không gì sánh kịp lễ vật, các nàng đều hâm mộ vô cùng nhìn lấy Tô Khinh Tuyết. Giống như tinh thể này, đây thật là trong lịch sử gần như không tồn tại một loại thổ lộ. Đương nhiên, cũng có không thích, tỉ như Sở Vân Giao trực tiếp lật lên khinh thường, nói thầm trong lòng, toan điệu nha. Tô Khinh Tuyết si ngốc nhìn lấy nam nhân, thời gian dần qua sau khi tính hồn lại, kích động lệ nóng doanh trọng, không chút do dự bổ nhào về phía trước, ôm lấy Diệp Phàm, cùng nam nhân hôn lên cùng một chỗ. Hiện trường không ít người đều lộ ra chúc phúc nụ cười, vỗ tay, lúc này, dù là giả vờ cũng phải giả vờ cái bộ dáng, ai cũng muốn nịnh bợ Diệp Phàm. Diệp Phàm thì là ngậm miệng, chậm rãi đem nữ nhân kéo ra, cười khổ, lão bà, ta ăn được đa hải tiên, miệng rất lợi hại tanh. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, nàng căn không ngại, lại thân Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm dứt khoát cũng buông ra, trước mặt mọi người cùng Tô Khinh Tuyết thật sâu hôn mười mấy giây, mới buông nữ nhân ra. Ha ha, Diệp tiên sinh đối Tô tiểu thư cảm tình, thật sự là cảm động sâu vô cùng a. Sở Vân Thịnh cố ý nói, nhìn xem bên cạnh Sở Vân Giao, cảm thấy rất thú vị, còn tận lực truy vấn, ngươi cảm thấy thế nào, thân ái tỷ tỷ. Chương 982, cái thứ nhất tiết ngủ. 0982. Sở Vân Giao không để ý tí nào hắn, thẳng chính mình liền đi mở. Diệp Phàm ngượng ngùng nhìn xem Sở Vân Giao bóng lưng, tâm lý suy nghĩ, quay đầu tranh thủ thời gian đến tìm kiện lễ vật đền bù tổn thất nữ nhân, không phải vậy lần sau cũng không thể nữ nhân dường. Chu Lâm Minh lúc này đối Diệp Phàm lại càng thêm khách khí, do hỏi, Diệp tiên sinh, không biết cái này hai tên hôn trướng, đối với ngài cùng phu nhân của ngài xin lỗi, phải chăng còn hài lòng? Ai nha, này đến nhiều như vậy sự tình à, để bọn hắn đi thôi, ta còn không ăn được đâu, lại là tôm lại là cua, cũng không thế nào lấp bao tử, Diệp Phàm nói, liền đứng dậy dự định qua lấy thêm hai bàn ăn. Thấy một lần hình, Vạn Tinh Vũ tranh thủ thời gian đằng được lên, đưa tay ngăn đòn nói, đừng đừng đừng. Diệp tiên sinh, sao có thể nhượng làm phiền chính ngài đi lấy ăn, ta đi cấp ngài cầm. Ngài muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Một bên Chu Hoánh nghe, cũng ý thức được đây là tranh thủ thời gian hòa hoãn quan hệ, lấy thời cơ, thế là đứng dậy cũng cười nịnh nói, Diệp tiên sinh, Tô Tổng, muốn ăn cái gì, chúng ta qua bưng là được. Cái này không tốt lắm đâu, Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, các ngươi tốt xấu là Chu gia nữ tế, cho ta làm phục vụ sinh. Chu Lâm Minh ha ha cười nói, có thể hầu hạ Diệp tiên sinh ăn cơm, là cho bọn hắn mặt. Diệp tiên sinh ngài cứ việc phân phó bọn họ. Cái này hai tiểu đông tây, liền là từ nhỏ bị nuông chiều hỏng. Diệp Phàm vẫn cảm thấy là lạ, nói, quên đi, chúng ta lại không thiếu cánh tay thiếu chân, không cần thiết đi. Đang muốn đi qua cầm, Vạn Tinh Vũ liền khóc lại quỳ xuống. Diệp tiên sinh, ngài liền cho ta một cơ hội đi. Ta thật làm sai. Ngài liền để ta hầu hạ ngài đi. Đúng vậy a. Diệp tiên sinh, chúng ta rất muốn làm chút gì. Ngài liền để cho chúng ta đi thôi. Chu Hoánh nói, trước hết chính mình chạy tới cầm đồ, vật. Vạn Tinh Vũ cũng gấp đi qua, cầm cái bàn ăn, cái gì quý lấy cái gì, hận không thể đem toàn bộ tiệc đứng thực vật đều đem đến Diệp Phàm trước mặt qua. Diệp Phàm gặp bọn họ cưỡng ép muốn như thế cầm, cũng không có cách, bất quá chưa quên hô một câu, cầm mấy cái điểm điểm vòng. Ô mai mùi vị. Tô Khinh Tuyết nhìn nam nhân liếc một chút, tâm lý ngọt ngào. Không bao lâu, Vạn Tinh Vũ cùng Chu Hoánh phu phụ, liền bưng hai đại bản thực vật, bày đặt địa rất tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết trước mặt. Diệp tiên sinh, Tô Tổng, mời chậm dùng, còn muốn cái gì, cứ việc nói, Vạn Tinh Vũ một mặt cung kính nói. Diệp Phàm quay đầu lại hỏi câu, các ngươi không có hạ độc đi. Cái này nhưng làm Vạn Tinh Vũ phu phụ dọa sợ, sắc mặt nhất thời tái nhợt, kém chút lại không quỳ xuống. Ha ha, đùa giỡn một chút, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, đi thôi, ăn các ngươi quà, hôm nay sự tình, ta không so đo với các ngươi. Diệp Phàm khoát khoát tay, để bọn hắn có thể đi. Vạn Tinh Vũ phu phụ như được đại xá, càng không ngừng túi người chào nói tạ, kém chút không có cảm động rơi nước mắt. Bọn họ nếu là hôm nay không đem Diệp Phàm hầu hạ tốt, trở về Chu Lâm Minh tất nhiên sẽ trọng trách bọn họ có thể không chịu được nổi. Theo ngũ đại danh môn người đều lần lượt đến đông đủ, dạ hội cũng liền chính thức muốn bắt đầu. Bất quá, những năm qua mọi người tiêu điểm, đều là mấy cái đại danh môn nhân, có thể năm nay, lại thành Diệp Phàm phu phụ. Mấu chốt là, trừ Sở gia tỷ đệ, còn lại tứ gia nhân, đều cùng Diệp Phàm phu phụ ngồi tại cùng một bàn. Nghiêm chỉnh ngũ đại danh môn cũng là nghĩ cùng Diệp Phàm cố gắng lôi kéo. Có mấy cái này đại danh môn tại, bọn họ cũng không dám đến cùng Diệp Phàm bắt chuyện, sợ bị những đại lao này để mắt tới. Chỉ là, Diệp Phàm ngược lại không thế nào sảng, đám này ngũ đại danh môn láo ra hỏa, động một chút lại cùng hắn mời rượu, chậm trễ hắn ăn cái gì à? Tạ Hồng Phi là lão Tạ cha, hắn xã giao cũng là tôi, Vương Điểm Báo Thành, Triệu Quốc Khánh cùng Chu Lâm Minh. Lão cùng hắn nói chuyện, hắn đã cảm thấy có chút không có tí sức lực nào, dù sao hắn cũng không hứng thú cùng bọn hắn xâm nhập liên hệ. Kính mấy vòng tiểu, mọi người tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Phàm không tâm tư xã giao, chậm rãi cũng không chúc rượu, cũng làm cho Diệp Phàm thở phào. Một bên Tô Khinh Tuyết ăn mấy ngụm, sẽ không ăn, nàng tâm tư đều bị nam nhân đưa giới chỉ hấp dẫn. Nhìn lấy trên tay càng xem càng cảm thấy mị lực vô hạn lục sắc tinh thể, nàng tiến đến Diệp Phàm bên tai, hỏi. Lão công, đây là ngươi cho ta nhẫn cầu hôn sao? Không tính đi, cầu hôn lại chuẩn bị một cái bình thường đại nhẫn kim cương cho ngươi, Diệp Phàm nói. Thế nhưng là kim cương lại không có cái này từ trên trời giáng xuống chân quý, ta nhìn quên đi, Tô Khinh Tuyết hé miệng cười nói, ta làm ngươi đêm nay cũng là cầu hôn. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, thật giả. Hắn kỳ thực đang vì cầu hôn sự tình đau đầu đâu, tổng nghĩ không ra một cái cảm thấy hoàn mỹ sách lược. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, ẩn ý đưa tình mà nói, không lừa ngươi, ta đã rất thỏa mãn, ta cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Diệp Phàm nhất thời nuốt vì trí hiểm yếu lung, nhỏ giọng tiến đến nữ nhân bên tai nói, này lão bà, đã đây coi là cầu hôn, vậy có phải hay không đêm nay trở về ta liền có thể này cái kia. Tô Khinh Tuyết khuôn mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, đẩy ra nam nhân, sáng giọng, ngươi làm gì nha? Bây giờ nói những này nhiều người nhìn như vậy đâu. Diệp Phàm cười hắc hắc cười, hắn mới lười nhác quản người chung quanh thấy thế nào hắn đâu, ánh mắt tiếp tục hỏi thăm nữ nhân. Tô Khinh Tuyết không làm gì được hắn, kỳ thực nàng lúc này tâm cũng hòa tan, hận không thể một mực cùng nam nhân dính vào nhau. Thế là, Tô Khinh Tuyết gật gật đầu. Diệp Phàm nhất thời cảm giác toàn thân giật mình, phấn khởi địa hận không thể lập tức đứng dậy hô to vài tiếng, sau đó ôm nữ nhân trực tiếp đua xe về nhà tính toán. Chờ gần một năm, chính mình rốt cục muốn ăn hết gần ngay trước mắt, lại một mực xa cuối chân trời tiểu thê. Ngươi khác một bộ vội vã như vậy bộ dáng nha, lão công ngươi ánh mắt dọa người nha, Tô Khinh Tuyết bị nam nhân như thế hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm, đều có chút sợ. Diệp Phàm cười hắc hắc, một cái tay từ dưới bàn, phóng tới nữ đùi người bên trên, không vội ăn xong lại trở về. Không được. Chí ít xem hết biểu diễn. Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái. Còn có biểu diễn Diệp Phàm phiên muộn, thương liên dạ hội hoa văn nhiều như vậy sao? Đang nói đây, trên võ đài, dạ hội âm nhạc vang lên, ánh đèn chiếu xạ, tựa hồ dự định bắt đầu nay trễ một chút biểu diễn giải trí hoạt động. Rất nhanh, một người mặc sáng phiến Âu phục, rất là anh tuấn nam chủ trì người, cùng một cái lễ phục màu đỏ đoàn trang người nữ chủ trì, đi đến sân khấu. Hai người nói xong khai mạc từ về sau. Người nữ chủ trì liền cười đối một bên nam chủ trì có người nói, tốt, không nói nhiều nói, chúng ta đêm nay cái thứ nhất tiết mục, liền muốn bắt đầu, ngươi biết là cái gì không? Tới là một cái đối thoại thức lời kịch, thế nhưng là, nam chủ trì người trả lời, lại làm cho toàn trường đến hứng hờ giới kinh doanh các đại lão, đều 7N94X5L nhữ mày trông đi qua. Cái thứ nhất tiết mục, cũng là giết ngươi. Nam chủ trì người đột nhiên cổ quái cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên móc ra một thanh dao gọt hoa quả giống như tiểu đao, đột nhiên vào bên cạnh này người nữ chủ trì bụng. Người nữ chủ trì thẳng đến trong đao, còn một mặt hoảng sợ, không có kịp phản ứng. Chương 983, khói lửa. Không 983. Thẳng đến người nữ chủ trì cúi đầu, nhìn thấy bụng mình đau tử, cấp tốc bị máu tươi rớt át bộ vị, mới ý thức tới phát sinh cái gì. Bay nhảy một chút người nữ chủ trì mang theo đau tử, ngã trên mặt đất. Cái này nhưng làm toàn trường khách mời cho giật mình, không ít thiên kim danh viện đều là dọa đến la hoảng lên. Bảo an! Bảo an! Lập tức có người bắt đầu hô to, từ phòng yến hội bên cạnh các nơi, đều có cửa mở ra, người mặc đồ tây đen đeo cạ dạ vạt. Trên tay cầm thương nhân viên bảo an, vội vàng lao ra, bảo hộ ở đây các phú hào an toàn. Diệp Phàm lại là cau mày một cái, hắn phát hiện tên kia nam chủ trì người, cũng không có tu vi gì, từ hắn dáng người cùng hình thể động tác, cũng nhìn không ra bất luận cái gì tu luyện nội tình. Hắn là người bình thường, vì cái gì đột nhiên giết người. Mà lại, khi như thế nhiều nhân viên bảo an lao ra, cũng không thấy này nam chủ trì người làm gì, hắn liền như thế cười quỷ dị. Đứng tại trên võ đài, để đao xuống, hai tay nâng quá đỉnh đầu, bảo an đội trưởng hô to, thả cái gì phóng, tranh thủ thời gian xử bắn hắn, một tên phú hào hô to. Đang lúc này, này nam chủ trì người cười lên ha hả, người đều đến đủ, như vậy tiếp đó, mời mọi người thưởng thức, đêm nay rực rỡ nhất khói lửa. Vừa dứt lời, liền nghe đến thương mậu trung tâm bên trong, chuyến gia đinh thai nhức góc nổ vang. Vâng. Ầm ầm, từng đoàn hỏa quang, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, từ dưới lầu, từ mái nhà, thuốc nổ liền cùng mọc lên như nấm một dạng, tựa hồ muốn đem cả tòa lâu cho san thành bình địa. Có mấy cái quả bom, lại là bị chôn giấu tại bàn ăn xoay cùng dưới sàn nhà mặt, tuy nhiên bom tương đối nhỏ, uy lực, nhưng nổ tung trong nháy mắt, liền đem một vài cách gần đó phú hào cùng nhân viên bảo an, đều cho nổ hoàn toàn thay đổi. Có phú hào cũng không kịp rời đi chỗ ngồi. Liền bị nổ rớt hai cái đùi. Có thì là chính đang chạy trốn, lại bị hỏa quang nuốt hết, toàn thân cháy đen. Về phần này trên võ đài vừa giết người người chủ trì, vậy mà đứng ở nơi đó, cùng thiếu, vang một tiếng, chính mình cũng bị một quả bom cho nổ thành toái phiến. Đang nghe nổ tung trong chốc lát, Diệp Phàm cơ hồ có thể liền đem Tô Khinh Tuyết ôm lấy, đem nữ nhân toàn bộ ôm vào trong ngực. Đang muốn phi thân nhảy hướng đại môn phương hướng, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Vừa nghiêng đầu, bay thẳng hướng đại sảnh càng nội bộ. Diệp Phàm chưa quên, mình còn có một nữ nhân ở đây. Sở Vân Giao tuy nhiên xưa nay tỉnh táo, nhưng cái này đột nhiên nổ tung, cũng làm cho nữ nhân không biết làm sao. Trên đỉnh đầu, truyền ra một tiếng nổ tung, một chiếc mấy trăm cân đại thủy tinh đèn, ầm vang rơi xuống. Sở Vân Giao vô ý thức tiếng thét chói tai, chính ôm đầu muốn tránh né, lại phát hiện thủy tinh đang bị người đá mở. Diệp Phàm lăng không một chân đem này thủy tinh đang đạp bay đồng thời, một tay cơ lấy Sở Vân Giao vòng eo. Đi! Sở Vân Giao trinh nhiên, nhìn thấy ôm Tô Khinh Tuyết chạy đến Diệp Phàm, tâm lý một trận không khỏi xúc động. Đến 7 vờ giờ hờ di vờ một đêm nay còn đối Diệp Phàm sở tác sở vi, cảm thấy rất khó chịu, lúc này, lại là tan thành mây khói. Diệp Phàm ôm hai nữ nhân, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa chính. Lúc này, hắn đã không lo được quản những người khác, bởi vì nổ tung tới quá đột ngột, hắn đều không có gì phòng bị, cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Đằng sau ngũ đại danh môn mấy tên lão đại, đều là có khá hơn chút cổ võ giả bảo tiêu xông lại, bảo vệ bọn hắn chu toàn. Nhưng là, chu vi nổ tung, nhóm lửa đại hỏa, thủy tinh đăng, trần nhà, cây cột, cục đá vụn, các loại đồ, vật giáng xuống, rất nhiều người không có bị nổ chết, cũng bị xem như lập chết. Một số cổ võ giả bảo tiêu dù là quá khứ bảo vệ bọn họ chủ tử, cũng rất khó lập tức xông ra qua. Diệp Phàm mang theo hai nữ đi vào hội nghị trung tâm bên ngoài một cái bể phun nước tử một bên, nhìn lại, toàn bộ tổ chức dạ hội kiến trúc, đều đang bốc hỏa. Cho dù là bên trong phòng cháy thiết bị đã đang liều mạng dội nước, nhưng y nguyên vô pháp dập tắt cái này điên cuồng hỏa thế. Hoa Hải thành phố trung tâm khu vực, xuất hiện dạng này nổ tung. Nhất thời dẫn tới lời dân chúng xa xa liền bắt đầu chụp ảnh ghi chép video. Lao công! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Khinh Tuyết khuôn mặt trắng bệnh, dù là thành cổ võ giả, nàng vẫn là đối dạng này tràng diện rất là sợ hãi. Sở Vân Giao làm theo cảm thấy thật không thể tin, làm sao lại nghiêm khắc như vậy bảo an kiểm tra, ai có thể bỏ vào nhiều như vậy bom. Mà lại người chủ trì kia những năm qua cũng là hắn chủ trì, làm sao đột nhiên liền. Diệp Phàm cau mày nói, lão bà, các ngươi thiên nhãn không có được cái gì tin tức sao? Tô Khinh Tuyết lắc đầu, nếu có cái gì liên quan tới ta tin tức, ngay lập tức sẽ cho ta biết, sự tình lần này, ta một điểm phong thanh đều không hiểu được. Thật sao bất quá, không biết cũng là bình thường. Diệp Phàm thở dài, đối mới có thể tại dạng này dạ hội, chôn thuốc nổ, an bài dạng này một màn kịch, năng lực không phải bình thường mạnh a. Lão công, nếu không ngươi tiến đi cứu người? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm rất lợi hại do dự, hắn cũng muốn cứu người, nhưng vấn đề là, hắn không rõ ràng địch người ở đâu, nếu như để đó hai nữ nhân ở bên ngoài, hắn lo lắng các nữ nhân an toàn. Lão công ngươi yên tâm đi, ta có Quỷ Cốc người âm thầm bảo hộ, Dạ Nhi cũng tại phụ cận, không có việc gì. Tô Khinh Tuyết đẩy đẩy nam nhân nói. Diệp Phàm ngẫm lại, gật gật đầu, quay đầu lại hướng tiến đám cháy bên trong. Không bao lâu, Diệp Phàm liền mang ra một số bên trong thụ thương cần muốn trợ giúp người, ra vào mấy lội về sau, đám cháy bên trong đại bộ phận người chết cũng đã chết, những người may mắn còn sống sót phần lớn cũng đã ở bên ngoài. Ngũ đại danh môn người bảo tiêu đều là mang cổ võ giả, tự nhiên tánh mạng ngược lại không có gì đáng ngại, không khỏi nhiều còn lại phú hào, chết thảm ở bên trong cũng không phải số ít. Hiện trường, tê tâm liệt phế tiếng khóc, khắp nơi đều truyền đến, nhân viên bảo an bốn phía chạy lấy. Một số phú hào thì tại chửi ầm lên, hô hào muốn bảo tài xế tranh thủ thời gian đón hắn nhóm đi. Nhưng là, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, xe cộ cũng lập tức hỗn loạn đứng lên, tăng thêm còn không phải đã khuya, Hoa Hải trung tâm thành phố trên đường còn có chút hỗn loạn, càng thêm khó mà nhanh chóng sơ tán. Tạ chủ tịch ngươi thế nào? Đang lúc Diệp Phàm dự định lại đi tìm kiếm nhìn có hay không người sống sót, lại đột nhiên nghe được có người đang kêu Tạ Hồng Phi tên. Chỉ gặp Tạ Hồng Phi bị trong nhà cổ võ giả bảo tiêu mang ra, nhưng bắp đùi trên quần lại tất cả đều là máu tươi. A, ta không sao, không có việc gì. Tạ Hồng Phi cũng là kiên cường, cắn răng kiên trì lấy. Diệp Phàm thấy thế, cảm giác tình huống không ổn, lập tức chạy tới, tránh ra. Nhượng ta xem một chút. Mọi người thấy là Diệp Phàm, ai cũng không dám ngăn đón, lập tức tản mát. Diệp Phàm một thanh xé mở Tạ Hồng Phi này đã phá mất quần, nhìn thấy đã máu thịt bé bét, một đầu thật sâu vết thương chính buốc lên máu, không khỏi cau mày nói, lao Tạ cha hắn, làm sao làm bị thương. Bị một khối pha lê, vào qua Tạ Hồng Phi đau đến thẳng nhếch miệng, môi màu tóc trắng. Diệp Phàm nhíu mày, động mạch chủ phá, nhất định phải lập tức cầm máu, không phải vậy không tới bệnh viện, liền phải ra máu quá nhiều mà chết. Chương 984, không có đơn giản như vậy. 0984. A. Một bên Tạ gia bọn hộ vệ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nếu là Tạ Hồng Phi xảy ra chuyện, bọn họ cũng gánh không nổi. Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Thế nào tài năng cầm máu? Một bên bọn bảo tiêu lập tức truy vấn. Tạ Hồng Phi thở hào hển nói, nội công có thể phong bế huyệt vị sao? Diệp Phàm lắc đầu, phong huyệt là phong huyệt, động mạch chủ phá, liền phải làm giải phẫu. Không phải vậy coi như không chết, đến bệnh viện sợ rằng cũng phải cắt tài năng bảo mệnh. Làm giải phẫu? Cái này nơi này làm thế nào a? Nhanh! Nhanh đi gọi xe cứu hộ! Nơi này xe cứu hộ tại sao tới đây? Không kịp! Diệp Phàm mặc kệ người bên cạnh gọi thế nào hô, chính mình cau mày, trong đầu nhanh chóng tự hỏi phương án, mang theo Tạ Hồng Phi qua gần nhất bệnh viện, hắn chỉ sợ không chịu nổi dày vò, 75 phù một y việc cấp bách. Là đem huyết chỉ ở, lại tiễn bệnh viện. Thế nhưng là, nơi này lại khuyết thiếu phẫu thuật thiết bị cùng dược vật. Đột nhiên, Sở Vân Giao thanh âm sau lưng hắn vang lên, nơi này đều là có mặt mũi phú hào, kẻ có tiền đều sợ chết. Không biết khi nào, Sở Vân Giao cùng Tô Khinh Tuyết đều sau lưng Diệp Phàm nhìn lấy. Diệp Phàm đống nhiên bừng tỉnh, đúng a, chính mình làm sao quên điểm ấy. Các ngươi mau tìm. Nơi này nào có đi theo một số nhân viên y tế, hỏi bọn hắn cầm một cái khẩn cấp y dược dương đến. Diệp Phàm bị nhắc nhở về sau, mới nhớ tới nơi này đều là phú hào, mà lại có ít người lớn tuổi, hẳn là sẽ có mang tư nhân bác sĩ hoặc y tá. Một đám bảo tiêu lập tức bừng tỉnh, vội vã địa tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên, ở đây y tá cùng thầy thuốc cũng không ít, bọn họ chính vì chính mình cố chủ băng bó cùng xử lý vết thương. Được nghe Tạ chủ tịch thụ thương cần dùng thuốc, bọn họ mau đem ý đi hệ dược dương cái gì cống hiến ra tới. Diệp Phàm rất nhanh cầm tới mấy cái dương, quét vài lần đi qua sau, nhanh chóng xuất ra thuốc tê, cho Tạ Hồng Phi tiêm vào đi vào. Lao Tạ cha hắn, kiên nhẫn một chút, không thể chờ gây mê hoàn toàn có hiệu lực, khả năng có đau một chút, Diệp Phàm rảnh giật từng giây. Tạ Hồng Phi nhe răng trợn mắt, gật gật đầu, ta cũng đã làm binh, không sợ điểm ấy thương tổn Diệp tiên sinh, tới đi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, giơ tay lên thuật đao, liền rất là lưu loát điệu dọc theo háng dây chẳng phụ cận, mở ra mỡ tầng. Tìm tới này gây mất động mạch vết thương về sau, Diệp Phàm dùng cục tẩy ống dẫn, nhanh chóng tiến hành một cái buộc ga rô. Cái này toàn bộ phẫu thuật thời gian, bao quát băng bó, không đến 2 phút đồng hồ, nhanh đến mức nhượng người chung quanh hoa mắt. Sở Vân Giao không khỏi híp híp mắt, cười nói, ngươi rất có một tay à, khó trách có thể trị hết Lý viện trưởng. Diệp Phàm quay đầu cười cười, sau đó nói, lao Tạ cha hắn, hiện tại ngươi có thể chống đỡ 1-2 cái giờ, mau chóng đi bệnh viện. Tạ Hồng Phi đầu đầy mồ hôi, cảm kích nói, Diệp tiên sinh đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy Tạ ra chúng ta, cứ việc nói thẳng. Theo cháy cùng cảnh sát lần lượt đến, hỏa hoạn bị khống chế lại cục diện, dần dần dập tắt. Diệp Phàm vì lý do an toàn, không có nhượng Sở Vân Giao chính mình về nhà, mà chính là Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao, cùng một chỗ tiến về Tử Diệp quán trà. Bởi vì, Diệp Phàm không rõ ràng, sự tình lần này, có phải là hay không nhằm vào bọn họ trong bất kỳ người nào, chỉ có nhượng nữ nhân tận khả năng tại bên cạnh mình, hắn mới có thể bảo vệ tốt. Ninh Tử Mạch biết được nổ tung án sự tình, cũng rất lợi hại lo lắng, ba mấy người an bài tốt dừng chân, cũng phái Tử Trúc Lâm người, khắp nơi nghe ngóng sự tình lần này tình báo. Đêm nay, Diệp Phàm một mực cùng xã Lì Rẻ các loại Inferno người liên hệ, dự định nhìn xem trên quốc tế có động tĩnh gì. Mà Tô Khinh Tuyết cũng khẩn cấp cùng Quỷ Cốc người liên hệ, muốn bọn họ tra rõ bất luận cái gì dấu vết để lại. Một đêm thời gian, bất chi bất giác liền đi qua. Bất quá, sự tình lại lên men địa càng ngày càng lợi hại. Cả nước thương liên hội nghị, lại bị tập kích khủng bố nổ chết thiêu chết trọn vẹn hơn 30 tên phú hào cùng gia thuộc, nhân viên bảo an, đối với Hạ Quốc mà nói, là một cái bùng tấn. Mấu chốt là, chuyện này căn không có khả năng che giấu. Bởi vì đêm nay công phu, Hạ Quốc liền có 7 nhà tập đoàn xuyên quốc gia, mất đi bọn họ lao tổng. Một viên đá rơi lên ngàn cơn sóng, từ ban đêm bắt đầu, tin tức truyền thông liền bắt đầu điên cuồng địa thông báo, đối Hạ Quốc vấn đề an toàn, đưa ra mãnh liệt nghi vấn. Liền những phú hào này tính mạng còn không giữ nổi, làm sao bảo trụ phổ thông người dân mệnh. Ngược lại là các phú hào, cùng danh môn thế gia các đại lão, đều không công khai nói cái gì lời nói. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, loại thời điểm này phải gìn giữ điệu thấp, âm thầm cảnh giới, quá lộ ra, vạn nhất thành mục tiêu công kích liền không tốt. Sáng sớm, Tử Diệp quán trà. Một gian ven hồ vắng vẻ trong rạp nhỏ, Diệp Phàm cùng mấy cái nữ nhân dùng đến bữa sáng. Ninh Tử Mạch cầm trong tay ấm trà, cho mọi người điều chế lấy mùi thơm xông vào mũi trà sữa, ngược lại mấy chén, trước đưa đến Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao trước mặt, sau cùng mới đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận chén trà, uống miệng, lại không tâm tình phẩm vị, hỏi, Ninh Nhi, Tử Trúc Lâm huynh đệ tra ra cái gì không? Hoa Hải Điệu tới nói, Tử Trúc Lâm năng lực tình báo, so với Quỷ Cốc đều chỉ có hơn chứ không kém, dù sao, Quỷ Cốc đại bộ phận là bắt trọng điểm thu hoạch tình báo, một số dân chúng bình thường sự tình, là sẽ không chú ý. Sự tình rất lợi hại kỳ quặc, Ninh Tử Mạch thăm thẳm thở dài, nói, thủ hạ ta các huynh đệ, tra ra. Hoa Hải thị trường ngầm, xác thực có người mua sắm một số chế tác thuốc nổ tài liệu, mà lại thông qua xâm nhập theo dõi, phát hiện những này mua tài liệu người, xác thực cũng là đêm qua có cơ hội ra vào hội nghị trung tâm công tác nhân viên. Diệp Phàm nhíu mày, ta liền nói những thuốc nổ đó uy lực, không giống quân dụng thuốc nổ, nguyên lai thật là mình làm những án đó đưa thuốc nổ là nội bộ công tác nhân viên lý do đâu. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương, Ninh Tử Mạch nghi ngờ nói, chúng ta tra một chút. Những công việc này nhân viên, tuy nhiên có mấy cái là nơi khác tới làm thuê, nhưng đa số đều là kết hôn, hoặc là cùng người nhà ngủ cùng chỗ địa người. Bọn họ đến cũng là bình thường nhân viên, không có gì phạm tội trước, cũng không phải loại kia làm ác người, lớn nhất khác người sự tình, bọn họ cũng chính là lái xe siêu tốc, vi quy dừng xe mà thôi. Hết lần này tới lần khác dạng này một số căn không có gì động cơ phạm tội người, lại qua không hẹn mà cùng mua sắm tài liệu, làm ra bom còn đi làm như vậy một kiện đại sự, thật sự là kỳ quái. Sở Vân Giao nghe cũng buồn bực, nói, không đúng, nếu như đơn thuần bọn họ có thể làm ra thuốc nổ, an trí thuốc nổ cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi cái cửa khẩu đều sẽ có người kiểm an, trừ phi bọn họ còn mua chuộc kiểm an nhân viên. Nhưng theo ta được biết, kiểm an nhân viên là chúng ta Thương Liên sai khiến, đều là chính chúng ta người, làm sao có thể thả những người này đi vào, lắp đặt bom hại chết người một nhà. Ninh Tử Mạch lắc đầu, ta đây cũng không biết, tóm lại ta đã đem thu hoạch tình báo, nói cho phòng vệ cục Diêu cục trưởng, hắn hôm nay liền sẽ qua đem những cái kia người bị tình nghi, đều bắt đứng lên. Đến lúc đó hỏi một chút, bọn họ là thế nào làm chuyện này, hoặc là có người hay không âm thầm lãnh đạo bọn họ, liền rõ ràng. Lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến Tiểu Triệu thanh âm. Đại tiểu thư, Phàm ca, Diêu Chấn Cương cục trưởng đến, hắn nói có chuyện khẩn yếu, muốn hàn huyên với các ngươi một chút, Tiểu Triệu nói. Ninh Tử Mạch kỳ quái, hắn lúc này không đi bắt người, tìm chúng ta làm gì mời hắn vào đi. Chương 985, Quỷ dị. 0985. Không bao lâu, một thân trang phục chính thức Diêu Chấn Cương, liền có chút câu nệ đi tới. Khi nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, Sở Vân Giao đều tại thời điểm, Diêu Chấn Cương càng căng thẳng hơn, cười mỉm chào hỏi, Diệp tiên sinh, Tô Đồng, Sở Đồng đều tại a, quấy rầy. Diệp Phàm cùng hắn lên tiếng kêu gọi, dù sao cũng nhận biết một đoạn thời gian, ý tứ một chút vẫn là muốn. Diêu cục trưởng, đến cùng chuyện gì a? Người đều bắt được sao? Ninh Tử Mạch hỏi. Diêu Chấn Cương nghe nói như thế, sắc mặt một khổ, nói, Ninh hội trưởng, chính là vì chuyện này đến, chuyện này ta phá án mấy chục năm, đều chưa từng gặp qua, quả thực là gặp quỷ. Có ý tứ gì ngươi nói rõ một chút? Diệp Phàm hỏi. Diêu Chấn Cương thở 722 hơi dài, Diệp tiên sinh, Ninh hội trưởng, ngay hôm nay rạng sáng đến vừa mới hơn nửa giờ trước, chúng ta khóa chặt 11 mục tiêu. Cũng chính là Ninh hội trưởng ngài nói cho chúng ta biết, có liên quan vụ án nhân viên tương quan chết hết. Chết. Ninh Tử Mạch kinh ngạc đứng dậy. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, Sở Vân Giao cũng là sững sờ, ai cũng không ngờ tới, là như thế này kết quả. Đúng vậy a, mà lại đều bị chết đặc biệt quỷ dị. Diêu Chấn Cương một mặt buồn bực nói, cái thứ nhất thiệp án nhân viên, là tại tối hôm qua nổ tung án về sau, tại ven đường bị một chiếc xe đụng chết. Sự cố phán định là bởi vì hắn uống say, tại trên đường cái xông loạn, mới bị đại hàng xe đụng chết. Cái thứ hai nghi phạm, là tại trên đường về nhà, rơi vào trong sông, cũng không rõ ràng hắn làm sao rơi xuống, cứ như vậy chết đuối. Cái thứ ba bị chết kỳ quái hơn, vậy mà chạy đến trên đường dây, nằm quỹ tự sát. Còn lại này 8 cái nghi phạm, từng cái, không phải nhảy lầu, cũng là lấy đao tự vẫn, hoặc là trong nhà oxit carbon chúng độc tóm lại. Từng cái tựa như là không muốn sống, toàn điên một dạng, căn là hẹn xong cùng một chỗ tự sát. Diệp Phàm cau mày, chuyện này phát triển, vừa xa hắn đoán trước, địch nhân rõ ràng là đem chính mình gây án dấu vết tiêu trừ sạch sẽ, mà lại là dùng không bình thường cực đoan phương pháp, hoàn toàn không có gì đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Nay chẳng lẽ một cái còn sống đều không có? Ninh Tử Mạch hỏi. Không, hiện tại chúng ta không những tìm không thấy cái gì gây án nhân viên. Còn bị bọn họ có mấy nhà hộ khiếu nại, thậm chí muốn cáo chúng ta nói xấu người nhà bọn họ mới làm đến bọn hắn nghị quẩn tự sát. Diêu Chấn Cương một mặt phiền muộn điệu nói, thật là sống gặp quỷ, muốn nói bọn họ phạm tội, chạy trốn ta hiểu, có thể cùng một chỗ tự sát, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Diệp Phàm hỏi, Diêu cục trưởng, những này người chết bối cảnh tư liệu, các ngươi tất cả đều điều tra sao? Có không có bất kỳ cái gì động cơ? Không có a. Đây mới là khó xử nhất địa phương, chúng ta xác thực tìm không ra bọn họ phải làm án lý do, bọn họ tựa như tất cả đều là mê muội, cùng một chỗ làm lần này nổ tung án, Diêu Chấn Cương nói. Vậy những người này chi một đoạn thời gian trước, qua đâu, tiếp xúc qua người nào, các ngươi có thể tra được sao? Diệp Phàm hỏi. Diêu Chấn Cương đắng chát mà nói, cái này chỉ sợ có chút khó, cảnh sát chúng ta điều tra năng lực, vẫn chưa hoàn thiện đến giọt nước không lọt. Húng chi nhiều người như vậy có dự mưu địa gây án, muốn tìm đến bọn họ cụ thể thời gian nào điểm sách lược cùng chuẩn bị, chỉ sợ phải bỏ ra đại lượng thời gian, cũng chưa chắc có kết quả. Tô Khinh Tuyết ngắm lại, nói, lão công, ta tới lui cha đi, ta thuận tiện để cho người ta đi xem một chút, có cái gì án kiện, là cùng lần này nổ tung án tương tự, có lẽ làm chuyện này người, không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Diệp Phàm nghe gật gật đầu, nói, tốt, này chuyện này liền giao cho lão bà ngươi. Ta cảm thấy, bọn họ những người này đã đến lẫn nhau không liên quan, có thể thống nhất làm một chuyện, tất nhiên có cái giao tập điểm, chỉ cần tìm được cái điểm kia, có lẽ liền có thể đột phá tầng này mê vụ. Một bên Diêu Chấn Cương một mặt buồn bực, nghĩ thầm Tô Khinh Tuyết làm ăn thương nhân, còn có thể tra những vật này bất quá, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đang lúc này, một thông điện thoại đánh tới Diệp Phàm điện thoại di động. Diệp Phàm nhìn một chút, lại là Long Vương đánh tới, không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là nhận. Thế nào, Long Vương? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta đến Tử Diệp quán trà, có chuyện khẩn yếu cùng ngươi cùng Sở Đồn trưởng đàm, khiến người khác né tránh, Diệp Long Đằng nói. Diệp Phàm hít mắt, gia hỏa này ngược lại thật sự là nhanh, vậy mà đều tìm tới cửa, không khỏi nhìn xem bên cạnh, nói, nơi này không có gì ngoại nhân, các ngươi tiến đến cũng là. Vậy được rồi, Diệp Long Đằng cũng không nói thêm cái gì, tắt điện thoại. Diêu Chấn Cương nghe được điện thoại, có chút kích động hỏi thăm, Diệp Diệp tiên sinh, là Long Hồn Long Vương sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy a. Ngài ngài vậy mà có thể cùng Long Vương trực tiếp trò chuyện. Diêu Chấn Cương một mặt sùng bái cùng hâm mộ, ánh mắt càng thêm lịnh nọt. Diệp Phàm mỉm cười câu, làm gì, muốn thăng quan muốn bấu víu quan hệ. Không không không, Diêu Chấn Cương vội vàng lắc đầu, dù là tâm lý chính là nghĩ như vậy, vẫn là cúi đầu, một mặt ngượng ngùng nói, ta là cái thá gì, có thể nhìn một chút Long Vương, liền rất thỏa mãn. Không bao lâu, chỉ thấy Diệp Long Đằng cùng Tạ Lâm Uyên đi tới, nhượng Diệp Phàm thật bất ngờ là, vậy mà Tiêu Phượng Sơn cùng Tiêu Hinh Nhi cha và con gái, đồng thời cũng tới. Đây là lần đầu nhìn thấy, Tiêu Thị đối với cha và con gái cùng một chỗ hành động. Nhìn như vậy đến, tối hôm qua động tĩnh huyên náo quá lớn, Hạ Quốc cao tầng đã dương cung bạc kiếm, hơn phân nửa là đã để ẩn lòng cũng xuất động. Không phải nói không có ngoại nhân sao? Diệp Long Đằng nhíu mày, trừng mắt ngoài cửa Diêu Chấn Cương. Diêu Chấn Cương một kích động, nói chuyện đều đầu lưỡi run lên, đứng nghiêm chào nói, báo cáo ta là. Ta biết ngươi là ai? Diệp Long Đằng trực tiếp cắt ngang hắn giới thiệu, nói, ngươi cấp bậc không đủ tham dự nơi này đối thoại, ngươi có thể làm, là giữ gìn Hoa Hải trước mắt chỉ an ổn định. Diêu Chấn Cương đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, nhưng lập tức lại hưng phấn mà lộ ra nụ cười. Long Vương vậy mà biết hắn nói như vậy, chính mình công tác biểu hiện, bị cấp quốc gia lãnh đạo trông thấy. Vừa nghĩ đến đây, 50 tuổi tác Diêu cục trưởng kém chút không có lệ nóng doanh trọng. Để đọc chuyện, Diêu Chấn Cương bận bịu kích động một túi chào, lớn tiếng lĩnh mệnh về sau, cũng nhanh bước tiểu đi ra ngoài. Diệp Phàm không còn gì để nói, nhìn xem đi tới Diệp Long Đằng bốn người, cái này phòng khách đều có vẻ hơi chen chúc. Ninh Tử Mạch tựa hồ ý thức được mấy vị này nhân vật địa vị bất phàm, thế là cười mỉm địa nhỏ giọng nói, Diệp Phàm, ta đi ra ngoài trước bận điệu, các ngươi trò chuyện tốt. Diệp Phàm lại là kéo nàng lại tay, để cho nàng ngồi xuống, ngươi là ta người, trừ ta, không ai có thể cho ngươi né tránh. Ninh Tử Mạch nghe lời này, tâm lý một trận ấm áp ngọt ngào, dù sao Diệp Phàm là ngay trước Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao mà nói. Tô, Sở hai nữ, hiển nhiên cũng giả bộ như không nghe thấy, yên lặng uống trà. Tạ Lâm Uyên vừa ngồi xuống, trước tiên là nói về nói, lão đại, tối hôm qua nhà ta lão già đáng chết kia, cảm ơn ngươi. A việc rất nhỏ, huynh đệ chúng ta, ai cùng ai à, Diệp Phàm cười cười, lại đối Long Vương nói, Long Vương, sắc mặt khó coi như vậy, không đến mức đi, điểm ấy sóng gió, cũng có thể để ngươi khẩn trương thành dạng này. Chương 986, mầm tai họa. 0986. Diệp Long Đằng lại là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Vân Giao, nói ra, Sở Đồn trưởng Trần Qua viện sĩ, đi. Sở Vân Giao bỗng nhiên khiêng xuống đầu, trong mắt đẹp có một tia kinh ngạc, trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, nói không ra lời. Trần Qua là ai? Diệp Phàm buồn bực. Là Sở tiểu thư tại thời đại học đạo sư, cũng là chúng ta công nghiệp quân sự sở nghiên cứu hạng cân nặng đạn đạo nghiên cứu khoa học chuyên gia, không khí động lực học chuyên gia, Tạ Lâm Uyên giải thích nói. Diệp Phàm rất là ngoài ý muốn, dạng này chuyên gia, đối bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đều là quốc bảo cấp, thân thể dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, làm sao lại đột nhiên liền qua đời. Lão sư là thế nào đi? Sở Vân Giao ngữ khí không có chút rung động nào, tựa hồ cũng không có tâm tình gì ba động. Cái này ta hôm nay vội vã tới nguyên nhân, Diệp Long Đằng cau mày nói, hắn là trong nhà mình, bị con dâu hắn phụ, dùng phòng bếp nói cố sát hại.
Cái gì?
Mọi người tại đây đều là hoài nghi mình nghe lầm. Dạng này một vị quốc bảo cấp khoa học gia, lại là bị con dâu giết chết. Hắn con dâu hắn phụ vì cái gì làm như vậy? Ninh Tử Mạch nhịn không được hỏi. Diệp Long Đằng lắc đầu, không biết, bởi vì nàng giết chết Trần Qua viện sĩ về sau, ngay tại chỗ tự vẫn nghìn tính và tính, không tính được tới Trần viện sĩ thân nhân trong nhà, sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Lại là tự sát. Diệp Phàm bọn người cảm giác được, cái này cùng Hoa Hải cái này mười mấy bắt nguồn từ giết, có kinh người tương tự tính. Bên này là làm xong nổ tung án về sau, tự sát, bên kia là giết người xong về sau, tự sát. Kỳ thực hình thức là một dạng. Diệp Long Đằng cau mày nói, cái gì gọi là tự sát hay còn tự sát? Diệp Phàm lập tức đem Hoa Hải hôm nay chuyện phát sinh, nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Long Đằng tức giận vỗ đùi, nói, khẳng định là cùng một cái tội phạm, hoặc cùng một cái đội làm. Bọn họ đến cùng là thế nào mê hoặc nhiều như vậy tên chuyên gia gia thuộc người nhà, làm ra quỷ dị như vậy ám sát. Nhiều tên chuyên gia chẳng lẽ chết không chỉ một Trần Qua viện sĩ? Diệp Phàm hỏi. Diệp Long Đằng gật gật đầu, nói, trừ Trần viện sĩ, ngoài ra còn có bốn tên quân đội chúng ta trọng yếu khoa học gia, đều là bị bên cạnh mình người giết hại, tuy nhiên nguyên nhân cái chết khác nhau, nhưng những động thủ đó người, không có chỗ nào mà không phải là giết người song song tự sát. Mọi người đã nói không ra lời, phảng phất có một tầng khủng bố mây đen, bao phủ tất cả mọi người. Sự tình lần này, đã để mấy vị thủ trưởng đều cực kỳ tức giận, những chuyên gia này không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Bọn họ nghiên cứu khoa học, là chúng ta Hạ Quốc tương lai cường đại trọng yếu bảo hộ, không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được. Duy nhất một lần chết 5 tên cấp quốc gia trọng yếu học giả, mà lại toàn bộ cùng công nghiệp quân sự khoa nghiên sở có quan hệ, chúng ta không thể không lập tức chạy tới, bảo đảm sở đồn trưởng vạn vô nhất thất, Diệp Long Đằng nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phượng Sơn, trách không được Gần Long đều đi ra. Tiêu Phượng Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng, Diệp tiểu huynh đệ, chuyện này không tầm thường. Không nhân tài, liền không có tương lai. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, những chuyên gia này tầm quan trọng, so bất kỳ một cái nào cổ võ môn phái trưởng môn, đều chỉ nặng không nhẹ. Bọn họ chết, đã gõ vang cảnh báo, nếu như tiếp tục như thế để cho địch nhân không giải thích được giết chết chúng ta chuyên gia, này quốc gia căn cơ liền sẽ dao động. Đây cũng không phải là đơn thuần long hồn có thể điều tra và giải quyết, chúng ta ẩn long cũng đã toàn bộ điều động, bốn phía điều tra khả nghi tin tức. Một bên Tiêu Hinh Nhi nghe lời này, Liêu Mi nhíu lại nói, cha, ngươi gọi hắn cái gì Diệp tiểu huynh đệ? Đúng vậy a, làm sao? Tiêu Phượng Sơn quay đầu lại nói. Không thể. Dạng này hắn chẳng phải lớn hơn ta bối phận. Tiêu Hinh Nhi tức giận nói. Diệp Phàm im lặng, ta nói Tiêu đại tiểu thư, mình đang nói chính sự, ngươi có thể hay không khác thêm phiền a? Đây chính là chính sự. Ngươi dựa vào cái gì lớn hơn ta bối phận? Tiêu Hinh Nhi trừng mắt một đôi mắt to chất vấn. Tiêu Phượng Sơn dở khóc dở cười, hảo hảo ngươi nha đầu này, này ta kêu hắn Diệp Phàm, được rồi đi. Cái này còn tạm được, Tiêu Hinh Nhi tiếng hừ lạnh. Bị Tiêu Hinh Nhi náo một chút, Diệp Long Đằng xử lý suy nghĩ, mới nói, sở đồn trưởng, vị này Tiêu Phượng Sơn tiên sinh, là ẩn long chỉ huy phó, cũng là Phượng Hoàng nữ phụ thân, trước ngươi cũng đã gặp. Ngươi là quốc gia chúng ta trước mắt một cái duy nhất có thể biết nơi khác bóng trục tâm số liệu khoa học gia, chúng ta tuyệt không thể mất đi ngươi, cho nên bọn họ cha và con gái, lần này hội phụ trách ngươi vấn đề an toàn. Đang nói, ngoài cửa, đột nhiên đi tới một tên dáng người huyền chuyển nữ tử áo đen, chính là Vụ Dạ. Vụ Dạ một đôi viên viên đôi mắt sáng lộ ra một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Sơn. Ẩn Long người, Diệp Long Nguyên ở đâu? Vụ Dạ đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, nhượng trừ Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết bên ngoài mọi người, đều là không hiểu ra sao. Diệp Phàm cũng là không nghĩ tới, Vụ Dạ như thế ngồi không yên, đến hắn muốn hỏi một chút Diệp Long Nguyên hạ lạc, có thể nữ hải chính mình trước đi ra. Vị này là Tiêu Phượng Sơn hỏi thăm hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nói, là ta một người muội muội, có chút việc, muốn hỏi hỏi Diệp Tổng Chỉ huy. Tiêu 7ZGZF Vu Phượng Sơn nghe, gật đầu nói, nguyên lai là dạng này bất quá Diệp Tổng Chỉ huy, đang điều hành người, bốn phía tra manh mối. Không biết là chuyện gì nếu như là liên quan tới ở Long, đại bộ phận tình huống, ta cũng hiểu biết. Vu Dạ nhìn xem Diệp Phàm, gặp Diệp Phàm gật đầu, nàng mới hỏi, ta muốn biết, năm đó Diệp Tổng chỉ huy xem như Long Hồn Long Vương thời điểm, phải chăng có dẫn người đi qua phủ tang, đồ sát một cái tên là Vu Dạ gia tộc. Nghe xong vấn đề này, Tiêu Phượng Sơn cùng Diệp Long Đằng đều là nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén đứng lên. Nhìn thấy hai người bộ dáng, ở đây người, đều có thể phát giác cái gì. Tiêu Hình Nhi làm theo ngạc nhiên nói, Diệp Tổng chỉ huy dẫn người đồ sát Vu Dạ gia tộc Vu Dạ, ngươi nói nhà các ngươi người, là bị chúng ta Hạ Quốc Long Hồn giết. Không sai, Vu Dạ siết chặt song quyền, hốc mắt phiếm hồng mà nói, xem ra hai vị ở đây, cũng là người biết chuyện, năm đó sự tình, chẳng lẽ các ngươi cũng có tham dự. Hiện trường trầm mặc xuống, Tiêu Phượng Sơn cùng Diệp Long Đằng đối mặt một hồi, cuối cùng vẫn là Tiêu Phượng Sơn mở miệng nói, nguyên lai năm đó Vu Dạ nhà không thấy một cô gái, liền là tiểu thư ngươi. Những lời này, chẳng khác gì là thừa nhận năm đó sự tình. Thế nào, các ngươi có phải hay không cho là ta chết sát quang cả nhà của ta, bây giờ nghĩ lại giết ta sao? Vu Dạ cười lạnh chất vấn, trong mắt đã lộ ra một vòng sát khí. Tiêu Phượng Sơn cười lắc đầu, nói, Vu Dạ tiểu thư, đã ngươi cùng Diệp Phàm quan hệ gần, vậy chúng ta xem ở do mặt mũi hắn, cũng không gạt ngươi. Năm đó sở dĩ Diệp Tổng chỉ huy, hội mang theo chúng ta tiến về phủ tang. Giết các ngươi một nhà nhiều người như vậy, là bởi vì các ngươi Vu Dạ nhà ủng hộ Phù Tang Thiên Chiếu tổ chức. Ngươi khả năng không hiểu Thiên Chiếu là cái gì, đó là một cái Phù Tang âm thầm dựng, muốn một lần nữa từ thế giới dưới lòng đất phát động chiến tranh tổ chức, đối với chúng ta Hạ Quốc mà nói, là cự đại uy hiếp. Ngươi tổ phụ Vu Dạ Lũng, là Thiên Chiếu người đề xuất, mà các ngươi Vu Dạ gia tộc tồn tại, đối với chúng ta Hạ Quốc mà nói, cũng là mầm tai họa. Chương 987 xe đạp. 0987. Cái gì? Vu Dạ hiển nhiên lập tức có chút phản ứng không kịp, tuy nhiên nàng trước đó biết Thiên Chiếu sự tình, nhưng không nghĩ tới, chính mình tổ phụ cũng là người đề xuất. Ngươi nói láo. Vu Dạ không tin mà nói, các ngươi rõ ràng là bởi vì chúng ta mạch máu trong người, mới phải nhổ cỏ tận gốc. Tiêu Phượng Sơn híp híp mắt, a ngươi đã biết các ngươi Vu Dạ gia tộc huyết mạch sự tình. Một bên Tiêu Hình Nhi nhất thời hiếu kỳ nói, Vu Dạ có huyết mạch Vu Dạ nhà là thị tộc. Tiêu Phượng Sơn cười nói, Vu Dạ tiểu thư, nếu như ngươi không tin ta nói chuyện, ngươi có thể cho Tô tiểu thư qua thay ngươi điều tra thêm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ cốc có thể tra được năm đó Thiên Chiếu cụ thể tin tức, Vu Dạ Lũng cũng là người đề xuất, hắn từ tuổi trẻ thời kỳ, liền đưa ra các loại đối Hạ Quốc cao tầng một số mưu sát. Có thể nói như vậy, phụ thân ngươi bối phận, tổ phụ bối phận, giết Hạ Quốc người, tuyệt đối không chỉ các ngươi gia tộc bên trong nhân số lượng. Nhìn thấy Tiêu Phượng Sơn như thế ung dung trả lời, mọi người cơ cũng tin tưởng hắn lời nói. Dù sao, Tiêu Phượng Sơn không có lý do nói dối, thị tộc khổng lồ như vậy, căn liền không sợ Vu Dạ. Nguyện ý giải thích như vậy, đã là xem ở Diệp Phàm trên mặt mũi. Vu Dạ khuôn mặt trắng bệch, trong con ngươi lệ quang doanh doanh, không dám tin tưởng lắc đầu, không sẽ không tại sao có dạng này, ta làm sao cũng không biết. Ngươi đương nhiên không biết à, ngươi năm đó mới mấy tuổi à, mà lại phù tang người bên kia, cũng sẽ không nói thật với ngươi đi, Tiêu Hình Nhi bĩu môi nói. Tiêu Phượng Sơn thở dài, nói, Tiêu Mộ thừa nhận, giết cả nhà các ngươi trên trăm nhân khẩu, là không đạo đức. Nếu như Vu Dạ tiểu thư muốn tìm chúng ta năm đó thành viên, tiến hành báo thủ, chúng ta tùy thời xin lợi. Nhưng là, tại ích lợi quốc gia trước mặt, chúng ta dù là hai tay dính đầy máu tươi, cũng sẽ không hối hận năm đó sở tác sở vi. Trên thực tế, Vu Dạ tiểu thư, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta năm đó, thật sự là vì giết mà giết, muốn phải nhổ cỏ tận gốc, này biết rõ thiếu ngươi một tiểu nha đầu, hội không đi phái người âm thầm tra tìm sao. Chúng ta chính là bởi vì biết, năm đó ngươi cũng còn nhỏ, rất nhiều chuyện căn không hiểu, cho nên cũng không cần thiết xuống tay với ngươi. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà đứng trước mặt ta, Tiêu Mẫu người cũng là bùi ngùi mãi thôi à. Mọi người có chút thổn thức, tại ích lợi quốc gia cùng cá nhân đạo đức biên giới du tẩu, chỉ sợ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, có ít người khả năng trực tiếp sụp đổ, rơi vào hắc ám, mà chỉ có cường giả, tài năng giữ vững chính mình tâm. Dạ nhi ngươi khác khổ sở, ta đi giúp ngươi điều tra một chút, xác nhận một chút, Thiên Chiếu tin tức, trước đó còn không có toàn bộ xác nhận qua. Tô Khinh Tuyết an ủi. Đúng vậy à, Dạ nhi, nếu như đây là thật, chí ít ngươi cũng biết tiền căn hậu quả. Tiêu tiên sinh cũng nói, có cừu báo cừu, ngươi trước nỗ lực tu luyện, chờ sau này hay nói. Ninh Tử Mạch cũng nói. Vu Dạ dùng sức lắc đầu, kêu khóc nói, ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe. Ta cái gì cũng không biết. Đều là gạt người. Gạt người. Vu Dạ nước mắt trượt xuống, nàng lui lại mấy bước về sau, liền xoay người chạy vội ra ngoài, lập tức liền không có bóng dáng. Dạ Nhi. Tô Khinh Tuyết đứng dậy, sốt ruột địa đối Diệp Phàm nói, lão công, ngươi làm sao không ngăn nàng a, nàng cái này muốn đi làm gì? Không biết làm việc ngốc đi. Diệp Phàm lại là an tĩnh cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, nói, để cho nàng qua một người tỉnh táo một chút đi, hiện tại ai đi trước mặt nàng, nói bất luận cái gì lời nói, đều không ý nghĩa. Nàng từ nhỏ bắt đầu hiểu chuyện, liền nghĩ báo thù, nhưng đột nhiên phát hiện, cựu nhân chưa chắc là cựu nhân, chính mình trong suy nghĩ người nhà, lại cùng với nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau, ngươi nói nàng hội nghĩ như thế nào. Tạ Lâm Nguyên cũng gật đầu nói, đúng vậy à, đại tẩu, trước thả thả đi, Dạ Nhi hiện tại khẳng định lòng tham loạn, cần muốn tỉnh táo lại, hảo hảo tầm tìm một người sinh cảm nhận đánh dấu, tài năng tỉnh lại. Ta cũng tin tưởng, nết nhác quỷ dạy đồ đệ, sẽ không không gượng dậy nổi, chúng ta lập tức, trước tiên đem nguy cơ lần này vượt qua, sau đó lại qua tìm Dạ Nhi nói chuyện. Chúng nữ nghe, cũng gật gật đầu, xác thực, hiện tại còn không ngừng địa có người trong bóng tối giết người, làm phá hư, thậm chí khả năng hạ cái mục tiêu cũng là giết chết Sở Vân Giao. Lúc này, cùng đi cùng Vụ Dạ làm một số tâm lý khuyên bảo sự tình, còn không bằng nhượng nữ hài chính mình trước an tĩnh đợi một hồi lại nói. Dù sao, xem như thế giới bài danh 10 vị trí đầu sát thủ, Vụ Dạ chính mình đối tâm lý tâm tình khống chế, cũng hẳn là năng lực không tầm thường. Đoạn này nhạc đệm, cũng không nhượng Diệp Long Đằng bọn người chuyển di chú ý lực. Sở đồn trưởng, hiện tại chúng ta cân nhắc, muốn dẫn ngươi đi kinh thành căn cứ quân sự, 24 giờ bảo hộ ngươi an toàn, tại không có phát hiện địch nhân giải trừ nguy cơ trước, chúng ta không thể có bất luận cái gì thư giãn, Diệp Long Đằng nói. Sở Vân Giao lại là cau mày nói, càng như vậy thời điểm, các ngươi liền càng cần ta tới giúp các ngươi, hiện tại qua kinh thành, ta gấp cái gì cũng giúp không được. Ta muốn về Vân Đoan hội sở, về chính ta phòng thí nghiệm, nơi đó ta có thể khống chế nạ nổ robot, đối hoa hải thảm thức tìm tòi, còn có thể dùng ta siêu cấp máy vi tính, làm các loại diễn toán phỏng đoán, chí ít sẽ không ngồi chờ chết. Ta cũng cảm thấy, phương án này càng tốt hơn, trừ phi các ngươi có thể tìm ra, so ta càng có thể bảo hộ Vân Giao an toàn người, Diệp Phàm nhún nhún vai nói. Tiêu Phượng Sơn cùng Diệp Long Đằng đối mặt mắt, gật gật đầu, nói. Đã dạng này, tốt à, ta cùng Hinh Nhi dù sao lần này là đến bảo hộ Sở Tiểu Thư, Sở Tiểu Thư qua đâu, chúng ta liền đi này đi. Mọi người một thương nghị lập kế hoạch, liền dự định rời đi Tử Diệp quán trà. Khi đi tới quán trà bên ngoài bãi đỗ xe lúc, đã thấy đến một cái cưỡi co vui cùng hưởng xe đạp tiểu học sinh, cưỡi xe, đi vào bãi đỗ xe. Kỳ thực tiểu học sinh cưỡi cùng hưởng xe đạp, rất bình thường, chỉ là, cưỡi đến Tử Diệp quán trà đến. Liền khá là quái dị. Mấu chốt là, đứa bé trai này dừng xe về sau, liền đi hướng Diệp Phàm. Ngươi là lù sải ở đi, bé trai đi vào Diệp Phàm trước mặt, ngữ xuất kinh nhân. Diệp Phàm cùng mọi người tại đây đều là ánh mắt kinh ngạc, tuy nhiên trước mắt chỉ là cái rất lợi hại phổ thông tiểu hải tử, nhìn 11-12 tuổi, nhưng hắn một mặt đơn thuần hỏi B1QQQB7B1 câu như vậy, quả thực lộ ra cố quỷ dị. Là ta Diệp Phàm híp híp mắt. Cười nói, tiểu bằng hưu ngươi biết ta. Bé trai lắc đầu, nói, ta không biết ngươi, nhưng có vị thúc thúc, để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Nam Hải từ trường học đồng phục trong túi, móc ra một cái rất lợi hại cổ lão cũ điện thoại di động, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm sau khi nhận lấy, nhíu mày hỏi, cái nào thúc thúc? Tiểu học sinh lắc đầu, không biết. Nói xong, tiểu học sinh liền chạy trở về cưới xe. Tạ Lâm Nguyên thấy thế. Một thanh liền đem bé trai bắt lại, duỗi ra ngón tay điểm một chút Nam Hải choáng huyệt, đem nam sinh kia bắt được. Tạ Lâm Uyên, ngươi đây là làm gì, hắn vẫn còn con nít. Tiêu Hinh Nhi bất mãn nói. Tạ Lâm Uyên quay đầu, lạnh lùng nói, có thể hô lũ sẽ ở hài tử, cũng không phải bình thường hài tử, mà lại, các ngươi không cảm thấy, đứa bé này rất có thể là cùng những an đó trang bom, ám sát chuyên gia người mở dạng, bị người khống chế sao. Vạn nhất hắn đưa xong điện thoại di động này, liền đi tự sát làm sao bây giờ? Chương 988, thả chậm. 0988. Lao Tạ làm được không sai, Diệp Phàm gật đầu tán thành hắn cách làm, nói, ta cũng hoài nghi, những người kia đều là bị phương thức nào đó khống chế. Chính dễ dàng nhìn xem, đứa nhỏ này trên thân phải chăng bị người làm tay chân. Vừa dứt lời, Diệp Phàm trên tay điện thoại liền vang. Chiếc điện thoại di động này rất già cỗi, màn hình trắng đen màn hình vẫn là hỏng. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, đối một bên Diệp Long Đằng nói, Long Vương, chờ sau đó ta vừa nhận điện thoại, ngươi liền nghĩ biện pháp nhượng kỹ thuật bộ môn khóa chặt tín hiệu ngọn nguồn. Diệp Long Đằng gật đầu, ta biết, ta hiện tại liền gửi tin tức cho kỹ thuật bộ, viện chỉnh trợ giúp. Tin tức phát ra ngoài về sau, Diệp Phàm mới nhận điện thoại. Uy, Lưu Sai ở, thật cao hứng cùng ngươi trò chuyện, bên kia chuyển tới một nam tử có chút tang thương thanh âm, nói là một thanh lưu loát tiếng Hoa. Ngươi chính là đây hết thẻ chủ sử sau màn Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam tử thừa nhận nói, vâng, bởi vì là thời gian vội vàng, cho nên ta chỉ có thể an bài như thế mấy cái diễn xuất, thế nào, các ngươi thích không? Thanh âm nam tử rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất đây hết thẻ chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, cười lạnh nói, ngươi là biến thái. Vậy phải xem ngươi đối biến thái định nghĩa là cái gì? Nếu như nói, biến thái là không giống bình thường, cảm giác tiên tri, vượt qua dung tục người tư duy, đánh vỡ ngu muội đạo đức giá trị quan, có chính mình khách quan ánh mắt đối xử thế giới lĩnh người, như vậy ta chính là biến thái. Thật không, Diệp Phàm cười nói, ngươi đối với mình đánh giá rất cao a. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, nam tử nói. Tìm ta đến cùng làm gì? Diệp Phàm lười nhác cùng hắn nhiều vô nghĩa. Nam tử nói, ta biết Sở Vân Giao tiểu thư tại bên cạnh ngươi. Ta cũng biết, nàng cùng ngươi cảm tình không tầm thường. Nhưng là, vì cái thế giới này, vì nhân loại văn minh tương lai cân nhắc, ta cảm thấy có cần phải đưa nàng giết chết, đồng thời, cần tiêu trừ địa cầu trục tâm. Trong điện thoại thanh âm cũng không nhỏ, bên cạnh cũng đều là cổ võ giả, mọi người kỳ thực đều nghe được. Nghe tới nam tử này nói, muốn giết Sở Vân Giao đồng thời hủy đi địa cầu trục tâm, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Quả nhiên, đối phương mục tiêu chủ yếu cũng là Sở Vân Giao. Ngươi muốn giết người, đến a, vì cái gì gọi điện thoại cho ta? Diệp Phàm hỏi. Rất đơn giản, Sở Vân Giao tiểu thư có thể sống đến bây giờ, người nếu là bởi vì có lũ sợ ngươi tồn tại, nếu như ngươi từ bỏ bảo hộ nàng, hoặc là ngươi khi ám đầu mình, đem nàng giết chết, này cũng sẽ không cần phỉ xá kình, nam tử nói. Diệp Phàm cười nhạo, ngươi nếu biết ta hội bảo hộ nàng, ta làm sao có thể thương tổn nàng? Ngươi đương nhiên sẽ. Không có người nào cùng nhân quan hệ, không cách nào cân nhắc, ngươi không giết nàng, chỉ là bởi vì ngươi còn chưa trả ra đủ nhiều đại giới. Nam tử ngữ khí rất bình thản nói, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi bây giờ không giết chết Sở Vân Giao tiểu thư, ngươi liền sẽ mất đi ngươi quan tâm những người khác. Ngươi kéo đến thời gian càng lâu, bên cạnh ngươi để ý người, liền sẽ bị chết càng nhiều, sau đó nếu như ngươi tiếp tục mang xuống, ta sẽ để cho càng nhiều cùng Sở Vân Giao tiểu thư có quan hệ người từ trên thế giới biến mất. Thậm chí những cùng đó các ngươi chỉ có một điểm quan hệ, hoặc là không có quan hệ gì với các ngươi người, ta lại không ngừng địa sát người, thẳng đến Sở Vân B10V đút tờ 9 cờ S giao cùng địa cầu trục tâm bị đồng thời hủy đi. Diệp Phàm nhìn xem bên cạnh mọi người, lấy tay ngữ cùng bọn hắn khoa tay thủ thế, hỏi ý kiến hỏi một câu, truy tung đến tín hiệu ngọn nguồn sao. Diệp Long Đằng gật gật đầu, biểu thị đã tìm được điện thoại di động tín hiệu nơi phát ra, đồng thời đã phái đặc công chạy tới. Diệp Phàm gặp, quyết định tiếp tục kéo dài thời gian, vì vậy nói, vì cái gì ngươi không phải muốn giết chết Sở Vân Giao, nhất định phải hủy đi địa cầu trục tâm, ngươi cảm giác đến bọn hắn đối thế giới, đối với nhân loại có cái gì ảnh hưởng bất lợi. Nam tử hỏi, ngươi biết một lần thế giới đại chiến, tử vong quân sĩ thêm bình dân bao nhiêu người sao? 1.500.000, Diệp Phàm đại khái cho một con số chữ. Không sai. Hai lần đại chiến đâu? Hơn 70 triệu. Diệp Phàm hít mắt, hơi nghi hoặc một chút, giá hỏa này đến cùng muốn nói cái gì? Là vậy ngươi biết, là cái gì nhượng lần thứ hai đại chiến, so lần thứ nhất đại chiến, tử vong nhân số lật gần gấp 5 lần sao? Diệp Phàm ngẫm lại, nói, tham chiến nhân viên gia tăng, thương vong tự nhiên gia tăng, toàn cầu chiến tranh, đương nhiên lại so với đơn độc câu lục chiến tranh tử vong nhân số càng nhiều. Nam tử lại nói, ngươi sai. Lưu Sai ở, chính thức kẻ cầm đầu là khoa học kỹ thuật. Nếu như nhất chiến trước, Nobel không có phát minh cương liệt thuốc nổ, nhất chiến liền sẽ không tử vong hơn ngàn vạn người. Nếu như nhị chiến không có phi cơ, không có tân tiến hơn tạ, tàu chiến, cũng sẽ không để toàn thế giới lâm vào chiến hỏa. Nhân loại sai lầm nhất phương hướng phát triển, cũng là cách mạng công nghiệp. Đây không phải là nhân loại tiến bộ, mà là nhân loại rút lui, nhân loại văn minh hủy diệt bắt đầu. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao, khi toàn thế giới đạn hạt nhân nổ tung, nhân loại liền kết thúc, mà hết thể này, cũng là bởi vì bọn này tự cho là đúng khoa học ra, bọn họ cho đưa ra các loại khoa học lý luận. Diệp Phàm tới là muốn tùy tiện cùng gia hỏa này tâm sự, trì hoãn một ít thời gian, nhưng lúc này nghe đến đó, lại nghiêm túc tự hỏi. Nếu như theo ngươi nói như vậy, khoa học kỹ thuật cũng là rút lui, vậy ngươi bây giờ cùng ta thông điện thoại, không phải liền là ỷ lại khoa học kỹ thuật sao? Nhân loại khoa học kỹ thuật mặc dù giết người, nhưng cũng cứu người. Chúng ta chữa bệnh kỹ thuật, có thể vượt qua tật bệnh, kéo dài nhân loại tuổi thọ, nông nghiệp khoa học kỹ thuật, nhượng nhiều người hơn có thể ăn cơm no, dùng tin tức kỹ thuật, có thể kịp thời liên lạc, tăng tốc văn hóa truyền bá. Cách mạng công nghiệp, tin tức cách mạng, đều là song nhận kiếm, khoa học kỹ thuật chỉ cần hợp lý lợi dụng, làm sao lại là rút lui? Diệp Phàm nói. Nam tử lại là phủ nhận nói, ngươi sai, chữa bệnh kỹ thuật có thể trị hết người, nhưng tiến bộ khoa học kỹ thuật trước, tật bệnh chủng loại cũng càng thiếu. Nông nghiệp khoa học kỹ thuật có thể trồng ra các loại cao sản lượng lương thực, nhưng đã từng không phải biến đổi gen thực vật, càng hương càng mỹ vị hơn, cũng không có tác dụng phụ. Tin tức kỹ thuật tăng tốc lời đồn cùng truyền tin, nhưng cũng làm cho giữa người và người mất đi chân thực rõ ràng câu thông. Chúng ta chưa bao giờ khống chế khoa học kỹ thuật, từ cách mạng công nghiệp sinh ra đến nay, chúng ta vẫn bị khoa học kỹ thuật khống chế lấy, chúng ta chỉ là những khoa học gia đó, những khoa học kỹ thuật đó tù binh. Có ý tứ gì? Diệp Phàm buồn bực, một bên mọi người, lúc này cũng đều an tĩnh nghe, các có chút suy nghĩ. Sở Vân Giao xem như người trong cuộc, ánh mắt càng phức tạp, tựa hồ tại thật sâu tự hỏi cái gì. Ta nâng một cái rất đơn giản ví dụ, nếu như tại đêm khuya, một mình ngươi lái ô tô, đến một cái ngã tư đường, phía trước xuất hiện đèn đỏ. Mà vừa lúc, đêm khuya trên đường không có bất kỳ cái gì xe, mà đèn đỏ cần chờ 2 phút đồng hồ, ngươi chọn làm thế nào? Không đợi Diệp Phàm trả lời, nam tử liền tiếp tục nói, vâng, ngươi chọn dừng xe, bởi vì ngươi đã thành thói quen các loại đèn đỏ, coi như ngươi biết rõ, cái này đèn chỉ là tại chậm trễ ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, có thể ngươi vẫn là chờ lấy. Một cái không có chút ý nghĩa nào đèn đỏ, liền có thể để ngươi một người sống sờ sờ, lái xe ở nơi đó đốt xăng, ô nhiễm không khí, tiêu hao hết trong đời ngươi một đi không trở lại 2 phút đồng hồ. Lại lấy một thí dụ, làm ngươi lựa chọn qua lữ hành thời điểm, ngươi hội nghĩ đến cái gì? Phi cơ, xe lửa, xe hơi. Ngươi cơ hồ đều sẽ không cân nhắc, kỳ thực làm ngươi mở ra chân, đi ra khỏi nhà, ngươi liền có thể bắt đầu lữ hành. Có bao nhiêu người chạy lượt các nơi trên thế giới, lại căn không hảo hảo nhìn qua quê hương mình. Diệp Phàm trầm mặc xuống, bên cạnh mọi người nghe đến đó, cũng đều giữ im lặng, gia hỏa này lời nói, để bọn hắn tư duy đều có chút lâm vào hỗn loạn. Nghe, Lù Sài ơ, bởi vì khoa học kỹ thuật, chúng ta đang mất đi nhân loại quý giá nhất đồ, vật, nhận biết tự mình có thể. Chúng ta không hề tin tưởng mình, mà đi tin tưởng một ít nhân loại bên ngoài đồ, vật, đây không phải tiến bộ, đây là một loại thoái hóa. Nhân tính thiếu thốn. Cho nên giết Sở Vân Giao, hủy đi địa cầu trục tâm, chí ít tạm thời đem khoa học kỹ thuật tốc độ, thả chậm đi. Chương 989, Thế nhân ngu muội. 0989. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, một cái tay từ trong túi móc ra một điếu thuốc, cho mình cắn lên, sau đó đưa tay hướng Tiêu Hinh Nhi ý chào một cái. Tiêu Hinh Nhi chừng nam nhân liếc một chút, nhưng vẫn là duỗi ra ngón tay, tại này tàn thuốc đụng dưới. Chỉ là xoa dưới, khói liền đốt. Diệp Phàm hút miệng, thật dài nói ra khói trắng, mới nói, ngươi nói thật giống như rất có đạo lý. Ta nói, ta đang trần thuật sự thật, nam tử rất lợi hại bình tĩnh nói. Này đại tư tưởng gia, đại triết học gia, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, Diệp Phàm nói. Mời nói. Ngươi muốn ngăn cản tiến bộ khoa học kỹ thuật, cuối cùng mục đích, là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Nam tử hồi đáp, đương nhiên là vì nhân loại văn minh kéo dài, đi đến chính xác đường. Diệp Phàm cười rộ lên, cười ha ha lấy, lắc đầu thở dài. Lù Sài ơ, ngươi cười cái gì? Nam tử hỏi. Diệp Phàm cười nhạo nói, ngươi luôn mồm. Nói là vì nhân loại, có thể ngươi sở tác sở vi, lại là một mực đang giết nhân loại chết. Ngươi giết khoa học gia, giết thương nhân phú hào, bởi vì bọn hắn tại thôi động tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng phát triển. Vậy ngươi giết những người bình thường kia, lại được cho cái gì? Không phải liền là vì che giấu chính ngươi tung tích à, để cho ngươi ẩn nút ở trong bóng tối, có thể tiếp tục làm sằng làm bậy à? Nếu như ngươi cho rằng ngươi cách làm là đúng, ngươi lý luận là đúng, vậy ngươi có cái gì tốt không dám đứng ra? Những cái kia bị ngươi phỉ nhổ khoa học ra, à, liền nói cái kia phát minh thuốc nổ ra hỏa, bước lên nguy hiểm tính mạng thí nghiệm hơn 500 lần, đem thuốc nổ làm được. Ngươi đây ngươi vì ngươi lý niệm, nỗ lực cái gì liền chỉ là đi giết người vô tội sao? Nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi là chính xác, liền nên dùng đường đường chính chính nỗ lực tới nói phục thế giới, thuyết phục tất cả mọi người, mà không phải giết người. Nam tử trầm mặc một hồi, nói, những người kia, chỉ là vì chính xác đường, không thể không sinh ra tử vì đạo người. Tử vì đạo người. Diệp Phàm hỏi ngược lại, ngươi tại giết chết bọn hắn thời điểm, có hỏi qua bọn họ, có nguyện ý hay không đi đầu kia đường sao? Thế nhân ngu muội, ta không có nhiều thời gian như vậy, cùng bọn hắn giảng thuật những này ta coi là, lù xa ở ngươi hẳn là một cái có thể khám phá thế tục thành kiến người, nhưng xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, nam tử nói. Lúc này, Long Vương này so thủ thế, biểu thị đã đến tín hiệu nguyên địa phương, chuẩn bị thu lưới. Diệp Phàm gật đầu, cười lạnh nói, ngươi bất quá là cái muốn cũng bị người chú ý, nhưng không có chuyện kia. Chỉ có thể ở âm thầm làm những này bị ổi tàn nhẫn sự tình, tự mình say mê kẻ đáng thương thôi. Nhưng là có một chút ngươi nói đúng, nhân loại hẳn là có chính mình suy nghĩ, cho nên, ta phán đoán, cũng là nhất định phải giết chết ngươi. Nói xong không bao lâu, bên kia liền truyền đến Long Hồn đặc công thanh âm. Nắm tay giơ lên. Ngươi bị bắt. Liên tiếp động tĩnh về sau, Long Vương tiếp vào báo cáo. Diệp Long Đằng nghe xong bên kia đặc công báo tin, lại là một trận ngạc nhiên, nói, chúng ta trúng kế. Gia hỏa này chỉ là một cái hội tiếng Anh đại học giáo sư. Người kia là thông qua máy tính, phát tiếng Anh cho giáo sư kia lại phiên dịch thành Hán ngữ đến cùng ngươi trò chuyện. Diệp Phàm nhất thời trong lòng lâm nhiên, nghĩ đến người kia nói bận phấn bổ 6N muốn thương tổn bên cạnh hắn chân quý người, không khỏi lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cho Phúc Lợi Viện Lý Viện trưởng gọi điện thoại. Không bao lâu, điện thoại liền thông. Uy Diệp Phàm A, làm sao rồi, có chuyện gì sao? Lý Viện trưởng cười hỏi. Diệp Phàm nói, Viện trưởng, ngươi tại Phúc Lợi Viện sao? Đúng vậy à, ở văn phòng đâu? Duẫn Nhi cũng tại, ngươi có vẻ giống như rất gấp A, Lý Viện trưởng quan tâm nói. Diệp Phàm lập tức nói, ngươi nhanh cùng Duẫn Nhi cùng một chỗ, mang theo sở hữu hải tử, từ Phúc. Ầm ầm. Trong điện thoại, truyền đến một tiếng nổ vang. Điện thoại trong nháy mắt biến thành âm thanh bận. Diệp Phàm cả người như là lọt vào tia chớp, hô hấp đều ngưng kết, vừa định muốn chạy về phía Phúc Lợi Viện, lại quay đầu nhìn xem Sở Vân Giao cùng Tô Khinh Tuyết. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, nói, mau lên xe. Phúc Lợi Viện có bom. Cái gì? Tô Khinh Tuyết các loại nữ đều giật mình, không nói hai lời, lần lượt đều lên xe. Tiêu Phượng Sơn cha và con gái cùng Diệp Long Đằng các loại, biết bên kia ra tình huống, tự nhiên cũng đi theo. Diệp Phàm mở ra phía trước nhất một chiếc Mercedes, cơ hồ là không phanh lại địa liền lao ra, giống như mũi tên. Trên xe, Diệp Phàm vừa lái xe, một bên thúc giục nói, lao bà ngươi đánh Duẫn Nhi điện thoại. Nhanh! Tô Khinh Tuyết hiểu ý, gọi đồ Duẫn Nhi điện thoại, thế nhưng là bên kia lại không người nghe. Lao công Duẫn Nhi không tiếp, có thể hay không? Tô Khinh Tuyết cắn cánh hoa, không dám nói tiếp. Diệp Phàm đem chân ga dẫm đến cực hạn, có vài chỗ thậm chí đều lái lên giải cây xanh, trực tiếp cưỡng ép vượt qua, tiến về Phúc Lợi Viện. Ban đầu muốn khoảng 40 phút đường xe, chỉ mở khoảng 20 phút, liền đến. Ngay sau đó xe một khắc, Diệp Phàm cùng chúng nữ, Long Vương bọn người, đều kinh ngạc nhưng nói không ra lời. Hỏa, khắp nơi là hỏa. Phúc Lợi Viện đã đến chỗ là hỏa diễm tại bị bỏng, phòng trọ bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Khắp nơi là đổ sụp nóc nhà cùng vách tường. Mấy chục cái tựa hồ từ trong biển lửa trốn tới hài tử, đang ở nơi đó khóc, một số người qua đường cùng chạy tới nhân viên y tế, chính đang chiếu cố bọn họ. Ba chiếc xe cứu hỏa ở ngoại vi, đang khẩn cấp địa diệt hỏa, nhưng hỏa thế quá vượng, cần càng nhiều xe cứu hỏa mới được. Diệp Phàm liếc mắt qua, căn không có Lý Viện trưởng cùng Đỗ Duẫn Nhi thân ảnh. Thiêu Hình Nhi tiến lên hỏi, Đỗ Duẫn Nhi ở bên trong. Diệp Phàm gật đầu, hẳn là. Tiêu Hình Nhi không khỏi mắt lộ ra phức tạp suy nghĩ, tựa hồ tại do dự cái gì. Không được không được, như thế diệt không kịp. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn không dám đi suy nghĩ nhiều Lý viện trưởng đến tuột cùng làm sao, đối với hắn mà nói thực sự quá khó mà tiếp nhận. Tô Khinh Tuyết sinh lòng một cái nói, lão công, nếu không ta. Không được. Lão bà ngươi hàn khí tuy nhiên có thể hạ nhiệt độ, nhưng ngươi còn khống chế không được há, cũng có thể là trực tiếp giết chết người bên trong. Diệp Phàm nói, hỏa thế quá lớn, ảnh hưởng đối khí tức cảm giác, ta qua bên trong tìm người. Thiêu Hình Nhi lại quay đầu nói, ngươi ngốc nha. Ta cùng ta cha tại, dập lửa có cái gì khó. Tiêu Phượng Sơn gật đầu, nói, đi, chúng ta đi vào. Diệp Phàm sững sờ, mới nhớ tới Phượng Hoàng thị tộc đối lửa trưởng khống lực, trong lòng hơi có chút hy vọng. Ba người tốc độ cực nhanh địa xông vào trong biển lửa, nhiệt độ cao đối với Tiêu thị cha và con gái, tự nhiên không tính là gì. Bọn họ chia binh hai đường, những nơi đi qua hỏa diễm liền toàn bộ bị bọn họ hấp thu, cái này so cưỡng ép dập lửa còn muốn dứt khoát. Một bên dập lửa, một bên tìm kiếm lấy người sống sót. Đi vào trong biển lửa, Diệp Phàm trước tiên liền lên đến lý phòng làm việc của viện trưởng, nhưng nơi này căn đã bị tạc thành một vùng phế tích, căn bản không nhìn thấy bóng người. Đột nhiên, Diệp Phàm phát giác được phòng trọ càng đằng sau có người hoạt động, vội vàng xông qua một mảnh hỏa diễm, nhảy đi xuống. Chương 990, cái xác không hồn. Tháng 9 năm 90. Xuyên qua một cái biển lửa, Diệp Phàm mới phát hiện, cũng không phải là Đỗ Duẫn Nhi cùng Lý viện trưởng, mà chính là bị nhốt hai cái phúc lợi viện đại thẩm, cùng ba bốn hài tử. Cứu mạng! Cứu mạng A! Bốn phía khói đặc, nhượng cái này hai đại thẩm đều hô không ra lời nói tới. Diệp Phàm xông lại trước tiên, quơ lấy hai đứa bé, nói, các ngươi trước đừng núp ních, ta đưa bọn hắn ra ngoài, sau đó lập tức trở về đến. Không đợi hai đại thẩm kịp phản ứng, Diệp Phàm đã trực tiếp nhảy lên một cái, hai cái nhảy vọt, liền ra tường vây, đi vào bên ngoài trên đường cái. Cũng mặc kệ bên ngoài có đường hay không người thấy cảnh này, Diệp Phàm vì cứu người, đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, liên tục ra vào mấy lần, đem mấy cái này lâm nguy người toàn cứu ra ngoài. Hai cái tại trong phòng ăn công tác đại thẩm, đã bị Diệp Phàm cho chấn kinh đến, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Diệp Phàm ngươi còn biết võ công hai đại thẩm nghĩ như thế nào đều là mảnh võ hiệp bên trong công phu. Diệp Phàm lại không khoảng không giải thích, hỏi, viện trưởng cùng Duẫn Nhi đâu? Viện trưởng Duẫn Nhi không thấy A không có đi ra không, hai đại thẩm đều không biết. Diệp Phàm không dám nhiều do dự, lại lần nữa nhảy vào trong nội viện, tại trong ngọn lửa vừa đi vừa về tìm kiếm lấy. Đang lúc này, hắn nghe được phúc lợi viện phía sau cùng một chỗ thu nạp ở giữa vị trí, truyền đến tiểu nữ hài tiếng khóc. Diệp Phàm tranh thủ thời gian chạy tới, cùng hắn đồng thời đổi tới, còn có tìm kiếm xong địa phương khác, cứu mấy người Tiêu thị cha và con gái. Là Duẫn Nhi. Nàng ở bên trong. Thiêu Hình Nhi không chút do dự nói. Đang nói, chỉ gặp này thu nạp thời gian, đi tới một nữ tử, tay ôm một cái thuốc thít tiểu nữ hài, rõ ràng là Đỗ Duẫn Nhi cùng Đoàn Đoàn. Duẫn Nhi. Diệp Phàm nhìn thấy nữ hài trong nháy mắt, mừng rỡ như điên, trong nháy mắt xông đi lên. Nhưng vào lúc này, cũng không biết thứ gì, tại thu nạp thời gian bị nóng sau sinh ra nổ tung. Quay một tiếng. Một đám lửa từ này thu nạp ở giữa đập ra đến. Đỗ Duẫn Nhi nghe được thanh âm, vô ý thức trước tiên ôm Đoàn Đoàn, chính mình dùng thân thể đưa lưng về phía ngọn lửa kia xâm nhập. Diệp Phàm tâm siết chặt, nhưng là lập tức liền thấy, này nóng rực địa làm cho người ngạt thở hỏa diễm, khí thế hung hùng, nhưng khẽ rửa gần Đỗ Duẫn Nhi, liền phảng phất bị thuần phục thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, căn không có gần Đỗ Duẫn Nhi thân thể. Một màn này như theo thường nhân, là phi thường quỷ dị. Nhưng Đỗ Duẫn Nhi chính mình, cũng không có quá kinh ngạc, hiển nhiên đây không phải nàng lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới, Đỗ Duẫn Nhi tựa hồ cũng không sợ hỏa, chính mình vừa rồi quá lo lắng, đem cái này gốc giả quên. Một màn này, tự nhiên cũng rơi xuống Tiêu Phượng Sơn cùng Tiêu Hình Nhi trong mắt. Tiêu Phượng Sơn hai mắt một trận đồng tử thít chặt, lộ ra vẻ không thể tin được, thân thể nhịn không được một trận rung động. Mà Tiêu Hình Nhi quay đầu nhìn xem cha mình, trong con ngươi tràn đầy thần sắc phức tạp, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đọc truyện tại. Diệp Phàm nhìn một chút Tiêu thị cha và con gái, lại không rảnh rỗi để ý bọn họ, từ Đỗ Duẫn Nhi trong tay tiếp nhận Đoàn Đoàn, nói, các ngươi làm sao tại cái này? Ta đang cứu người, vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ này trong này lục đồ, ta liền muốn mang nàng ra ngoài. Đỗ Duẫn Nhi thở gấp nói. Diệp Phàm lúc này mới chú ý tới, Đoàn Đoàn trên tay, ôm một nho nhỏ album ảnh. Đây là Phúc Lợi Viện mỗi đứa bé hàng năm chụp ảnh lưu lại album ảnh, vì là ghi chép bọn nhỏ mỗi cái thời gian đoạn bộ dáng. Một là vì lưu niệm, hai cũng là vì cho một số mấy năm sau trở về tìm con gái phụ mẫu, có thể nhận rõ ràng chính mình hài tử. Tại có thể kết thân tử giám định hôm nay, kỳ thực những này ảnh chụp có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Đoàn Đoàn cũng không rõ ràng những thứ này. Rất lợi hại hiển nhiên, Đoàn Đoàn là sợ chính mình cha mẹ không biết mình, lo lắng trẻ sơ sinh lúc ảnh chụp rơi, mới chạy tới cầm album ảnh. Một đám đại nhân đều không có cân nhắc đến vấn đề, tiểu nữ hài này đối mặt đại hỏa, lại nghĩ đến, khó có thể tưởng tượng nàng là nhiều khát vọng đợi đến cha mẹ mình tìm đến nàng. Diệp Phàm tâm lý một trận nhói nhói, nghe Đoàn Đoàn tiếng khóc, càng thêm khó chịu. Hắn một tay lấy nữ hài nhận lấy, ôm chặt trong ngực, nói, ta đưa các ngươi ra ngoài, Duẫn Nhi ngươi đi bên ngoài, cứu người ta đến. Tiêu Hình Nhi mở miệng nói, không cần, chúng ta đều ra ngoài đi, ta cùng ta cha đều tìm lượn, có thể xác định, nơi này không có khác người sống sót. Đỗ Duẫn Nhi mới phát hiện Tiêu Hình Nhi cùng Tiêu Phượng Sơn tại, nàng mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Tiêu tỷ tỷ ngươi làm sao cũng tại. Tiêu Phượng Sơn kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Hình Nhi, cau mày một cái, tựa hồ không ngờ tới Tiêu Hình Nhi đã sớm nhận biết Đỗ Duẫn Nhi, tựa hồ vẫn rất quen. Tiêu Hình Nhi liền nói, nói rất dài dòng, đi ra ngoài trước đi. Lửa này trận đối thường nhân mà nói là luyện ngục, nhưng đối Diệp Phàm bọn người, căn này liền không tính là gì. Đến đi ra bên ngoài về sau, Phúc Lợi Viện công tác nhân viên nhìn thấy Đỗ Duẫn Nhi cùng Đoàn Đoàn đều còn sống, cao hứng cũng bắt đầu cảm ơn trời đất. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Đoàn Đoàn, càng cao hứng, vừa mới nàng còn đang lo lắng tiểu nữ hài này làm sao không ở nơi này, lúc này ôm lấy thân lại thân, trấn an Đoàn Đoàn đừng khóc. Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại, bên ngoài kêu loạn đám người, cũng không lý viện trưởng bóng dáng. Hắn rất lợi hại không nguyện ý, nhưng vẫn là đối Đỗ Duẫn Nhi mở miệng hỏi, Duẫn Nhi lý viện trưởng nàng. Nghe được Diệp Phàm xách lý viện trưởng, Đỗ Duẫn Nhi khống chế hồi lâu nước mắt rốt cục ngăn không được rơi xuống, tê tâm liệt phế kêu khóc, bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực, viện trưởng nàng bị tạt chết ô. Diệp Phàm cả người giống như là như bị điện giật, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, lỗ tai bên ngoài tiếng ồn ào âm, cái gì còn không thể nào vào được. Trong đầu của hắn, một cái duy nhất hồi âm, cũng là nàng bị tạt chết. Chết, chết, lý viện trưởng chết. Đỗ Duẫn Nhi nước mắt ngắn ngủi mười mấy giây, liền thấm ướt Diệp Phàm trước ngực quần áo, khóc như cái bất lực tiểu hài tử. Quả tạc đạn kia vừa vặn tại viện trưởng dưới bàn công tác mặt chợt nổ tung, viện trưởng người nàng tốt như vậy, đến cùng là ai nếu như vậy đối nàng. Nàng đã niên kỷ lớn như vậy thân thể cũng không dễ, vì cái gì còn có người muốn tàn nhẫn như vậy địa sát hại nàng, vì cái gì. Đỗ Duẫn Nhi tiếng khóc, cũng gây nên phụ cận mọi người chú ý. Tô Khinh Tuyết mấy người cũng đều đỏ mắt vành mắt, không thể tin được, lý viện trưởng thậm chí ngay cả thi thể đều không có thể bảo toàn xuống tới. Tô Khinh Tuyết lo âu nhìn lấy Diệp Phàm, bởi vì lúc này Diệp Phàm, cả người mặt không có chút máu, giống như là đã thần hồn xuất hiếu, cái xác không hồn đồng dạng. Tạ Lâm Nguyên biết rõ lý viện trưởng đối Diệp Phàm ảnh hưởng bẩn xin lớn bao nhiêu, tiến lên khuyên lơn, lao đại việc cấp bách, chúng ta càng không thể bỏ qua tên vương bát đảng kia. Ngươi ngàn vạn muốn tỉnh lại, chỉ có tỉnh táo lại, nghĩ kỹ đối sách, tìm tới hắn báo thù cho viện trưởng, mới là phương pháp tốt nhất. Lao công, ngươi đừng như vậy, ngươi cái dạng này, để cho người lo lắng à, Tô Khinh Tuyết cũng đầu hẹn gặp lại đến Diệp Phàm cái bộ dáng này, đau lòng đến không được, đi tóm lấy Diệp Phàm tay. Lại phát hiện nam nhân tay hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 991, ngươi cái này là muốn làm gì? 0991. Tiêu Hình Nhi gặp Diệp Phàm phản ứng gì đều không có bộ dáng, tâm lý tức giận, xông đi lên một thanh lôi ra Đỗ Duẫn Nhi. Ngươi tránh bật phi ùn ra. Đỗ Duẫn Nhi có chút choáng váng, nhưng khí lực nàng không đủ, tự nhiên là bị kéo ra. Tiêu Hình Nhi ngươi làm gì? Không đợi Tô Khinh Tuyết hỏi ra chút gì, chỉ thấy Tiêu Hình Nhi ngâng tay lên. Một bạt thai quất hướng Diệp Phàm. Thế nhưng là, mọi người ở đây giật mình thời điểm, Diệp Phàm trong nháy mắt nâng lên một cái tay, bắt lấy Tiêu Hình Nhi cổ tay. Một màn này, lại làm cho tất cả mọi người sững sờ một chút, coi là Diệp Phàm đã nhận quá lớn đả kích, thậm chí không rõ, nhưng không nghĩ tới còn ngăn lại Tiêu Hình Nhi. Diệp Phàm dương mắt, một đôi có chút vô thần con mắt, nhìn lấy Tiêu Hình Nhi, nói, ngươi cái này là muốn làm gì? Tiêu Hinh Nhi cắn cắn cánh hoa, thở phì phò nói, đem ngươi đánh một chút tỉnh. Hiện tại là thương tâm ngẩn người thời điểm sao? Ngươi có biết hay không nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, liền có thể lại bị này hỗn trướng giết nhiều rất nhiều người. Muốn nhượng Lý viện trưởng trên trời có linh thiêng được an bình an ủi, liền đi bắt được này người bị bệnh thần kinh, đem hắn cũng nổ thành toái phiến. Diệp Phàm một tay lấy tay nữ nhân hất ra, trầm giọng nói, ta còn không có yêu ớt đến cần một nữ nhân đến thức tỉnh ta vô cùng rõ ràng ta nên làm cái gì. Diệp Phàm xác thực nhận mãnh liệt đả kích, nhưng hắn gặp qua sinh tử ly biệt, nhiều không kể xiết, mỗi một cái sinh tử huynh đệ chiến tử, đều bị hắn một lần lại một lần tâm tạng trở nên cường đại. Lý viện trưởng chết, đối Diệp Phàm mà nói, là một loại cực hạn cực kỳ bi ai, nhưng còn chưa đủ lấy nhượng hắn đổ. Báo thủ. Còn Lý viện trưởng một cái công đạo. Đem cỗ này bi thương hóa thành lực lượng, mới là Diệp Phàm nội tâm cuồng nhiệt khao khát. Tạ Lâm Nguyên ở bên cười cười, thở phào, đây mới là ta biết lao đại nhà, thật sự là hủ chết ta. Tiêu Hinh Nhi tiếng hừ lạnh, vậy ngươi giả trang cái gì thâm trầm. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, quay đầu đối Sở Vân Giao nói, Vân Giao, sở hữu nơi này hài tử cùng công tác nhân viên, ngươi an bài một chỗ, ta lo lắng bọn họ lần nữa thành làm mục tiêu. Sở Vân Giao gật đầu, không có vấn đề, ta đem Vân Đoan hội sở đóng, tạm thời làm an trí chỗ, toàn bộ ngày 24 giờ bảo hộ. Diệp Phàm lại gọi điện thoại cho Phùng Nguyệt Doanh, nhượng nữ nhân trước không phải đi làm, trực tiếp tiến về Tử Diệp quán trà. Phùng Nguyệt Doanh tuy nhiên bên người có bầy bị sát thủ âm thầm bảo hộ, nhưng còn chưa đủ ổn thỏa. Qua Tử Diệp quán trà, bên kia có càng nhiều tử trúc lâm người, mà lại Khương Tiểu Bạch con hàng này cũng tại, chí ít có thể tại ngạnh thực lực bên trên, càng thêm bảo hiểm. Diệp Phàm không cho Ninh Tử Mạch cùng Phùng Nguyệt Doanh qua Vân Đoan hội sở, là cân nhắc đến trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách đạo lý. Loại thời điểm này, hắn cũng không dám hứa chắc, đối phương đến cùng hội có cái gì dạng thủ đoạn, tiếp tục gây án. Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân làm như thế, cũng lo lắng lên Giang Thẩm cùng Mộ Mộc Mộc an toàn, thế là gọi điện thoại cho Giang Thẩm, mang theo Mộ Mộc Mộc, cũng cùng nhau tiến về Tử Diệp quán trà, bao nhiêu có thể an tâm một điểm. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sở đồn trưởng khu vực đi, Diệp Long Đằng nói ra. Sở đồn trưởng hẳn là có không ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể triển khai điều tra, tình thế ác liệt như vậy, đã cấp bách. Mọi người tự nhiên cũng không ý kiến, trận này nổ tung cùng đại hỏa, đã để mỗi người đều nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Đây là một loại không có vô đạo đức phòng tuyến cuối cùng, thậm chí không có vô nhân tính hung tàn thủ đoạn. Đến muốn lên xe thời điểm, Đỗ Duẫn Nhi quyết định lưu lại, nàng phải bồi bọn nhỏ cùng nhân viên cùng đi. Diệp Phàm cũng không bắt buộc. Bất quá ở trên xe thời điểm, Diệp Phàm nói, Tiêu Thúc, ngươi cùng Tiêu Đại Tiểu Thư cùng ta ngồi một chiếc xe đi, ta có chút sự tình, muốn cùng các ngươi tự mình tâm sự. Tiêu Phượng Sơn cha và con gái đều mặt lộ vẻ dị sắc, bên cạnh mọi người cũng không biết Diệp Phàm muốn làm gì, nhưng đã Diệp Phàm nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Diệp Phàm, ngươi muốn nói cái gì, ta cũng không thể nghe Diệp Long Đằng câu hỏi. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Tiêu Phượng Sơn lại nói, Long Đằng A, ngươi cũng đừng hỏi. Diệp Long Đằng sững sờ, gặp Tiêu Phượng Sơn đều nói như vậy, hắn tự nhiên không tự chuốc nhục nhã, nhưng tâm lý, đại khái có thể đoán được là đóng tại cái gì. Mấy chiếc xe cùng một chỗ tiến về Sở Vân Giao khu vực. Diệp Phàm lái xe, ngồi phía sau Tiêu Thị cha và con gái. Diệp Phàm, ngươi có lời gì, nói thẳng liền có thể, Tiêu Phượng Sơn mặt mỉm cười, nhưng bao nhiêu mang theo điểm đắng chát vị đạo. Mà một bên Tiêu Hinh Nhi, nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt đẹp mang theo một tia u lãnh. Tiêu Thúc Duẫn Nhi, là con gái của ngươi sao Diệp Phàm cũng không đi vòng mèo. Nghe được vấn đề này, Tiêu Phượng Sơn nhìn xem bên người Tiêu Hinh Nhi, gật đầu nói, được. Diệp Phàm thật dài địa hô khẩu khí, quả nhiên là dạng này Tiêu Đại Tiểu Thư, ngươi đã sớm biết, Duẫn Nhi là muội muội của ngươi, ngươi cũng cố ý địa thường xuyên đến nhìn nàng vì cái gì không chịu nhận nàng đâu. Tiêu Phượng Sơn ngoài ý muốn á âm thanh, Hinh Nhi thường xuyên đến nhìn nàng. Tiêu Hinh Nhi tức giận chừng cha mình liếc một chút, ta chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không giết chết nàng. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm nhíu mày, vừa mới cái này hai cha và con gái nhìn như còn rất khá quan hệ, vì cái gì đột nhiên cứ như vậy. Tiêu Phượng Sơn một mặt cười khổ, thật sao vậy ngươi vì cái gì, không đem tin tức này, nói cho Thất Thúc Công bọn họ một mạch đâu. Nếu như bọn họ biết, đứa bé này còn sống, tất nhiên sẽ đi tìm đến, đem nàng giết chết ngươi hẳn là rất rõ ràng, cứu cứu ngươi tính cách cùng thủ đoạn, tuyệt sẽ không cho phép nàng tồn tại ở trên thế gian. Bởi vì Tiêu Hinh Nhi tranh luận nói, bởi vì coi như muốn giết nàng, cũng là ta đến. Diệp Phàm ở phía trước nghe được Mạc Danh kỳ diệu, Tiêu đại tiểu thư, mặt ngươi đối Duẫn Nhi thời điểm căn không sắc khí, ngươi tại nói vơ nói vẩn thứ gì? Im miệng. Đây là chúng ta Phượng Hoàng thị tộc sự tình. Ngươi một ngoại nhân hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiêu Hinh Nhi nói. Diệp Phàm cười lạnh, nói nhảm muốn hỏi rõ ràng, Duẫn Nhi là nữ nhân ta, nàng muốn biết tại sao mình bị phụ mẫu vứt bỏ, ta đương nhiên có nghĩa vụ giúp nàng điều tra rõ thân thế. Huống chi, nghe các ngươi ý tứ, có người còn muốn giết chết Duẫn Nhi, nàng có thể sống đến bây giờ, vẫn là may mắn ta sao có thể không làm rõ ràng, là ai muốn thương tổn nữ nhân ta. Tiêu Phượng Sơn nhíu mày, cái gì ngươi cùng cái kia gọi Duẫn Nhi hài tử, là loại quan hệ đó. Diệp Phàm nhún nhún vai, chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, không có ý tứ, Tiêu Thúc, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi đã coi như ta nửa cái cha vợ. Cái này làm sao hội? Tiêu Phượng Sơn một mặt buồn rầu chi sắc, nhìn xem Tiêu Hinh Nhi, không khỏi có chút may mắn, lúc trước Diệp Phàm không có đáp ứng cùng với Tiêu Hinh Nhi. Tiêu Hinh Nhi tức giận nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cho chạm vào Đỗ Duẫn Nhi. Ngươi đến cùng nghe không có nghe rõ. Tiêu đại tiểu thư, ngươi cái này không giảng đạo lý, ta cùng Duẫn Nhi ở giữa sự tình, là chúng ta sự tình, mặc kệ Duẫn Nhi là bối cảnh gì, có phải hay không là ngươi muội muội, ngươi cũng không xen vào. Lại nói, các ngươi Tiêu thị đã vứt bỏ nàng, kia liền càng không có tư cách quản Duẫn Nhi, nàng đi cùng với ta, dù sao cũng tốt hơn bị ngươi cái kia cậu cái gì sát hại đi, Diệp Phàm hỏi ngược lại. Chương 992, ngàn năm phổ Ennis. Tháng 9 năm 92, người Tiêu Hinh Nhi có chút không biết làm sao phản bác, bởi vì tốt như chính mình là đứng không vững đạo lý. Diệp Phàm tiếp tục nghiêm mặt hỏi, Tiêu Thúc, năm đó các ngươi tại sao phải vứt bỏ Duẫn Nhi, ta hy vọng nghe được một cái chân thực trả lời chắc chắn, chỉ có dạng này, ta mới có thể biết, thế nào đối Duẫn Nhi tới nói là tốt nhất. Tiêu Phượng Sơn trong mắt lóe lên rắc rối phức tạp suy nghĩ, rất nhiều nhớ lại chi sắc, mặt, hắn hít thở sâu một hơi. Nói, chúng ta Phượng Hoàng thị tộc, từ xưa liền lưu truyền một câu, trăm năm phượng điểu, ngàn năm phổ Ennis. Diệp Phàm híp híp mắt, có ý tứ gì? Nói đúng là phượng nữ, trăm năm ra một cái, liền là rất khó, mà phượng nữ cùng hoàng nữ, đều xuất hiện, cái kia chính là ngàn năm vừa gặp. Thế nhân đều gọi hô Hinh Nhi vì Phượng Hoàng nữ, nhưng ở chúng ta trong tộc, Hinh Nhi giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, là phượng điểu phượng viêm. Cho nên... Nàng nhưng thật ra là phượng nữ nàng trên tay cầm lấy, cũng là đại biểu thân phận nàng Phượng Ngọc. Diệp Phàm gật đầu nói như vậy, cầm Hoàng Ngọc Duẫn Nhi, không phải là các ngươi ngàn năm mới có thể gặp được một cái hoàng nữ sao khó được đụng thành phổ Ennis một đôi, vì sao muốn đem Duẫn Nhi vứt bỏ. Tiêu Phượng Sơn mắt lộ ra đau lòng chi sắc, mà Tiêu Hinh Nhi cũng là bờ lục dỉn sắc mặt đau thương. Bởi vì năm đó Hinh Nhi nàng kỳ thực còn có một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai muội muội tại chúng ta Phượng Hoàng thị tộc trong lịch sử, xác thực từng có hai đôi song bào thai, vừa vặn đều là phổ Ennis một đôi. Thế nhưng là, tại Hinh Nhi cùng muội muội nàng xuất sinh không bao lâu về sau, muội muội nàng liền chết yểu. Nói đến đây, Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày nói, chẳng lẽ các ngươi là cảm thấy, Duẫn Nhi xuất sinh, hại chết muội muội nàng. Tiêu Phượng Sơn cười khổ một tiếng, gật gật đầu, ta biết, ngươi khả năng cảm thấy rất hoang đường nhưng là, đứa bé kia chết yểu thời gian, vừa lúc là Duẫn Nhi xuất sinh trước. Tăng thêm chúng ta Phượng Hoàng thị tộc trong lịch sử, xác thực cả đời không dung nhị Phượng Hoàng, cho nên cũng không dung tộc nhân khác, đều là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ các ngươi từ hài tử vừa ra đời, liền nhìn ra các nàng có thể hay không giác tình huyết mạch? Diệp Phàm buồn bực nói. Ngược lại không đến nỗi hoàn toàn nhìn ra được. Nhưng có thể thông qua dùng hỏa diễm tới gần hài tử, để phán đoán huyết mạch cường lực, Tiêu Phượng Sơn giải thích nói, càng là cường đại huyết mạch, đối với hỏa diễm liền càng có thể tiếp nhận. Hinh Nhi sau khi sinh không bao lâu, nàng liền căn không sợ hỏa diễm, có thể đem bàn tay tiến trong lửa, phảng phất xem như đồ chơi một dạng, cho nên đứa nhỏ này, từ nhỏ đã bị cho cự đại hy vọng. Tuy nhiên muội muội nàng không bằng Hinh Nhi, nhưng cũng kém không nhiều lắm, cho nên tất cả mọi người cảm thấy. Các nàng tỷ muội hội trở thành một đôi phổ Ennis. Diệp Phàm trầm mặt xuống, đối thị tộc tới nói, ông trời, vận mệnh, là bọn họ không bình thường tin tưởng một ít gì đó. Bởi vì bọn hắn huyết mạch thân thể, liền chứng minh trên thế giới rất lợi hại bao nhiêu thần kỳ tồn tại, cho nên, bọn họ cho rằng Đỗ Duẫn Nhi khắc chết xong bảo thai muội muội là hợp tình lý. Thế nhưng là, đối với một cái vừa ra đời tiểu nữ anh mà nói, lại là hoàn toàn không công bằng. Đỗ Duẫn Nhi chính mình cái gì cũng không biết, nàng căn không biết, vừa ra đời, liền thành tội phạm giết người, mà lại hại chết cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Thê tử của ta, cũng chính là Hinh Nhi mẫu thân, bởi vì biết sau chuyện này, thương tâm quá độ, một bệnh không tầm thường, không bao lâu liền qua đời. Tiêu Phượng Sơn thống khổ mà hổ thẹn mà nói, nói cho cùng, chuyện này là ta sai, ta không xứng làm một cái trợ phu, cũng không xứng làm một cái phụ thân. Tiêu Hinh Nhi hừ lạnh nói, ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì các ngươi những nam nhân này, nếu như không có năng lực chiếu cố tốt chính mình thê nữ, liền không phải ở bên ngoài câu tam đắc tứ, quả thực là cặn bã. Nghe nữ nhi như thế chửi mình, Tiêu Phượng Sơn cũng chỉ có thể cười chua xót cười, trong chuyện này, hắn cũng xác thực không có cách nào phản bác cái gì. Diệp Phàm hỏi, này Duẫn Nhi thân sinh mẫu thân đâu? Còn sống trên đời sao? Ta không biết nàng đã từng là long hồn đồng sự, chúng ta cũng là tại long hồn thời điểm nhận biết. Về sau sinh hạ Duẫn Nhi, trong tộc vỡ tổ, tại áp lực thật lớn dưới, ta bị cầm tù diện bích, là phụ thân ta một tay giải quyết đằng sau sự tình. Phụ thân ta đỉnh lấy trong tộc áp lực, mang đi mẹ con các nàng, nói muốn đưa các nàng nhét vào hoang dã, từ Lao Thiên đến quyết định phải trăng lưu các nàng tánh mạng. Cho nên ta cũng không biết, nàng sống hay chết, Tiêu Phượng Sơn nói, bây giờ xem ra, đã Duẫn Nhi còn sống, này nàng có lẽ cũng còn ở nhân gian. Diệp Phàm suy nghĩ dưới, nói, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi cũng không nghĩ tới tìm tầm mẹ con các nàng. Tiêu Phượng Sơn lắc đầu. Ta coi như tìm tới các nàng, lại như thế nào ta căn không có năng lực bảo hộ các nàng an toàn, làm cho các nàng bại lộ, sẽ chỉ bằng thêm nguy hiểm. Huống chi, ta cũng không mặt mũi thấy các nàng. Các ngươi nói thất thúc công một mạch, là Tiêu đại tiểu thư mẫu thân ngươi các nàng một mạch đi, cứu cứu ngươi, nếu như biết Duẫn Nhi tồn tại, thật hội động thủ giết người. Diệp Phàm hỏi. Tiêu Hinh Nhi mặt lộ vẻ một tia kính sợ, ta cậu đối năm đó mẹ ta chết, không bình thường ghi hận. Bởi vì ta mẫu thân là hắn thương yêu nhất muội muội, vì sự kiện kia, năm đó kém chút liền tới giết ta cha nếu không phải gia gia của ta cản trở, cha ta cũng không sống tới hiện tại. Họ Diệp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói cho Đỗ Duẫn Nhi trần tướng, càng đừng cho nàng bị ta cậu biết không phải vậy lời nói, bằng ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản ta cậu giết nàng. Diệp Phàm từ kính chiếu hậu nhìn xem Tiêu Hinh Nhi ánh mắt, nữ hải không giống nói dối, không khỏi hỏi. Cứu cứu ngươi chẳng lẽ cũng là Phượng Hoàng huyết mạch giác tỉnh rất lợi hại triệt để. Tiêu Hinh Nhi lắc đầu, dĩ nhiên không phải, đều nói cả đời không ra nhị Phượng Hoàng, chỉ cần ta cùng Duẫn Nhi đều còn sống, cơ hồ liền không khả năng xuất hiện cái thứ hai hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng tộc người. Chỉ bất quá, ta cậu là chúng ta Phượng Hoàng thị tộc đệ nhị bên trong đệ nhất cường giả, tu vi kỳ cao, là các đại thị tộc gần một thế kỷ con cháu bên trong. Vẹn vẹn có mấy cái đột phá ngưng thần cảnh giới cường giả, quan trọng hắn 10 năm trước đã đột phá. So với ta cái này không dùng hết cha, ta cậu mạnh hơn không biết mấy con phố. Nói, Tiêu Hinh Nhi còn rất lợi hại ghét bỏ địa trắng Tiêu Phượng Sơn liếc một chút. Tiêu Phượng Sơn cũng là không thèm để ý, khuyên đủ, Diệp Phàm, Hinh Nhi nói không sai, để cho nàng cậu biết, Duẫn Nhi liền sẽ ở vào trong nguy hiểm. Chúng ta Phượng Hoàng thị tộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Phe phái rất nhiều, chỉ là chúng ta trong tộc số lớn ủng hộ thất thúc công một mạch người, liền sẽ thừa cơ đối với chúng ta mạch này tiến hành vây công. Duẫn Nhi thân thế, ta cho ngươi biết, ngươi vẫn là đừng để nàng biết do nói ra trận tướng, chuyện này đối với nàng cũng không có gì tốt chỗ có lẽ, để cho nàng bình an địa vượt qua cả đời, mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phàm một tay vịn tay lái, một tay chống tại cửa sổ xe một bên, trầm tư một hồi, nói, Tiêu đại tiểu thư. Ngươi mới vừa nói cứu cứu ngươi 10 năm trước đã đột phá ngưng thần cảnh giới chẳng lẽ, hắn tiến vào trong truyền thuyết ly trần chi cảnh. Chương 993, ly trần. 0993. A nguyên lai ngươi biết, ngưng thần phía trên, là ly trần cảnh giới. Diệp Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, nói, quả nhiên, thật sự là ly trần cảnh giới. A ta trước kia tại ở nước ngoài thời điểm, nghe sư phụ ta nói, luyện thể cảnh giới, thối luyện toàn thân. Nhượng thân thể cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể tiến vào ngưng thần cảnh giới. Ngưng thần, lấy giữa thiên địa linh khí, thối luyện chính mình thần hồn. Mà khi thần hồn cường đại tới trình độ nhất định về sau, hoàn mỹ cùng thân thể của mình, tiến hành dung hợp, sinh ra thân thể cùng thần hồn hoàn mỹ biến chất. Một khi ngưng thần cảnh giới đại viên mãn, liền cần dựa vào càng cường đại ngộ tính, qua lĩnh ngộ càng sâu thiên địa huyền bí, mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cảnh giới kia, nghe nói cũng là ly trần. Thoát ly trần thế, tranh thức trên ý nghĩa, không còn là một phàm nhân. Mặc kệ là lấy võ nhập đạo cũng tốt, lấy kiếm nhập đạo, lấy pháp nhập đạo. Chỉ cần có thể tìm tới chính mình một con đường, lĩnh ngộ một loại giữa thiên địa ảo nghĩa, đều có thể thuế biến, có thể coi là thoát ly trần thế tu sĩ. Giống như sử thi cấp cường giả sở dĩ có thể sừng sững mấy trăm năm, cũng là bởi vì đến ly trần cảnh giới về sau, không chỉ có bách bệnh bất xâm, thọ mệnh có thể tăng mạnh mấy trăm tuổi, là có chuyện này sao? Tiêu Phượng Sơn gật gật đầu, không sai, thần Long thị tộc Vũ Thần, lúc tuổi còn trẻ đã đột phá đến ly trần cảnh giới, cho nên hắn nhìn phi thường trẻ tuổi, cơ hồ không chút già yếu, mà lại hắn sống đến bây giờ hơn 500 tuổi, cũng căn không có đăng khô dấu hiệu. Đương nhiên Vũ Thần cụ thể tu vi, coi như tại toàn bộ thị tộc, cũng không có người biết, nhưng ít ra 500 năm thọ mệnh, là tuyệt đối có. Diệp Phàm một trận thổn thức, thị tộc quả nhiên cường đại. Tiêu Hình Nhi cậu, là gần trăm năm trong vẹn vẹn có mấy cái, đột phá đến ly trần cảnh giới cái kia chính là nói, thị tộc mỗi trăm năm, liền sẽ có một số người, đạt tới loại này thành tựu. Như vậy, lại hướng phía trước mấy trăm năm, giống Vũ Thần loại kia sinh hoạt hơn 500 năm, 300-400 tuổi già yêu, khẳng định không ít, cái này cần có bao nhiêu ly trần cảnh giới trở lên cao thủ a? Mặc dù nói, đến loại cảnh giới đó, lĩnh ngộ đạo, sẽ cực kỳ ảnh hưởng chiến đấu lực, chỉnh thể thực lực. Thế nhưng là, yếu hơn nữa một loại nói, chỉ cần là ly trần cảnh giới, cũng khẳng định mạnh hơn ngưng thần kỳ không biết bao nhiêu lần. Nghĩ như vậy đến, khó trách thị tộc có thể như thế vinh vang đắc ý, chính mình lúc trước nói với Diệp Long Đằng, muốn không tiếc đối phó với thị tộc, thật sự là có chút cuồng vọng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng sẽ không sợ sệt, loại này tiến vào ly trần cảnh cao thủ, hơn phân nửa là căn không thèm để ý chuyện thế tục. Trừ phi là quan hệ đến chính bọn hắn quan tâm nhất đồ, vật, hoặc là liên quan đến thị tộc vận mệnh, bọn họ mới sẽ xuất động. Đối bọn hắn mà nói, truy cầu cảnh giới cao hơn, tìm kiếm trường sinh chi pháp, mới là dụ người nhất đi. Thế tục những này phân tranh, những này dụ hoặc, cũng sớm đã không phải bọn họ quan tâm. Diệp Phàm tâm lý lại có điểm chờ mong, nếu có thể cùng ly trần cảnh người giao thủ, cũng không tệ trước mắt hắn còn chưa từng gặp qua. Cần hắn đem sở hữu sự tình đều triển lộ ra đối thủ. Cũng không biết, tự mình tìm tòi tu luyện chi lộ, tu luyện tới hiện tại, cùng ly trần cảnh giới so, là có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Hình Nhi tuyệt đối nghĩ không ra, Diệp Phàm con hàng này còn đang suy nghĩ cùng ly trần cảnh giới người đánh một chầu thử một chút. Nàng cảnh cáo nói, đã ngươi biết ly trần cảnh giới lợi hại, kia liền càng hẳn là rõ ràng, vì cái gì ta sẽ không nói cho Đỗ Duẫn Nhi trần tướng. Nàng có thể còn sống cũng là kỳ tích, tuyệt đối đừng chính mình tìm đường chết. Diệp Phàm cười như không cười quay đầu nhìn một chút, Tiêu đại tiểu thư, ngươi vừa mới còn nói cái gì, muốn vì mẹ báo thù, giết chết Duẫn Nhi, hiện tại tại sao lại quan tâm như vậy nàng xem ra, ngươi cũng thật thích cô muội muội này mà. Ta nào có. Ta chỉ là còn không có cân nhắc tốt giết thế nào nàng. Tiêu Hình Nhi khi đến sắc mặt đỏ lên. Diệp Phàm tâm lý cười thầm. Nhưng cũng tạm thời không có ý định nói cho Đỗ Duẫn Nhi trần tướng, hắn xác thực phải thi cho thật giỏi lo mới được, đây không phải đùa giỡn. Chỉ ít, chờ đem Lý viện trưởng thù cho báo, giết chết cái kia điên cuồng biến thái, tài năng cân nhắc chuyện khác. Nghĩ đến Lý viện trưởng sự tình, Diệp Phàm lại suýt chút nữa một trận tâm thần đại loạn, hắn lắc đầu, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Đội xe đi vào Vân Đoan hội sở về sau, cả đám nhanh chóng hướng đi sở Vân Giao trong căn cứ. Tạ Lâm Nguyên thì là mang theo cái kia tiểu học sinh, tiến về một gian độc lập gian phòng, dự định nhượng hắn sau khi tỉnh lại, hảo hảo hỏi một chút. Vừa rồi ta trên xe, nghĩ đến một cái biện pháp, Sở Vân Giao một bên dẫn đầu đi ở phía trước, vừa nói, cái kia thần bí hung thủ gọi điện thoại tới, nói hắn thời gian vội vàng, cho nên chỉ có thể an bài như thế điểm. Vậy liền rất có thể, là bởi vì hắn cần chính mình bốn phía đi tới đi lui, khống chế những người kia. Mà không phải thông qua bờ lỉm dịch với một số không bình thường viễn trình thuận tiện thủ đoạn. Lời như vậy, vô cùng có khả năng, hắn lại ở mỗi một cái phạm tội hiện trường cơ SI, lưu hắn lại dấu vết cũng chính là hắn DNA tin tức. Nếu như ta đem mỗi cái phạm tội chàng sở DNA tiến hành tập hợp, bài trừ rơi không có khả năng người, còn dư lại người, liền rất có thể là gia hỏa kia. Diệp Long Đằng nhíu mày hỏi, thế nhưng là, sở đồn trưởng, cái này thu thập DNA là cái cự đại công trình, mà lại thế nào xác định, người kia khẳng định có DNA rơi vào hiện trường đâu. Sở Vân Giao nói, nhân loại không giờ khắc nào không tại thay cũ đổi mới, thân thể ngươi mỗi một phút mỗi một giây đều có hoại tử tế bào tổ chức hội rơi xuống, chỉ là chính ngươi không phát hiện được à. Về phần ngươi nói công trình hạo đại, đó là tại người khác nơi đó, ta từ địa cầu trục tâm thu hoạch kỹ thuật, nghiên cứu ra đến DNA quang phổ máy dò xét, có thể thông qua máy không người lái, đối phạm vi bên trong DNA lưu lại tiến hành trực tiếp thu thập. Chỉ cần là tồn tại DNA, ta toàn bộ đều có thể tìm được, tuy nhiên không thể nói 100%, nhưng hơn 9 thành, là sẽ không bỏ sót. Còn có dạng này kỹ thuật, Diệp Long Đằng vui vẻ nói, nhìn như vậy đến, vẫn là có hy vọng tìm tới hung thủ. Sở Vân Giao lạnh lùng nói, đây hết thảy, điều kiện tiên quyết là xây dựng ở người kia thật có đến hiện trường, cho nên không cần cao hứng quá sớm. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào trong phòng thí nghiệm. Sở Vân Giao đi đến đài điều khiển, cực nhanh bắt đầu ở ánh sáng khóa gõ đánh nhau, ánh mắt nói ra không chuyên chú cùng đầu nhập. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương muốn mạt sát nàng và nàng khoa học kỹ thuật, đã chọc giận Sở Vân Giao. Sở Vân Giao cũng là quyết tâm, phải dùng chính mình kiến thức khoa học kỹ thuật, đến đánh tan ra hỏa này. Đúng lúc này sau, Tô Khinh Tuyết thì là tiếp vào một thông điện thoại, nàng sau khi nghe xong, nhau nhau đại mi, nói, ta biết, các ngươi tiếp tục đuổi tra manh mối này, có tình huống mới cùng ta báo cáo. Tất cả mọi người nhìn về phía nữ nhân, Diệp Phàm hỏi, lão bà, quỷ cốc có tin tức. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, nói, một cái tình báo chủ quản nói cho ta biết, lần này phát sinh vụ án, cùng hơn 30 năm trước, tại nước Mỹ một cái gọi người đưa thư điên cuồng dị năng giả, chỗ phạm phải kinh thiên đại án, rất tương tự. Chương 994, người đưa thư. 0994, người đưa thư. Nghe xong lời này, Diệp Long Đằng bỗng nhiên giật mình. Thế nào, Long Vương, ngươi nghe nói qua gia hỏa này? Diệp Phàm hỏi. Diệp Long Đằng cau mày, nói, là nghe nói qua một chút, nhưng bởi vì 30 năm trước sự tình, mà lại phát sinh ở nước Mỹ, chúng ta Hạ Quốc cũng không có gì văn hiến ghi chép, cho nên chỉ là nghe kể một ít. Nghe nói tên kia, đến cũng là cái người đưa thư, đưa tin, nhưng là không biết vì cái gì, tâm hắn ly rất lợi hại và mẹo. Hơn 30 năm trước, nước Mỹ bởi vì tin tức khoa học kỹ thuật phát triển, bắt đầu lưu hành email, mọi người dần dần không viết thư, dẫn đến cái kia người đưa thư, bị đuổi việc. Bắt đầu từ lúc đó, hắn bắt đầu trả thù xã hội, mời chào một đám có chuyên nghiệp tri thức người, vì hắn chế tác bom, chế định tập kích khủng bố kế hoạch. Hắn tổ kiến cái kia đoàn đội, nổ chết cùng giết chết mười mấy tên khoa học kỹ thuật giới tinh anh chuyên gia, giết chết người vô tội bảy, càng là tính ra hàng trăm. Nhưng là bọn họ toàn bộ đoàn đội lại không bình thường ẩn nấp, căn không biết bọn họ ở đâu. Về sau nước Mỹ cả nước đều lòng người bàng hoàng, bọn họ điều phối đại lượng quân lực cùng cảnh lực, hao phí kết xù tiền tài, cũng không biết mời đến cái dạng gì cường nhân, mới tính đem người đưa thư bắt được. Chờ bắt được cái kia người đưa thư, mọi người mới hiểu được, nguyên lai hắn là một cái có thể khống chế người khác tư tưởng dị năng giả, những chế tác đó bom, giúp hắn làm chuyện ác quy cao nhân tài, đều là bị hắn khống chế. Mà lại bởi vì tẩy não thời gian quá dài, nghe nói những người kia đều thật đem người đưa thư coi như thần minh, dù là không khống chế bọn hắn cũng đều đối người đưa thư khăng khăng một mực, cho là hắn lời nói liền là chân lý. Mọi người nghe đến đó, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lại cảm thấy kinh khủng dị thường. Khống chế người khác tư tưởng dị năng giả, loại người này làm lên chuyện xấu đến, đơn giản cũng là thần không biết quỷ không hay. Bình thường tinh thần dị năng người, khống chế người khác, nhưng thật ra là rất rõ ràng, sẽ để cho bị khống chế người trở nên không có năng lực suy tính. Nhưng là người đưa thư loại này khống chế, càng giống một loại thôi miên, làm cho đối phương tín nhiệm hắn, theo hắn, nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì thậm chí tự sát. Diệp Long Đằng cau mày nói. Này nước Mỹ người không phải đem người đưa thư bắt được sao, không giết hắn lại để cho hắn chạy? Tiêu Hinh Nhi hỏi. Tô Khinh Tuyết thăm thẳm thở dài, nói, đây chính là kỳ quái phương, ta người tra được tư liệu, nói là nước Mỹ đã xử quyết người đưa thư, lúc ấy cũng có tân văn báo cáo. Theo lý thuyết, người đưa thư đã chết 30 năm, không nên xuất hiện. Có lẽ là mặt khác dị năng giả, cũng cùng người đưa thư có một dạng năng lực, Tiêu Phượng Sơn suy đoán nói. Sở Vân Giao lúc này mở miệng nói, không cần đoán đến đoán qua, chờ ta đem DNA quang phổ toàn bộ sưu tập đến, lại tìm đến năm đó người đưa thư bị bắt về sau, bọn họ nước Mỹ người lưu lại DNA ghi chép, tiến hành một chút so sánh, liền biết là không phải ra hỏa này. Đúng lúc này, Tạ Lâm Nguyên vội vã đi tới. Lão đại, Long Vương, có phát hiện, Tạ Lâm Nguyên nói, cái kia tiểu học sinh, vừa rồi hắn tỉnh về sau, liền căn không nhớ rõ trước đó chuyện phát sinh. Hắn tựa như là bị người khống chế, nhưng bởi vì khống chế thời gian ngắn, cho nên khôi phục tới. Ta suy đoán là tinh thần loại dị năng giả gây nên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, an tĩnh nhìn lấy hắn. Tạ Lâm Nguyên cảm thấy rất ngờ vực, làm gì nhìn như vậy, ta đây cảm thấy ta quá thông minh cũng không cần sùng bái địa nói không ra lời đi. Diệp Long Đằng cười khổ một tiếng, quân sư, vất vả, nghỉ ngơi một chút đi. Tạ Lâm Nguyên lúc này mới trở lại mùi vị đến, bất đắc dĩ nói, các ngươi sớm biết rồi ai nha cũng không nói sớm, ta còn tưởng rằng này tiểu học sinh trang, đều đem hắn hoảng sợ khóc. Mọi người ở đây dở khóc dở cười thời điểm, một trận tin tức, phát đến Sở Vân Giao một mặt quang ảnh trên màn hình. Sở Vân Giao đưa tay chỉ vào không trung, liền xuất hiện một cái hình ảnh. Là Vân Đoan Hội Sở một cái nhân viên quản lý, đang dùng video báo cáo, chủ tịch, vừa rồi có một cái nữ sĩ đánh lấy taxi đến nơi đây, đem một cái phong thư đưa tới cửa, nói muốn giao cho bên trong Diệp tiên sinh. Mọi người giật mình, người đưa thư vậy mà lại mang đồ tới. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc, đối Sở Vân Giao gật gật đầu, nói, ta ra ngoài cầm, các ngươi chờ đợi ở đây. Nói xong, Diệp Phàm đi ra phòng thí nghiệm, đi vào ngoài cửa bãi đỗ xe. Hắn mở ra giấy dầu phong thư, bên trong quả nhiên vẫn là một cái cũ kỹ điện thoại di động, phía trên còn dán một tờ giấy, viết nhượng hắn phát một hào khóa. Diệp Phàm ấn vào, điện thoại liền đánh đi ra. Lucifer tiên sinh. Đây là ngươi thu đến cái thứ hai điện thoại di động, ta nghĩ ta đã cảnh cáo ngươi, không giết chết Sở Vân Giao, không hủy đi địa cầu trục tâm, ngươi hội trả giá đắt. Lần này, bên kia lại là một nữ nhân, đang dùng tiếng Hoa nói chuyện. Rất lợi hại hiển nhiên, vẫn là bị viễn trình khống chế, thông qua phiên dịch đến đối thoại. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, kém chút không có đưa di động bóp nát. Hít sâu ba miệng khí, Diệp Phàm mới trả lời. Ngươi có phải hay không người đưa thư? Ngươi không có quyền lực hướng ta đặt câu hỏi, ta để ngươi nghe cú điện thoại này, chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện, nếu như trong một ngày, ngươi không đem Sở Vân Giao cùng địa cầu trục tâm hủy đi, ta sẽ tiếp tục để ngươi, nhượng hạ quốc người, nỗ lực càng nhiều đại giới. Không muốn nếm thử tới tìm ta, càng không muốn mưu toan bắt được ta, các ngươi căn không phải đối thủ của ta, bởi vì ta là vì chính nghĩa, vì nhân loại tự do mà chiến. Nói xong lời nói này, điện thoại liền đoạn. Diệp Phàm trực tiếp đưa di động bóp nát, tại bãi đỗ xe ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, mới bình phục lại chính mình tâm cảnh. Khi Diệp Phàm đi trở về phòng thí nghiệm thời điểm, mọi người thấy ánh mắt của hắn, bao nhiêu đều mang một vẻ lo âu. Lao công ngươi không sao chứ, nếu là thật rất khó chịu, ngươi nói ngay, khắc dấu ở trong lòng, Tô Khinh Tuyết khuyên lơn. Diệp Phàm lắc đầu, nói, không có việc gì. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái đối với chúng ta hơi có lợi tin tức. Tin tức gì? Tiêu Hinh Nhi buồn bực nói. Diệp Phàm nói ra, gia hỏa kia, nói cái gì phải cho ta một ngày thời gian cân nhắc, kỳ thực ta cảm thấy, là hắn gây án cần thời gian bố trí. Mặc kệ hắn hiện tại là tại Hạ Quốc, vẫn là đã rời đi Hạ Quốc, hắn mỗi lần gây án, đều là muốn thời gian chuẩn bị, nhất định phải tìm tới người, khống chế bọn họ, sau đó lại qua bờ dịch 4A lắp đặt bom. Hoặc là đi giết người. Cho nên nói ta cho rằng chí ít tại trong một ngày, sẽ không có người thương vong, trong ngày này, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tìm hắn chỗ ẩn thân. Mọi người nhao nhao gật đầu, bội phục Diệp Phàm thống khổ như vậy thời điểm, còn có thể nghĩ tới những thứ này. Tô Khinh Tuyết lúc này lại tiếp vào một thông điện thoại, nữ nhân xem xét là tình báo chủ quản đánh tới, dứt khoát liền ấn mở miễn đề. Cốc chủ, chúng ta tra được một cái tình huống khả nghi. Có lẽ cùng sự tình lần này có liên quan. Bên kia tình báo chủ quản báo cáo, nước Mỹ quân đội người phụ trách do bất tướng quân, tại hơn 10 ngày trước, đi một chuyến vòng cực bắc bên trong leo đảo ngục giam. Cái kia ngục giam, bình thường đều là giam giữ đặc thù tội phạm, cũng là tu vi cực mạnh, hoặc là cô sở hữu dị năng tù phạm. nếu như nói người đưa thư thật không có chết, hơn phân nửa cũng là bị giam giữ ở nơi đó, mà lại dù là ở nơi đó, cũng là trọng phạm trong trọng phạm. Chương 995, là quan hệ như thế nào? 0995. Mọi người nghe đến đó, cơ hồ không hẹn mà cùng đã nghĩ đến một loại khả năng tính. Tô Khinh Tuyết sau khi cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nói, xem ra người đưa thư thật không có chết. Đáng chết nước Mỹ Lao, ghen ghét chúng ta cầm tới địa cầu trục tâm, chúng ta có sở đồn trưởng, vậy mà không từ thủ đoạn địa đem loại này sát nhân ác ma phóng xuất. Diệp Long Đằng một mặt tâm trầm. Tạ Lâm Nguyên ở bên cười lắc đầu, kỳ thực chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ sai phương hướng sở đồn trưởng chết, địa cầu trục tâm không, người nào có thể thu lợi rất lợi hại hiển nhiên cái nào đó siêu cường quốc là hy vọng nhất nhìn thấy đây hết thảy. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe một chút về sau, liền cất bước muốn đi ra phòng thí nghiệm. Lao công, ngươi muốn đi đâu? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm trầm giọng nói, nước Mỹ, tìm do bớt. Ngươi cứ như vậy trực tiếp đi qua. Tiêu Phượng Sơn cau mày nói. Diệp Phàm nói, thời gian chỉ có 24 giờ, dùng ngắn nhất tuyển đường đi tăng thêm nửa đường tổn hại tốn thời gian, cũng phải muốn 10 giờ khoảng chừng có thể tới lầu năm góc. Nếu như bây giờ không nắm chặt thời gian trôi qua tìm hắn, đến lúc đó người đưa thư chuẩn bị kỹ càng vòng tiếp theo tập kích khủng bố, liền sẽ chết nhiều người hơn. Này có thể bị nguy hiểm hay không bọn họ khả năng đã sớm bố trí tốt các loại bẫy dập. Tô Khinh Tuyết lo lắng nói. Lại đại nguy hiểm, hiện tại cũng đã không thể không qua, ta có thể tại đường đi bên trên, liên hệ còn lại một số huynh đệ cùng một chỗ hành động, gia tăng phần thắng. Nếu như người đưa thư là bọn họ phóng xuất, bọn họ khẳng định nên có biện pháp khống chế người đưa thư, ở trước mặt tìm tới do bất làm rõ ràng, đây là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, Diệp Phàm nói. Thế nhưng là sở đồn trưởng không phải tại sưu tập phân tích DNA à, không chừng rất nhanh có thể tìm tới manh mối đâu. Tiêu Phượng Sơn nói, đây chỉ là một loại đường tắt, nếu như tìm không thấy, chúng ta lại chậm trễ qua nước Mỹ thời gian, hậu quả khó mà lường được. Diệp Phàm nói, mọi người nhất thời trầm mặc xuống, tựa hồ chính như Diệp Phàm nói, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, không thể lại ôm may mắn tâm lý. Diệp Long Đằng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm một hồi, nói, quốc gia gặp nạn, là thời điểm đứng ra. Diệp Phàm, chuyện này, đến gậy vào ngươi. Có gì cần, chúng ta Long Hồn toàn lực hiệp trợ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ đến cao thượng như vậy, ta chỉ muốn vì Lý viện trưởng báo thù, quốc gia thiên hạ ta chú ý không nhiều như vậy. Các ngươi nếu là muốn trợ giúp ta, cung cấp ta một khung máy bay riêng, trực tiếp đưa ta đến bờ ghi nỉ ạ, tới đó, hết thảy ta đều sẽ tự mình giải quyết. Không có vấn đề, phi cơ có thể trực tiếp điều động một chiếc hàng không dân dụng máy bay hành khách cho ngươi, không quan trọng có thể hay không lái về. Diệp Long Đằng tiến lên, vô Diệp Phàm bả vai, thấm thía nói ra, một đường cẩn thận. Diệp Phàm nhìn thấy Diệp Long Đằng trong mắt một tia rõ ràng tình cảm, không khỏi tâm lý trào lên một tia lạ lạ cảm giác. Ngẫm lại, Diệp Phàm lại đối Tô Khinh Tuyết nói, lão bà, nước Mỹ bên kia tình huống, đặc biệt là do bất vị trí, nhượng thiên nhãn thời khắc khóa chặt. Tô Khinh Tuyết cũng biết lúc này chỉ có thể làm cho nam nhân qua, nghiêm túc gật đầu nói, ta biết. Ta sẽ để cho thiên nhãn ngành tình báo, trực tiếp đem tin tức phát đến điện thoại di động của ngươi. Diệp Phàm gật gật đầu, dạng này tự nhiên càng tốt hơn, hắn không nói hai lời, chạy vội ra phòng thí nghiệm. Xe chạy tới phụ cận phi trường về sau, Diệp Phàm ngồi lên một khung an bài tốt tuyển đường đi máy bay tư nhân, trực tiếp tiến về nước Mỹ. Sở dĩ không cần tốc độ càng nhanh máy bay chiến đấu, là bởi vì máy bay chiến đấu bình xăng không đủ trèo chống dài như vậy khoảng cách. Nửa đường còn cần thêm nhiên liệu, trong lúc nhất thời cũng rất khó làm đến. Mà lại máy bay chiến đấu mục tiêu quá mức dễ thấy, dễ dàng trở thành bị quân đội Mỹ để mắt tới người yêu. Diệp Phàm sau khi xuất phát, Vân Đoan hội sở đề phòng tự nhiên lại lần nữa tăng cường. Diệp Long Đằng điều động đến đại lượng đặc công cùng Giang Nam quân khu đặc chủng binh, tăng thêm sở Vân giao chính mình phát triển nghiên cứu bảo an hệ thống, liền một con ruồi cũng sẽ không bỏ vào hội sở. Tại Diệp Phàm xuất phát không bao lâu về sau, Đồ Duẫn Nhi mang theo một số phúc lợi viện nhân viên, cùng mười mấy cái hài tử, đi vào trong hội sở tạm thời lánh nạn. Tô Khinh Tuyết bọn người đợi ở trong phòng thí nghiệm, cũng không giúp đỡ được cái gì, liền đi ra ngoài trước, hỗ trợ chiếu cố bọn nhỏ. Trong phòng thí nghiệm, chỉ lưu lại một Tiêu Hình Nhi, phụ trách cận thân bảo hộ, VWG12G mà Tiêu Phượng Sơn các loại, cũng đều đến đi ra bên ngoài cảnh giới. tùy thời cùng các nơi ẩn long bảo trì liên lạc. Sở Vân Giao phái ra không người điều tra máy bay, bay đến hôm qua nổ tung án cùng hôm nay nổ tung điểm, cùng thiệp án nhân viên chỗ điểm, nhau nhau tiến hành điều tra. Bởi vì cần phải đi nhiều chỗ, cho nên qua mấy giờ, mới lần lượt địa đem DNA sưu tập đến kho số liệu bên trong. Tiêu Hinh Nhi sớm ở một bên chờ đến có chút nhàm chán, nàng ngồi tại trên một cái ghế, đánh lấy búng tay, môi đánh một chút, liền sẽ thoát ra một tia ngọn lửa, tựa như là chơi lấy cái bật lửa một dạng. Sở Vân Giao, còn chưa tốt sao ngươi máy móc đến cùng được hay không a? Tiêu Hinh Nhi ngáp hỏi. Có thể Sở Vân Giao thở phào, mặc dù nói dạng này tốc độ, so với nhân công thu thập phải nhanh không biết mấy trăm lần, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, nàng đã cảm thấy rất chậm. Thật! Tiêu Hinh Nhi hưng phấn mà nhảy dựng lên, nàng chạy đến Sở Vân Giao sau lưng, nhìn lấy những đại đó trên màn hình nhấp nhô số liệu cùng biểu đồ, lại là không hiểu ra sao, cái này đều thứ gì a? Sở Vân Giao quay đầu liếc nàng một cái, Phượng Hoàng Nữ, ngươi vẫn là chơi ngươi cái bật lửa đi. Dạy ngươi 10 năm ngươi đều chưa hẳn nhìn hiểu. Để đọc chuyện. Tiêu Hinh Nhi nhai răng, chảnh cái gì chứ? Còn không phải cần nhờ đại tiểu thư bảo hộ ngươi. Bất quá nàng cũng biết lấy đại cục làm trọng, không có cùng Sở Vân Giao nhiều tốn nước bọn, chạy đi một bên tiếp tục chơi chính mình. Sở Vân Giao đem DNA quang phổ tiến hành quy kết chỉnh lý về sau, theo vào được so sánh cùng phân tích, dần dần. GEE đối ứng mỗi một cái DNA quang phổ là thuộc tại cái gì người. Khi toàn bộ phức tạp hoàn thành công tác về sau, Sở Vân Giao ánh mắt ngưng tụ, liễu mi nhíu lại, một mặt vẻ không hiểu. Nàng quay đầu, nhìn xem Tiêu Hinh Nhi, hỏi, Phượng Hoàng Nữ ngươi cùng Đỗ Duẫn Nhi, là quan hệ như thế nào? Tiêu Hinh Nhi bỗng nhiên giật mình, khuôn mặt thoáng chốc sắc mặt thay đổi, mới nhớ tới, nếu như Sở Vân Giao đem đi qua hiện trường người đều sưu tập DNA. Đây cũng là bao quát bọn họ cha và con gái cùng Đỗ Duẫn Nhi. Coi như nàng và Đỗ Duẫn Nhi là cùng cha khác mẹ, DNA chênh lệch có chút lớn, nhưng Tiêu Phượng Sơn cùng Đỗ Duẫn Nhi, coi như rất rõ ràng là thân tử quan hệ. Sở Vân Giao nhìn thấy Tiêu Hinh Nhi biểu lộ, liền mấy cái có lẽ đã biết nội tình, thở dài, nói, xem ra ta phát hiện một cái không nên phát hiện bí mật. Tiêu Hinh Nhi cắn cắn cánh hoa, nói, Sở Vân Giao. Chuyện này là chúng ta Tiêu thị ra sự, cũng liên quan đến Đỗ Duẫn Nhi sinh mệnh an toàn, nếu như ngươi không muốn Diệp Phàm hận ngươi, đừng nói là ra ngoài. Sở Vân Giao lộ ra một vòng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, biết, ta cũng không có hứng thú can thiệp nhà các ngươi sự tình, chí ít phát hiện này, chứng minh ta quang phổ máy dò xét, là không có vấn đề. Tiêu Hinh Nhi thở phào, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Sở Vân Giao không có nói thêm cái gì. Nàng tiếp tục bắt đầu so sánh những người khác DNA, đột nhiên, khi nàng chú ý tới cái nào đó DNA quan hệ vong lạc lúc, ánh mắt nhất thời dừng lại, có chút khó có thể tin. Chương 996, người nào tức giận? 0996. Tiêu Hinh Nhi nhìn thấy Sở Vân Giao biểu lộ có chút kỳ quái, giống như là thấy cái gì thật không thể tin đồ, vật, nhưng nàng lại xem không hiểu phía trên những nội dung kia, chỉ có thể hỏi, Sở Vân Giao. Ngươi không sao chứ thấy cái gì là cái kia người đưa thư DNA sao? Sở Vân Giao lấy lại tinh thần, lập tức mặt không đổi sắc lắc đầu, nói, không có gì, ta tưởng rằng tìm tới, nhưng nhìn sai ta nhìn nhìn lại. Cái gì đó ta cho là ngươi có cái gì đại phát hiện đâu? Tiêu Hinh Nhi một trận uể oải, dứt khoát đều nằm trên mặt đất, bắt đầu chơi lên điện thoại di động, dù sao phòng thí nghiệm mặt đất cũng rất sạch sẽ. Sở Vân Giao hít thở sâu một hơi về sau. Tiếp tục bắt đầu so sánh DNA, khi kết thúc sở hữu so sánh công tác, nàng thở dài. Thế nào có kết quả? Tiêu Hinh Nhi xoay người đứng lên. Tìm tới một cái người ra V06F5F trắng DNA, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là nghi phạm, nhưng là ta hắc tiến nước Mỹ kho số liệu, căn tìm không thấy người này, xem ra bọn họ đem tư liệu tiêu hủy, hoặc là lấy trăng giấy. Sở Vân Giao nói. Nay tìm ra không phải đợi tại trắng tìm sao? Tiêu Hinh Nhi cau mày nói. Sở Vân Giao lắc đầu, nói, không hoàn toàn là, giả thiết phần này DNA là người đưa thư, ta có thể thông qua máy không người lái loại bỏ Hoa Hải, xác định hắn là không tại Hoa Hải. Ngoài ra ta có thể đưa vài khung máy không người lái qua Kinh Thành, nhìn xem người đưa thư phải chăng có tại này xuất hiện, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này hai nơi địa phương, liền có cơ hội tìm tới hắn. Nhưng là nếu như hắn đã hoàn thành bố trí, rời đi cái này hai tòa thành thị, hoặc là cái này DNA không phải hắn vậy liền thật sự là trắng tìm. Vậy ngươi vẫn chờ làm gì, mau đưa máy không người lái thả ra a, Tiêu Hình Nhi nói ra. Không cần đến ngươi thúc ta, Sở Vân giao tay đã nhanh nhanh tại ánh sáng khóa đánh. Chờ đưa vào xong một hệ liệt chỉ lệnh về sau, Sở Vân giao cầm lấy một cái đặc chế điện thoại di động, nói, tốt, chúng ta có thể ra ngoài, sở hữu khống chế, ta đều có thể thông qua điện thoại di động để hoàn thành. Tiêu Hình Nhi sớm muốn rời đi địa phương quỷ quái này, thực sự quá nhàm chán. Hai người ra phòng thí nghiệm về sau, Tiêu Hình Nhi nói, uy, chúng ta đi xem một chút những hài tử kia có được hay không, tiểu hài tử chơi rất vui. Nàng phải chịu trách nhiệm bảo hộ Sở Vân Giao an toàn, cho nên, Sở Vân Giao qua địa phương nếu như rất lợi hại nhàm chán, nàng cũng sẽ rất lợi hại phiền muộn. Sở Vân Giao ngẫm lại, nói, có thể. Tiêu Hình Nhi hì hì cười một tiếng, Sở Vân Giao, ta cho là ngươi người này sẽ không thích tiểu hài tử đâu. Xem ra ta nhìn sai ngươi. Sở Vân Giao đơn giản cười cười, tâm lý lại là suy nghĩ và thiên. Lúc này Vân Đoan hội sở bên trong, từng cái hào hoa bao lớn toa, liền thành thân tử nhạc viên một dạng, các công nhân viên cũng bắt đầu thành chăm sóc sĩ, bồi tiếp những hài tử này. Dù sao đều vẫn là một đám trẻ con, tuy nhiên vừa mới kinh lịch khủng bố nổ tung đại hỏa, nhưng bọn hắn đổi cái hoàn cảnh về sau, có ăn, có uống còn có đến chơi, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Đi vào một cái hơi yên tĩnh một số phòng khách thời điểm, Sở Vân Giao cùng Tiêu Hinh Nhi nhìn thấy, Tô Khinh Tuyết đang ở bên trong, cùng đoàn nhỏ đoàn rơi xuống cờ cạ rộ. Tô Khinh Tuyết ngồi ở trên ghế salon, đoàn đoàn làm theo ngồi xếp bằng tại một bên khác, trung gian để đó bàn cờ. Lúc này, Tô Khinh Tuyết kế tiếp tử về sau, cười nói, đoàn đoàn, giống như tỷ tỷ lại thắng. Đoàn đoàn sau khi thấy, nâng lên cái miệng nhỏ nhắn, không phục nói, lại đến. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ăn chút trái cây có được hay không, Tô Khinh Tuyết hỏi. Không được. Đoàn đoàn nhất định phải thắng. Thắng lại ăn trái cây. Đoàn đoàn lắc đầu, quật cường đem hắc bạch tử tách ra lấy về, còn muốn tiếp tục chơi. Tô Khinh Tuyết có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn một chút tiến đến Sở Vân Giao cùng Tiêu Hình Nhi, nói, cha ra tin tức gì sao? Sở Vân Giao nói, đang dùng máy không người lái điều tra một cái DNA. Tạm thời không có biệt tình báo. Ngươi đây, thiên nhãn bên kia tra được cái gì? Tô Khinh Tuyết nói, do bước ngay tại lầu năm góc, bất quá hắn an bài đại lượng binh lực, nơi đó có một cái dưới đất khu vực, dễ thủ khó công, xem ra thật sự là có tật giật mình. Binh lực nhiều hơn nữa cũng vô ích, coi như ta qua, đều chỉ muốn đốt mấy cái hỏa liền xong việc, liền xem bọn hắn có không có cao thủ gì có thể ngăn trở lũ sải ở. Tiêu Hình Nhi bĩu môi nói, đúng vậy a, tạm thời chúng ta cái gì cũng không thể làm. Tô Khinh Tuyết mắt lộ ra sầu lo. Đoàn đoàn lúc này thu thập xong quân cờ, thúc giục nói, xinh đẹp tỷ tỷ, bắt đầu hoàn tu tỷ. Tô Khinh Tuyết bất đắc dĩ nhìn thấy đoàn đoàn bộ dáng, ngược lại là tâm tình thả lỏng một ít, thế là cùng với nàng thạch đầu cây kéo vải. Đoàn đoàn trước, tiểu cô nương rất vui vẻ, cầm hắc tử ra dáng địa ở giữa vừa để xuống. Một bên Sở Vân Giao nhìn lấy Tô Khinh Tuyết cùng đoàn đoàn đánh cờ, khi thì nhìn xem Tô Khinh Tuyết, khi thì nhìn xem đoàn đoàn, trầm mặc không nói địa suy tư điều gì. Không có mấy bước về sau, Tiêu Hình Nhi ở bên cạnh nhịn không được, nàng là cái gì đều ưa thích chơi hạng người, cho dù là đơn giản cờ cạ rổ, nhìn thấy người khác chơi, nàng cũng muốn thử xem. Thế là Tiêu Hình Nhi bắt đầu giáo đoàn đoàn, nói, khác nơi đó, nơi này tốt. Ai ngờ. Đoàn đoàn ngẩng đầu liền chu môi nói, đần độn tỉ tỉ. Ngươi còn không có đoàn đoàn lợi hại. Đoàn đoàn không nghe ngươi. Tiêu Hình Nhi nhất thời khuôn mặt đều đỏ, sốt ruột địa giải thích, ta lần trước cùng ngươi là nhảy nhót cờ. Căn không giống nhau. Ta cờ cạ rổ rất lợi hại. Cả nước cờ cạ rổ đại sư thi đấu hạng nhất. Phượng Hoàng Nữ, ngươi liền nhỏ như vậy hài tử đều lừa gạt nào có loại này, trận đấu Sở Vân Giao trắng nàng liếc một chút. Thoảng qua lược đoàn đoàn le lưới. Làm cái mặt quỷ, đần độn tỉ tỉ khoác lác. Tiêu Hình Nhi cảm thấy nơi này đều không cách nào đợi, ảo não nói, Sở Vân Giao ngươi lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là đi tới a. Sở Vân Giao một chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Tô Khinh Tuyết. Vừa lúc, Tô Khinh Tuyết ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ là trong chốc lát, liền có một cỗ mùi thuốc súng. Tốt, Sở Vân Giao ngồi vào đoàn đoàn sau lưng, một tay ôm lấy đoàn đoàn eo. Nói, đoàn đoàn, tỷ tỷ dạy ngươi tiếp theo về, Đoàn Đoàn thông minh như vậy, ngươi học một lần, liền có thể thắng. Đoàn Đoàn đối Sở Vân Giao vẫn có chút tín nhiệm, quay đầu hỏi, thật sao xinh đẹp tỷ tỷ rất lợi hại? Ừm, nhưng ta là siêu cấp xinh đẹp tỷ tỷ, cho nên khẳng định lợi hại hơn nha, Sở Vân Giao cười nói. Một bên Tiêu Hinh Nhi trực tiếp trợn mắt chừng một cái, không biết xấu hổ, chính mình khen chính mình xinh đẹp, tiểu thư đều không ngươi như thế tự luyến. Uy, Tô Khinh Tuyết, không phải nghe nói ngươi có 108 IQ sao, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua a? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Sở Vân Giao ôm Đoàn Đoàn, trong mắt liền buốc lên hơi lạnh, đánh cờ dựa vào kỳ lực, không có quan hệ gì với tướng mạo, cho dù có quan hệ, ta cũng sẽ không thua. Sở Vân Giao giống như cười mà không phải cười, nắm lấy Đoàn Đoàn này thịt hồ hồ tay, chỉ Tô Khinh Tuyết, nói, Đoàn Đoàn ngươi nhìn, ngươi xinh đẹp tỉ tỉ tức giận, nàng sợ bất quá chúng ta. Người nào tức giận muốn liền xuống. Nhanh lên. Tô Khinh Tuyết cắn cắn răng ngà, đấu trí tràn đầy. Chương 997, ngươi tại sao lại ngẩn người? 0997. Tốt tốt tốt, ngươi không có tức giận đến, Đoàn Đoàn, chúng ta nơi này. Sở Vân Giao nhượng Đoàn Đoàn cầm quân cờ, sau đó nói cho nàng để chỗ nào. Đoàn Đoàn thật đúng là hội nghiêm túc ngắm lại, sau đó mới buông xuống qua, cũng không phải là thuần túy nghe Sở Vân Giao. Sau đó, hai bên ngươi một cờ ta nhất tử, tốc độ từ chậm đến nhanh, lại từ nhanh đến chậm. Một bên Tiêu Hinh Nhi nhìn trọn vẹn nửa giờ, một mặt im lặng mà nhìn trước mắt sắp bị thả đầy bàn cờ, lít nha lít nhít một mảnh đen trắng. Uy, các ngươi cần thiết hay không hạ cái cờ cả rổ, toàn bộ bàn cờ đều xong, còn phân không ra thắng bại à? Tiêu Hinh Nhi đều phục, hai người này là nhiều không muốn thua. Nhìn thấy xác thực không có địa phương có thể dưới, Sở Vân Giao nói, tốt à, thanh này chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại. Tô Khinh Tuyết cũng để cờ xuống, nói, Đoàn Đoàn, chúng ta qua ăn được ăn. Tốt. Đoàn Đoàn cũng xác thực đói, thế là gật gật đầu, nắm tay giao cho Tô Khinh Tuyết nắm, một lớn một nhỏ đi ra phòng khách. Sở Vân Giao nhìn lấy hai người bóng lưng ra ngoài, như có điều suy nghĩ. Uy, Sở Vân Giao, ngươi tại sao lại ngẩn người, đánh ván cờ liền để ngươi dùng não quá độ, tại sao ta cảm giác ngươi có việc gạt chúng ta? Tiêu Hinh Nhi bén nhạy phát hiện chút quái gì. Sở Vân Giao liếc nàng một cái, nói, ta gạt các ngươi nhiều chuyện qua, ta chỉ là đang nghĩ, Diệp Phàm đến nước Mỹ không có. Tiêu Hinh Nhi nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, nói, cũng nhanh đến, đoán chừng tiếp qua mấy phút đầu, liền sẽ chuyển đến tin tức. Nước Mỹ, lầu năm góc. Mặc dù là đại thanh sáng sớm, nhưng nơi này đã thảo mộc giai binh. Nghiêm mật giám sát, đại lượng vũ trang đầy đủ đại binh, bốn phía đi động tuần tra, toàn bộ tinh thần đề phòng bốn phía động tĩnh. Trên thực tế, toàn bộ lầu năm góc đã bị vũ trang thành một cái siêu cấp quân sự pháo đài, tiến vào chiến tranh đồng dạng trạng thái. Bở gì tờ tổng thượng úy, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Một tên lĩnh đội tuần tra quân quan, thông qua bộ đàm hỏi. Trước mắt không có động tĩnh, xa khác thượng úy, trừ một con chim bổ câu tại ta một tên binh lính trên đầu đi ị, ha 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 ha, bở gì tờ tổng cười trả lời. Xa khác thượng úy, ta cảm thấy ngươi vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Đối phương là Inferno Lũ Sải ở, hắn phong quang lý lịch không cần nhiều lời. Chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác, hắn cùng hắn những xuất quỷ nhập thần đó sát thủ bộ hạ, có thể hay không từ chỗ kia xuất hiện, cho nên không thể có bất kỳ thư giãn. Ha ha, bở gì tờ tổng coi như hắn là thế giới ngầm truyền kỳ, nhưng hắn chung quy là cái nhân loại, thân thể máu thịt mà thôi. Ba chúng ta sừng châu không phiên đội đã lắp xong họng pháo chờ hắn đến đưa. Smith tướng quân còn giống như mặc vào kiểu mới nhất đồ sát giả chiến giáp, đây chính là từ đầu đến đuôi quái vật chiến giáp. Chúng ta lại tập kết 3.000 quân lực, phân phối tối cao quy cách vũ khí, nếu như hắn lúc này dám xuất hiện ở đây, chỉ có hôi phi yên diệt một loại hạ tràng. Tuy nhiên chúng ta có đầy đủ thực lực ngăn cản Inferno, nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ta cũng không muốn tại loại này nắm vững thắng lợi trong chiến đấu làm pháo hôi, bở gì tờ tổng nói. Xa khác cười ha ha, ta đánh cược, lù sao bọn họ căn không dám hướng nơi này tiến công, nơi này là Mỹ Lập Kiên. Toàn thế giới cường đại nhất quốc gia. Chúng ta thế nhưng là toàn thế giới cường đại nhất đinh quân A. Không đợi xa khác nói xong, bộ đàm bên kia liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xa khác. Xa khác thượng úy. Bở gì thợ tổng thượng úy hô vài tiếng, nhưng bên kia truyền đến là một trận tạc âm. Cơ hồ cũng ngay lúc đó. Mặt phía bắc bọn này thủ vệ binh lính tuần tra, liền nghe đến mặt phía nam chỗ ấy, truyền đến ầm ầm vang vọng phá toái âm thanh. Địch tập. Khắp nơi phát ra cảnh báo âm thanh, vang tận mây xanh, nhưng bốn phương tám hướng những thủ vệ này nhóm, căn đều không làm rõ ràng địch nhân đến cùng ở đâu. Địch nhân lại là mấy cái. Bờ dì thợ tổng mang theo một đám binh lính, hết sức chăm chú địa quét mắt bốn phía, liền nghe đến lầu năm góc bên trong, truyền ra từng đợt tiếng nổ mạnh. Theo sát lấy, liền gặp được đại lượng hỏa quang, nương theo lấy trong đại lâu rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, từ cao ốc một số cửa sổ xuất hiện. Làm sao có thể? Địch nhân đã đi vào trong đại lâu. Lúc này, tổng chỉ huy thất nơi đó truyền tới một nam tử thanh âm ra lệnh, sở hữu biên GFSKGGL đội chú ý. Địch nhân đã tiến vào cao ốc, đang bốn phía ném cương liệt bom. Tất cả mọi người không cho phép tới gần cao ốc. Chờ đợi một bước chỉ lệnh. Bờ gì tờ tổng vội vàng do hỏi, tổng bộ. Xin hỏi số lượng địch nhân. Tổng bộ bên kia qua mấy giây, mới về một câu, địch quân, một người. Cái này vừa nói, sở hữu thủ vệ các binh sĩ, đều cơ hồ trong lòng mát một nửa. Động tĩnh lớn như vậy, vậy mà chỉ là một người làm ra đến. Dầm dập. Hỏa quang từ phía đông nổ đến phía tây, từ phía nam nổ đến phía bắc, phảng phất ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người đã bị bách khai bắt đầu nhảy lầu, trang diện vô cùng kinh khủng, nhưng căn bản không ai dám tới gần, lúc này lầu năm góc, đã là một tòa luyện ngục. Gia hỏa kia chẳng lẽ hắn một mình hắn liền có thể nhanh như vậy địa đem bom ném đầy cả tòa đại lâu. Lù xài ở. Khẳng định là lù xài ở. Hắn giết tiến đến. Cái quái vật này, chẳng lẽ hắn không sợ mình bị nổ chết bị thiêu chết sao? Các binh sĩ đã nhìn mắt trợn tròn, cũng bắt đầu từng cái nuốt cổ họng, không biết làm sao. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong hỏa hoạn phi thân mà ra. Lăng không vọt lên nam tử, rõ ràng là Diệp Phàm. Diệp Phàm trên tay cầm lấy một cái túi vải màu đen, hướng phía này cao ốc một mảnh không phát sinh khu vực nổ, trực tiếp bung ra, còn lại mấy cái thuốc nổ, liền lọt vào qua. Ầm ầm. Lầu năm góc chỉ có như thế một mảnh không có khu vực nổ, cũng nổ thành một đống lửa biển. Dù là chỉ là như thế một cái túi cương liệt thuốc nổ, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, toàn bộ nổ tại quan trọng khu vực, tỉ như gas đường ống này địa phương, liền có thể sinh ra siêu cường lực phá hoại. Khi Diệp Phàm rơi xuống đất trong nháy mắt, mấy trăm tên quân đội Mỹ binh lính mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, bắt đầu hướng phía Diệp Phàm điên cuồng xạ kích. Khai hỏa. Đột đột đột. Viên đạn liền cùng lít nha lít nhít châu chấu bầy một dạng, lại như cùng vô số đạo sen lẫn ánh sáng tử vong, muốn đem Diệp Phàm bao phủ. Nhưng là Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt liền ra tốc đến cực hạn, hắn tựa như một đạo thiểm điện, tại quân đội Mỹ ở giữa vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới. Chờ Diệp Phàm một chạy, bọn này quân đội Mỹ binh lính mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì một mình hắn đi vào cao ốc, lại không người có thể ngăn cản. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh như điện chớp! Diệp Phàm bây giờ tốc độ, tại đám người này trong mắt, đã là nhìn bằng mắt thường đến, cũng rất khó đuổi theo, càng khó có thể hơn phản ứng địa làm ra động tác. Khi bọn hắn vừa muốn hướng Diệp Phàm xạ kích thời điểm, đến bóc cò, Diệp Phàm liền đã đem bọn hắn đầu người đều cắt bỏ. Căn này liền không có cách nào đánh, hoàn toàn là đồ sát. Chỉ huy tác chiến bộ bên trong, dùng truyền tin thiết bị, truyền đến chỉ lệnh, đến tạ không phiên đội sở Mỹ tướng quân hạ lệnh, toàn viên vây quét, không phiên đội đội viên, toàn bộ chạy tới mặt phía bắc, đem sở hữu ma hỏa chuyển rời đến mặt phía bắc. Cần phải tiêu diệt lù xài ở. Chương 998, nhớ rõ ràng. 0998. Trong lúc nhất thời, từ ba phương hướng, cũng bắt đầu có người mặc kim loại chiến giáp, đầu đội đặc chất đầu khôi, giống như rồ bổ cọp đồng dạng không phiên đội chiến sĩ, bắt đầu hành động. Ba người bọn họ tổ một, chống đỡ từng tòa giống như là pháo cối, nhưng tạo hình kỳ lạ hơn đặc biệt màu xám bạc trọng pháo, hướng phía Diệp Phàm vị trí chô ở di động. Những này màu xám bạc trọng pháo, vì có thể thích ứng càng nhiều địa hình, cho nên cũng không có lắp đặt tại xe cộ bên trên, nhưng trọng lượng phi thường khủng bố. Cho nên chỉ có 3 tên không phiên đội thành viên, thông qua cải tạo cơ giới thủ tí, mới có thể đem bọn họ nâng lên. Khi bọn hắn đuổi tới mặt phía bắc lúc, Diệp Phàm một người một kiếm, đã chém giết mấy trăm người. Máu chảy thành sông tràn diện, nhuộm một đám nước Mỹ binh lính đều tâm kinh đảm hàn. Mấu chốt là, Diệp Phàm căn không có đình chỉ giết hại ý tứ, hắn tựa như là lưỡi hái tử thần, không ngừng mà thu gặt lấy JLH6G11 tánh mạng. Đột nhiên, một tên thân thể xuyên hắc sắc khải giáp chiến sĩ, từ đằng xa thông qua phun ra trang bị, đi vào hiện trường. Cái này âm thanh hắc sắc khải giáp, cùng lúc trước Diệp Phàm gặp qua, quân đội Mỹ chiến tranh khải giáp, có mấy điểm tương đồng, nhưng thiết kế càng thêm linh hoạt cùng tiên tiến. Đáng giận lù xài ơ. Ngươi cái này thập ác bất xá ác ma. Khải giáp người bên trong, chính là Sở Mít tướng quân, hắn nhìn thấy một chỗ thi thể, tức giận mắng, như ngươi loại này trái với nhân tính bại loại, hôm nay chúng ta chính nghĩa nước Mỹ quân nhân, sẽ đưa ngươi mà sát. Diệp Phàm thân ảnh dừng lại, bôi một thanh trên mặt máu tươi, trong tay hắn nắm lấy một thanh chân cương kiếm, kiếm cũng không ngừng địa chạy xuống máu. Lý viện trưởng chết, nhượng trong lòng của hắn động lại vô số lệ khí, trận này giết hại về sau, hắn mới hơi cảm giác đỡ một ít. Nghe được Sở Mít lời nói, Diệp Phàm không khỏi cười lạnh, các ngươi thả ra một cái quái vật, qua Hạ Quốc phóng hỏa giết người, cũng là chính nghĩa ta đến các ngươi chỗ này, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu, cũng là thập ác bất xá. Tốt, ta đến liền là ác ma, các ngươi nói ta liền ác đến cùng đi. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Diệp Phàm thân ảnh lóe lên, khi xuất hiện lại, đã lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đi vào Sở Mít tướng quân trước mặt. Một đạo kiếm ý bỗng nhiên bạo phát, liền phải đem Sở Mít cái này thân thể khải giáp chém nát. Thế nhưng là, khải giáp phía trước ba cái lam sắc quang phiến sáng lên về sau, một cỗ cường đại lực lượng, phảng phất là một cái cự đại tay, đem Diệp Phàm cả người đều cho bắn ra qua. Diệp Phàm lăng không một cái bước lên, rơi xuống mặt đất, mấy phần kinh ngạc nhìn lấy này khải giáp. Nếu không phải hắn thân thể tố chất cường đại, cái này trái ngược chấn động, chỉ sợ cũng có thể khiến người ta nội tạng vỡ vụn. Thế nào, cái này thân thể đồ sát giả chiến giáp lực tràng hộ thuẫn, tư vị như thế nào ngươi cho rằng, cũng chỉ có các ngươi Hạ Quốc có vũ khí công nghệ cao sao? Sở Mít tướng quân đắc ý cười cười, lập tức hô to, ma hỏa, bắn một lửa. Trước đó về điểm thời gian này, bát môn màu xám bạc ma hỏa trọng pháo, tất cả đều đang tiến hành thiết lập, lúc này giống như có lẽ đã nhắm chuẩn Diệp Phàm. Mỗi cái họng pháo sáng lên một tia hừng hực bạch quang về sau. Dầm 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 địa liên tục bắn ra 8 phát phi đạn. Diệp Phàm đến coi là những này là đạn tháo, có thể lại là phi đạn, mà lại là có theo dõi năng lực. Nhưng Diệp Phàm hồn nhiên không sợ, dưới chân nhanh như tật phong, hướng thẳng đến đối diện một đám quân đội Mỹ binh lính tiến lên. Phi đạn tốc độ vẫn là nhanh hơn Diệp Phàm, nhưng dù vậy, khi chúng nó sắp đuổi tới Diệp Phàm lúc, Diệp Phàm cũng đã đến đám kia quân đội Mỹ binh lính trong trận doanh. Không. Quân đội Mỹ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm lại đem phi đạn dẫn đạo hướng bọn họ. Diệp Phàm quay người lại, một đạo kiếm ý huy sái ra ngoài, phía trước hai cái phi đạn dẫn đầu dẫn bạo, điểm mang theo còn lại phi đạn cũng đi theo nổ tung. Trong lúc nhất thời, sinh hồng sắc nổ tung hỏa diễm sinh ra, giống như địa ngục luyện ngục, nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng. Trên 100 tên lính, ngay tại cái này trong một giây, bị ngọn lửa nuốt hết, trực tiếp biến thành than cốc. Diệp Phàm cũng cảm thấy một trận hỏa diễm bị bỏng, nhưng hắn mạnh mẽ dùng thiên địa lực lượng bảo vệ chính mình, miễn cưỡng chạy ra mảnh này biển lửa. Hỗn đàn! Sở Mít tướng quân cũng không nghĩ tới, bọn họ chăm chú nghiên cứu chế tạo ma hỏa, vậy mà bởi vì đuổi không kịp Diệp Phàm tốc độ, biến thành tự sát vũ khí. Sở Mít không do dự nữa, trực tiếp mở ra phun ra trang bị, hướng phía Diệp Phàm xông ngang mà đi. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn bên trên sáng lên một cỗ điện từ năng lượng, hai đạo điện từ pháo, bay thẳng đến Diệp Phàm bắn ra qua. Diệp Phàm liên tiếp hai cái né tránh, nhưng không nghĩ tới Sở Mít cũng không có mắt lời nói, theo sát lấy dự phán tính địa bắn ra hai pháo. Ẩm. Diệp Phàm không cẩn thận trong một pháo, thân thể đánh bay ra ngoài. Một đám quân đội Mỹ nhìn thấy Sở Mít rốt cục đánh trúng Diệp Phàm, đều là hưng phấn mà hoan hô lên. Diệp Phàm nhe răng trợn mắt. Loại này điện tử pháo đủ để cho người bình thường trực tiếp điện giật chết, nhưng đối với hắn mà nói, là một loại toàn thân run lên nhói nhói. Đáng chết ra hỏa này trong mũ giáp, khẳng định có máy tính hệ thống, có thể tiến hành bắt cùng dự phán. Diệp Phàm biết, chính mình tốc độ, tại bộ giáp này trước mặt, đoán chừng là không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá, Diệp Phàm cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều thi tại làm sao tác chiến, hắn nhất định phải bảo trì di động với tốc độ cao. Không phải vậy lời nói, những này điện tử pháo cùng nhiệt độ cao phá hư xạ tuyến, khẳng định sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn. Diệp Phàm lựa chọn lợi dụng nhanh chóng mà bất quy tắc di động, đến lẩn tránh những này tiến công. Cùng lúc đó, Diệp Phàm từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong, lấy ra số thanh trường kiếm, không ngừng mà thi triển kiếm ý, đem những này trường kiếm ném ra bên ngoài. Ẩm. Phanh phanh phanh. Sở Mỹ tướng quân không ngừng mà dùng lực trận hộ thuẫn, đem những này kiếm ý ngăn cản ở ngoài, trường kiếm từng thanh rơi xuống đất. Ha ha. Lưu Sải ở. Ngươi cổ võ tại chúng ta quân đội Mỹ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật trước mặt. Cũng là phế vật. Diệp Phàm lại cũng không từ bỏ, cầm trên tay chân cương kiếm cũng ném ra bên ngoài, vạch ra một vệt cầu vồng. Ẩm. Chân cương đánh tới hộ thuẫn bên trên, vẫn là bị bắn ra, cũng không thể lên cái tác dụng gì. Sở Mít cười như điên nói, vô dụng. Người chịu chết đi. Nói, Sở Mít quay người lại, khóa chặt Diệp Phàm đồng thời, hai tay dự định lại lần nữa phát xạ càng cường lực hơn điện tử pháo. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, hắn một tay thành kiếm chỉ, hướng phía sau bên cạnh nghiêng nghiêng vạch một cái. Khanh ba. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm, chói tai vô cùng, truyền vào hiện trường quân đội Mỹ nhóm trong thai. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn thấy, vừa mới rơi xuống đất cái kia thanh chân cương kiếm, như thế khôi ngô một thanh kiếm, vậy mà chính mình bay lên, nhanh như thiểm điện, lôi đình một kích từ phía sau đâm vào đồ sắt giả khải giáp. Sở Mỹ tướng quân tại khải giáp bên trong, cảm nhận được chính mình trái tim bị đâm xuyên, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Làm sao lại cái này làm sao có thể? Diệp Phàm thản nhiên nói, ta sớm quan sát đi ra, ngươi lực tràng hộ thuẫn tại tiến công lúc lại triệt tiêu, mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy phía trước tác chiến tầm mắt, không nhìn thấy sau lưng ngươi. Tới địa ngục, nhớ rõ ràng, giết chết ngươi này môn cổ võ, gọi ngự kiếm thuật. Chương 999, giành giật từng giây. 0999. Diệp Phàm khắp nơi vứt xuống kiếm, cũng là một cái mê hoặc. Kỳ thực Diệp Phàm tránh thức muốn ném đến Sở Mít sau lưng, chỉ có một thanh chân cương kiếm. Sở Mít vẫn cho là, những này kiếm chỉ là Diệp Phàm tiến công sau khi thất bại phế bỏ vũ khí, làm thế nào cũng không nghĩ tới, sau cùng một thanh, lại là chí mạng. Sở Mít tướng quân không còn có đáp lại, mà đồ sát giả khải giáp, liền cùng một bức tượng điêu khắc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Diệp Phàm liếc một chút quét hướng bốn phía bao vây trên dưới ngàn tên quân đội Mỹ, đen nghịt một đám người. Cả đám đều mang theo vũ khí, nhưng lại ai cũng không dám hướng Diệp Phàm nổ súng. Diệp Phàm cũng không quan tâm đám người này thấy thế nào, hắn một bên tựa như ảo thuật giống như, đem kiếm thu hồi chỉ hoàn, một bên lớn tiếng nói, ta muốn tìm là Robert, các ngươi nếu như muốn cùng hắn chôn cùng, cứ tới tìm ta. Dẹp xong kiếm hậu, Diệp Phàm lại lần nữa hướng đi một cái biển lửa lầu năm góc. Đã đem cao ốc nổ, Smith cũng không chịu từ trụ sở dưới đất đi ra. Vậy hắn cũng chỉ có tự mình xuống dưới, đem hắn bắt tới. Đi qua từng mảnh đốt thành phế tích cao ốc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quân đội nhân viên thi thể. Nhưng là, Diệp Phàm tâm lý không có mảy may thương hại, bởi vì đây chính là chiến tranh, ngươi không chết, chính là ta vong. Khi nước Mỹ người quyết định đem người đưa thư phóng xuất, qua Hạ Quốc giết người làm phá hư thời điểm, bọn họ cũng không có cân nhắc qua Hạ Quốc người chết sống. Căn cứ thiên nhãn cho tình báo. Diệp Phàm trực tiếp tìm đến trụ sở dưới đất cửa vào. Đó là lớp kín nhìn như phổ thông vách tường kim loại, nhưng chỉ là giả tượng. Diệp Phàm lưỡng kiếm vỗ tới, này vách tường kim loại phá vỡ một lỗ thủng, lộ ra bên trong một đầu hướng kéo dài xuống thông đạo. Một đường đi vào về sau, lại mạnh mẽ xông qua một cánh cửa, Diệp Phàm mới đi vào một cái bên trong trụ sở dưới đất. Thế nhưng là, tình huống trước mắt nhượng Diệp Phàm thật bất ngờ. Trong căn cứ chỉ có một đống mở ra màn ảnh máy vi tính, lại ngay cả một cái công tác nhân viên đều không có. Diệp Phàm cảm giác một chút, cũng không có nhân khí gì hơi thở. Chẳng lẽ do bất người không ở nơi này thiên nhãn tình báo sai? Diệp Phàm an tĩnh suy nghĩ một hồi, ánh mắt liếc nhìn hướng cái này trụ sở dưới đất mỗi một góc. Hắn chợt thấy, có một chỗ ngồi, hai cái bàn làm việc khoảng cách, hơi lớn tại còn lại bàn làm việc. Diệp Phàm không chút do dự một kiếm vung tới. Ầm ầm một tiếng, này mặt nhìn như phổ thông vách tường kim loại, quả nhiên bị đánh xuyên, lộ ra bên trong một cái khác tiểu mật thất nhỏ. Diệp Phàm đi lên một chân đem cái này phiến cửa kim loại đá văng ra, nhìn lấy bên trong sắc mặt âm trầm do bất cùng mấy tên quân quan, lộ ra một cái lanh khốc nụ cười, do bất tướng quân, lại gặp mặt ngươi thật là có thể tránh a. Làm sao ngươi biết, chúng ta trong này, do bất cao mày nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, nếu như ngươi không ở nơi này. Cái kia đèn tạ không phiên đội Smith, cũng không cần phải liều mạng thủ ở nơi này. Huống chi chiến tranh khai hỏa, thống soái không tọa trấn trong quân, cũng không giống lời nói đi. Do bất tướng quân trưởng trường hô khẩu khí, nói, Lũ Sài ơ, ta biết ngươi muốn đến truy tra cái gì, nhưng ta cho ngươi biết ta cũng không có thả đi người đưa thư là mình chạy mất. Ta qua leo đảo ngục giam, chỉ là biết được người đưa thư chạy, mới đi khẩn cấp thị sát. Ta cũng không nghĩ tới, người đưa thư sẽ đi hạ quốc làm ác, đối với chuyện này, chúng ta nước Mỹ nhân dân là vô tội. Chớ ở trước mặt ta nói cái gì nhân dân, ngươi đại biểu không các ngươi nước Mỹ nhân dân, nếu như bọn họ biết ngươi ra hỏa này thả đi người đưa thư, khẳng định so ta càng muốn giết hơn chết ngươi. Nghe hiện tại liền nói cho ta biết người đưa thư hạ lạc, không phải vậy ta đại không giết ngươi, tiếp tục qua tìm. Diệp Phàm dùng kiếm chỉ lấy Do Bất nói. Do Bất đau thương cười một tiếng, ta đã nói, là chính hắn chạy mất, chúng ta là vô tội. Đánh giám. Tất cả đều là đánh giám. Nếu như các ngươi là vô tội, vì cái gì không đề cập tới sớm cùng chúng ta liên lạc, tại sao phải bố trí trọng binh đến ngăn cản ta? Ngươi đến cùng là coi ta là ngu ngốc, vẫn là chính ngươi thật náo tàn. Diệp Phàm đã không muốn lại nhiều các loại, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không nói cho ta người đưa thư hạ lạc, ta liền giết ngươi, lại sát quang sở hữu ngươi bộ hạ. Diệp Phàm sát khí tràn ra, đã để toàn bộ mật thất trở nên phảng phất mây đen bao phủ. Mấy cái phó quan đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một hai. Do Bất một mặt thong dong, khẳng khái phó giống như chết, trực tiếp nhắm mắt lại. Thế nhưng là, một tên sĩ quan phụ tá lại là nhịn không được, bận điệu hô lớn, theo dõi trang bị. Người đưa thư trên người có theo dõi trang bị. Do Bất tức giận một bàn tay đánh tới, hỗn đản. Ngươi nói cái gì? Tướng quân. Nói cho hắn biết đi. Chúng ta không cần thiết vì người đưa thư trong lúc này người điên, mất đi tính mạng A. Để cho hắn chạy thoát đến cũng là cái sai lầm A. Này tên sĩ quan phụ tá kêu khóc nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, quả nhiên các ngươi có lưu lại thủ đoạn, nói, người đưa thư theo dõi tín hiệu, làm sao tìm được. Này tên sĩ quan phụ tá đang muốn mở miệng nói chuyện, Do Bất lại là đột nhiên móc ra một cây thương, đôi hắn chán liền muốn khai hỏa. Diệp Phàm này có thể cho phép dạng này sự tình phát sinh, trong nháy mắt một đạo kiếm khí bắn đi ra, trực tiếp đánh xuyên Do Bất cổ tay. A! Do Bất kêu thẳng một tiếng, súng lục rớt xuống đất. Diệp Phàm lại đi tới, kiếm như thiểm điện địa tại Do Bất trên thân đâm mấy lần, đem hắn tay chân gần tất cả đều đánh gãy. Do Bất đau đến chết đi sống lại, bộ mặt dữ tợn vô cùng. Ta sẽ không để cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy. Diệp Phàm nói. Quay đầu lại hỏi phó quan kia, nói, nếu như ngươi nói ra người đưa thư hạ lạc, ta để ngươi mạng sống. Phó quan vội vàng gật đầu, chạy đi ra bên ngoài một cái máy tính một bên, tại trên máy vi tính đưa vào một đoạn chỉ lệnh. Chúng ta vì phòng ngừa người đưa thư làm ra bất lợi cho chúng ta sự tình, cho nên ở trong cơ thể hắn an chứa một cái định vị theo dõi trang bị, nếu như hắn ý đổ dỡ xuống này trang bị, liền sẽ trực tiếp nổ tung. Tháo dỡ này trang bị duy nhất phương thức. Là chỉ có chúng ta mới biết được mật mã, người đưa thư coi như tìm tới mạnh hơn nghiên cứu khoa học chuyên gia, cũng là mang ra không xong. Này tên sĩ quan phụ ta nói, trên máy vi tính điều lấy ra một cái địa đồ, nói, người đưa thư bây giờ đang hạ quốc Hoa Hải phụ cận, nếu như Lũ Sài ở các hạ ngươi muốn trực tiếp giết chết hắn, trực tiếp làm nổ bùm liền có thể. Diệp Phàm đi đến trước màn hình, mắt nhìn địa đồ, phát hiện là Hoa Hải xung quanh một cái huyện thành nhỏ. Khó trách Hoa Hải khu vực thành thị tìm không thấy, hắn lẫn mất ngược lại đủ vắng vẻ. Này quả bom, uy lực bao lớn? Diệp Phàm hỏi. Này là phi thường lợi hại dịch thể thuốc nổ, ZVAA9Y đủ để nổ nát cái này trụ sở dưới đất, phó quan có chút sợ hãi điệu nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, trực tiếp dẫn bảo, mặc dù là cái lựa chọn tốt, nhưng cũng có thể là ngộ thương rất nhiều người, tất lại không biết người đưa thư bên người có phải hay không liền chính hắn. Mà lại. Vừa nghĩ tới Lý viện trưởng chết, Diệp Phàm cũng không cam chịu tâm, cứ như vậy để hắn chết đến như vậy dứt khoát. Thế là, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao lấy được liên lạc, nhượng nữ nhân tiếp quản cái này theo dõi tín hiệu, trước âm thầm phái người đem người đưa thư cho vây quanh. Trừ phi người đưa thư có muốn làm ra khủng bố hành vi, không phải vậy lời nói, tận lực chờ hắn trở về, lại đi tìm người đưa thư tính sổ sách. Cũng không phải Diệp Phàm nhất định phải chính mình qua thân thủ giết chết cựu nhân. Chỉ là, người đưa thư dù sao cũng là dị năng giả, vạn nhất sơ ý một chút, bị người đưa thư khống chế một số người, này ngược lại được trả bằng mất, càng thêm vào hơn loạn. Diệp Phàm còn có 13 giờ, thời gian này trở về, tuyệt đối có thể đuổi tại 24 giờ trước, đem người đưa thư bắt được. Đợi xử lý xong những việc này, Diệp Phàm mới đi trở lại do bớt bên người. Lúc này do bớt, đã thống khổ sắc mặt trắng bệnh, đổ máu quá nhiều, nhượng ý hắn biết cũng bắt đầu không rõ. Diệp Phàm thở dài, không có lại nhiều tra tấn hắn, một kiếm đâm xuyên đầu của hắn. Lập tức, Diệp Phàm quay đầu hướng này mấy tên còn sống quân quan nói, các ngươi hôm nay hiệp trợ ta, hẳn là rõ ràng, các ngươi tại nước Mỹ sẽ là dạng gì người không sai, phản quốc tặc. Nhưng là, nếu như các ngươi về sau hảo hảo phối hợp ta, làm ta nội ứng, ta sẽ không để cho chuyện này tiết lộ ra ngoài, các ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Mấy tên quân quan nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng rõ ràng, do bất chết, bọn họ vẫn sống lấy, kỳ thực cũng không nhất định là chuyện tốt. Có khả năng trong bọn họ sẽ xuất hiện kế tiếp do bớt, nhưng cũng có thể trở thành tù phạm. Diệp Phàm cười cười, mặt lại lạnh xuống đến, đã lời rõ ràng, hiện tại liền chuẩn bị cho ta một khung có thể bay thẳng đến Hoa Hải phi cơ, trong vòng nửa canh giờ. Lập tức, hắn nhất định phải giành giật từng giây, tuy nhiên người đưa thư cũng đã bị long hồn người quá khứ khống chế vây quanh, người đưa thư hẳn là mọc cánh khó thoát. Nhưng nếu như nước Mỹ bên này sự tình tiết lộ phong thanh đến lỗ tai hắn bên trong, khả năng hắn điên cuồng giết người hành động, hội sớm cũng khó nói. Chương 1000, 1000, 1000. Sáng sớm 5-6 điểm, hướng đông, nhiệt độ không khí mát lạnh. Tại Hoa Hải xung quanh, một cái khoảng cách trung tâm thành phố 7-10 cây số khoảng chừng huyện thành nhỏ, bởi vì đại lượng người trẻ tuổi đều dọn đi Hoa Hải đi làm ở lại, cái này tiểu địa phương phát triển địa có chút lạc hậu. Trong thành một số phòng trọ, đều so sánh cũ kỹ, lui tới xe cộ cũng không nhiều, chủ yếu là một số đi ngang qua lái buôn cùng lái xe tải. Tại một cái huyện thành tiểu viện điều dưỡng, liền có không ít lao đầu lao thái thái treo lên thái cực, làm lên thể dục buổi sáng, có làm nhảm lấy gạm, vừa nói vừa cười. Một nhà phố hàng rong mở tại này trung tâm hoạt động đối diện, lão bản cũng là một cái lao đại gia, ăn mặc kiện có chút cổ xưa mũ công xưởng công nhân áo khoác. Rộng rãi quần dài màu đen, mang theo kính lão, chính nhìn lấy giấy báo. Đại gia, cái này trà diệp đản cùng sữa đậu nành bán thế nào? Một người mặc thanh sắc áo giả kỳ sam trung niên nam tử, đi tới cửa, cười hỏi. Đại gia đứng dậy, nói, trà diệp đản 1.5 khối, sữa đậu nành 2 khối. Tốt, cho ta cầm 4 cái trà diệp đản, 2 túi sữa đậu nành, nam tử móc ra bóc tiền, lại phát hiện không có gì tiểu ngạch tiền mặt, liền lấy ra 1 tờ 100. Đang vơ vét trà diệp đản lão đại gia xem xét, chỉ trên quầy dán một cái mã 2 triệu, dùng có vui bảo bối trả tiền đi, lớn như vậy tiền, hòa khai đến phiền phức. Trung niên nhân sững sờ dưới, ngượng ngùng nói, đại gia, cái này có vui bảo bối, ta sẽ không dùng. Thật giả, ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn à, đầu năm nay đi ra ngoài đều mang điện thoại di động trả tiền à, ngươi làm sao không biết ta chúng ta lao đầu lao thái bà đều sẽ dùng. Lão đại gia nói nhỏ vài câu, đang muốn đi thối tiền lẻ, đã thấy một cái cảng nam di 590 học tử trẻ tuổi, đi đến bên kia, nói, đại gia, ta đến quét đi, không cần đi thối tiền lẻ. Nam tử nhanh chóng quét mã trả tiền, sau đó cầm lấy sữa đậu nành cùng trà diệp đản, hướng trung niên nhân làm nháy mắt. Đi thôi. Trung niên nam tử lúng túng hướng lão đại gia cười cười, mới cùng trẻ tuổi đi đến ven đường một cô hát sắc trong ghế xe. Long Vương. Ngươi cũng tốt xấu đuổi theo điểm thời đại đi, ngươi dạng này, xem xét liền không giống như là dân chúng bình thường, làm nhiệm vụ thời điểm rất dễ dàng bị người xem thấu. Ta cũng là bởi vì nhiệm vụ lần này không tầm thường, đối phương là người đưa thư, bình thường nhiệm vụ, ta này cần muốn đích thân đối diện xem lấy. Hai người này, chính là Diệp Long Đẳng cùng Tạ Lâm Uyên. Hắc hắc, còn tưởng rằng hôm nay có thể ăn đến Long Vương mua cho ta trà diệp đản, kết quả vẫn là chính ta bỏ tiền. Ai đáng thương ta 1 tháng 1.3 vạn tiền lương, đến bây giờ liền kinh thành một bộ phòng cũng mua không nổi. Tạ Lâm Uyên lắc đầu thở dài. Ngươi đòi tiền, về Tạ gia qua kế thừa điểm tài sản, chớ ở trước mặt ta khóc than. Diệp Long Đẳng trùng điệp tiếng hừ lạnh. Đùa giỡn một chút nha, ở chỗ này nhàn rỗi nhiều nhảm chán a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này người đưa thư một mực đang viện điều dưỡng, cùng một đám lao đầu lao thái thái cùng một chỗ, đến cùng là làm gì? Tuy nhiên theo niên kỷ để tính, hắn cũng xác thực tính toán lão đầu, nhưng hắn một cái người da trắng, chẳng lẽ còn hội đánh mặt trược. Gia hỏa này cũng thật sự là cẩn thận, chỗ núp phương, hết lần này tới lần khác là không có camera giám sát, cũng không biết hắn cụ thể cái gì cái tình huống. Tạ Lâm Nguyên ngồi ở trong xe, một bên lột trứng gà, một vừa nhìn một cái điện thoại di động. Điện thoại di động trên màn hình, một cái điểm đỏ, chính là người đưa thư vị trí, hắn đã tại người già viện điều dưỡng, đợi cả ngày. Vì bảo đảm người đưa thư sẽ không mất tích, Diệp Long Đằng cùng Tạ Lâm Nguyên tự mình tới nhìn chằm chằm. Về phần Tiêu Phượng Sơn cha và con gái, thì là Y Y Nguyên phụ trách bảo hộ Sở Vân Giao, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trọng yếu như vậy hành động, bọn họ phái những đặc công khác, cũng không yên lòng, mà lại người một khi nhiều, cũng dễ dàng gây nên hoài nghi. Không nhìn thấy lúc trước hắn, ai cũng không nói chắc được hắn cụ thể tình huống như thế nào, quan trọng còn không thể đánh rắn động cỏ, hắn lúc nào cũng có thể khống chế người chung quanh, nhiều người còn vướng bận, đến lúc đó tạo thành nhân viên thương vong, người ta đều phải có trách nhiệm người, Diệp Long Đằng nói. Tạ Lâm Nguyên thở dài, nói, Sở đồn trưởng nói muốn lâm thời chế tác tới tinh thần lực phòng hộ đạo cụ, đến cùng có kịp hay không, đều hơn 6 giờ, cách người đưa thư nói 24 giờ không có kém mấy giờ. Đã Sở đồn trưởng nói tới kịp, vậy khẳng định tới kịp, nàng xưa nay sẽ không nói không có nắm chắc lời nói, Diệp Long Đằng nói. Chuyện của tôi. Tạ Lâm Nguyên gật gật đầu, cũng là A cũng không biết lao đại đến đâu. Nói, Tạ Lâm Nguyên cầm ra điện thoại di động của mình, ấn mở một cái tin tức khách hàng bưng, nhìn một chút về sau, liền cười. Diệp Long Đằng nhíu nhíu mày, nhìn cái gì đấy, cười đến như thế vui cười. Hắc hắc, Tạ Lâm Nguyên cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đầu năm nay, những này tổ chức khủng bố cũng thật có ý tứ. Lão đại đem lầu năm góc cho nổ nháo nhuẹn, nước Mỹ người còn tại sức đầu mẻ chán địa nghĩ biện pháp giải thích, khống chế dư luận truyền thông, nói đây là cái gì khí đốt đường ống vấn đề, nói là phòng cháy diễn tập ngoài ý muốn nổi lên cái gì. Kết quả, những này tổ chức khủng bố, từng cái tranh nhau, nói là bọn họ người làm chuyến này sự tình hận không thể đem mỗi cái nhân mạng đều thêm đến trên người mình. Ngược lại ai cũng không đề cập tới chân tướng là cái gì. Bất quá, này cũng bất việc, mình Hạ Quốc ngược lại cũng sẽ không liên lụy quan hệ thế nào, dù sao trên quốc tế, đều sẽ cảm giác phải là đám người kia dở trò quỷ. Diệp Long Đằng nghe được là việc này, khoe miệng cũng nổi lên mỉm cười, chuyện này, xác thực hả giận. Đám người này hại chết chúng ta nhiều chuyên gia như vậy học giả và dân chúng vô tội, còn lao luôn mồm rêu rao chính mình chủ nghĩa nhân đạo. 2 giờ trước, Thủ trưởng phát biểu nói chuyện, biểu đạt đối tập kích khủng bố bất mãn, đối nước Mỹ nhân dân thăm hỏi. Bất quá thủ trưởng hắn tự mình vừa mới còn cùng ta phát tin tức, nói nếu là Diệp Phàm trở về, mời hắn qua kinh thành cùng một chỗ ăn một bữa cơm, giống như thật cao hứng. Đến đi, để cho lão đại đi cùng những thủ trưởng kia ăn cơm, đoán chừng có thể đem bọn hắn tức chết, mời rượu còn muốn bị hắn ngại phiền phức, Tạ Lâm Nguyên thẳng lắc đầu. Đang lúc này, ngoài cửa sổ xe đi tới một cái nam tử, gây nên hai người chú ý. Lão đại! Tạ Lâm Nguyên mở cửa xe, hưng phấn mà đi xuống. Phong trần mệt mỏi địa đi tới nơi này một bên, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm một thanh cầm qua Tạ Lâm Nguyên trên tay vừa lột tốt trà Diệp Đản, nhét vào miệng bên trong, chết đói lao tử, lái phi cơ cuốn địa cầu nhanh một vòng, giết hàng ngàn người, một ngày một đêm nhanh không có ăn cái gì. Diệp Long Đằng cười đi xuống xe, nói, Diệp Phàm, làm tốt lắm, chúng ta đã khoa chặt người đưa thư vị. Không đợi Diệp Long Đằng nói xong, trên tay hắn trả Diệp Đản cũng bị lấy đi. Diệp Phàm cũng mặc kệ Diệp Long Đằng một mặt cứng ngắc, từ trong túi quần áo, móc ra 3 cái màu xám bạc, giống như là Bluetooth 2 nghe một dạng tiểu đồng tây. Đeo lên cái này, Diệp Phàm đem đồ vật đưa cho hai người. Đây là Vân Giao làm tốt phòng tinh thần quấy nhiều trang bị, nàng nói hiệu quả không dám hứa chắc hoàn mỹ. Nhưng hẳn là miễn cưỡng chịu đựng, thời gian cấp bách, nàng chỉ có thể làm cái đơn giản bản. Những người khác đi lấy, không bằng ta lấy tới cũng nhanh, cho nên ta về trước một chuyến nàng phòng thí nghiệm mới tới, chậm trễ chút thời gian, Diệp Phàm nói. Diệp Long Đằng cùng Tạ Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Diệp Phàm không có trở lại Hạ Quốc đâu, lại đem trang bị đều mang tới. Tốt, vào xem, cái này người đưa thư đến cùng đang chơi cái gì, Diệp Phàm ăn xong 2 trà Diệp Đản. Đeo lên phòng ngự hay nghe, dẫn đầu hướng đi này viện điều dưỡng.